Chương 367, áo đỏ nữ quỷ đau quá. Máu, máu, con của ta. Nữ nhân giơ lên tay, từng tiếng khóc thảm nói, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, thanh âm lại nhỏ lại yếu, nhưng từng chữ đều có thể rõ ràng xuyên thấu Hoàng Sâm cùng Hoàng Hữu Vi màng nhĩ bên trong cùng trong đại não. Bọn hắn tựa hồ nhìn thấy trước mặt nữ nhân này tóc kia hạ được ảnh nhược hiện mặt chính là Cao Tiểu Hồng. Đột nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng vang thật lớn, hai cha con Thuận Thanh Âm lập tức quay đầu, liền thấy bên cạnh cửa kho hàng bị một chút mở ra, bởi vì lực đạo quá lớn, cửa đụng vào sau tường tại kia lắc lư hai lần. Lần này Hoàng Sâm trên tay đèn tin theo bản năng thuận tiếng vang chiếu tới, cửa kho hàng bên trong một mảnh đen kịt, ngoại trừ có thể nhìn thấy bên trong đèn tin chỗ chiếu chỗ đơn sơ hoàn cảnh bên ngoài, lại cái gì cũng không có. Không thấy. Nàng. Không thấy. Hoàng Hữu Vi quay đầu, đột nhiên hoảng sợ nhìn xem cổng vị trí nói. Cái gì? Hoàng Sâm cũng quay đầu, đồng dạng nhìn về phía Hoàng Hữu Vi tay chỉ phương hướng. Phía trước còn chứng kiến một người mặc màu đỏ áo cưới nữ quỷ đứng ở nơi đó, giờ phút này không có cái gì, liền ngay cả nguyên bản kẹt kẹt bị mở ra viện lạc đại môn này lại cũng là đóng chặt, an tính là ở chỗ này, giống như là chưa từng có bị mở ra qua đồng dạng. Dạng này đột ngột chênh lệch, để hai cha con cũng bắt đầu hoài nghi vừa rồi có phải thật vậy hay không có cái áo đỏ nữ quỷ đứng ở nơi đó qua, toàn bộ viện lạc lại khôi phục lại yên tĩnh như chết. Hô! Không hiểu, hai cha con đều cùng nhau thở phào một cái, nguyên lai tưởng rằng dạng này liền kết thúc. Hoàng Sâm đang chuẩn bị cầm đèn tin về phía sau viện kiểm tra mạch điện, không nghĩ tới, sự tình cũng không có cứ như vậy xong. Xì, thử, xì xì, xì xì. Nguyên bản nốt TV đột nhiên lại phát sáng lên, TV huỳnh quang thông sáng đen nhánh biệt lạ, lộ ra quỷ dị như vậy, trong phòng tiếp tục phát ra từng đợt tiếng vang, thoáng qua, đèn trong phòng như là trước đó, lại chuẩn hai hạ tối hậu sáng lên, TV từ bông tuyết điểm, một chút lại biến về tới trước đó tiết mục TV, giờ phút này ngay tại phát hình quảng cáo. Hết thể tựa như là về tới ban đầu, dạng này cải biến vốn nên để cho người ta an tâm. Thế nhưng lại để hai cha con càng thêm hoảng hốt cùng sợ hãi, bọn hắn chậm rãi xê dịch xuống bước chân, có chút do dự, không dám tới gần kia phiến sáng ngời. Xì, thử, cửa nhà kho đèn vang lên hai tiếng cũng phát sáng lên, ngay sau đó, nhìn về phía viện lạc đại môn, mơ hồ từ tường viện bên ngoài ấn chiếu ra cửa đèn đêm ánh sáng lờ mờ. Thời khắc này cảnh tượng, tựa như là dĩ vãng mỗi cái ban đêm, mỗi ngày hai cha con cùng một chỗ sinh hoạt ban đêm, chỉ là bên cạnh kia phiến mở ra cửa kho hàng, vẫn như cũ như vậy mở rộng. Hoàng Sâm suy nghĩ một chút vẫn là không lưng, bộ pháp có chút tập tễnh đi tới nhà kho trước, cửa nhà kho đèn sáng rỡ, bên trong cũng ước chừng có thể thấy rõ, cậu thêm thượng hắn mang theo đèn tin, hắn đầu tiên là cảnh giác dùng đèn tin nhìn quanh hạ trong kho hàng tình huống, bên trong không có gì thường, cái kia áo đỏ nữ quỷ cũng không ở bên trong. Đưa tay kéo ra bên trong đèn dây thử, nhà kho trong nháy mắt bị chiếu sáng, Hoàng Sâm cùng Hoàng Hữu Vi tại đi vào nhà kho về sau, đều không tự chủ nhìn sang một bên góc tường, nơi đó chính là 7 ngày trước Cao Tiểu Hồng dạo qua địa phương. Lúc này nhìn về phía nơi đó, giống như vẫn như cũ có thể nhìn đến dưới đất kia loang thoáng vết máu. Chính là Cao Tiểu Hồng đến báo thủ. Đây là đầu của nàng bảy, nàng là bị đốt sống chết tươi. Nàng cuối cùng là tại hô to, nàng nhất định hô hào muốn báo thủ, ha ha. Hoàng Hữu Vi có chút điên, một đêm này lặp đi lặp lại tra tấn, hắn gái này từ nhỏ bị trong nhà sủng lớn người làm sao chịu được. Sợ, 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 sợ. Liên tục lặp đi lặp lại 10 cái bàn tay lần nữa trùng điệp toàn bộ đều hô tại Hoàng Hữu Vi trên mặt, lần này Hoàng Sâm ra tay cực nặng, triệt để đem Hoàng Hữu Vi cho đánh được tới, hắn dừng tay thời điểm, Hoàng Hữu Vi hai bên mặt đã bị triệt để đánh sưng đỏ không chịu nổi, cả người cũng thay đổi. Ngươi nếu là kêu la nữa, lao tử đem ngươi cùng một chỗ làm thịt rồi. Hoàng Sâm hung tợn nói, mặc dù là hù dọa chính mình cái này đã bị sợ choáng váng như tử, nhưng là khẩu khí vẫn như cũ hung ác, không mang nửa điểm giả ý. Hoàng Hữu Vi ngồi dưới đất, hai tay mở mịt che lấy đã bị Hoàng Sâm đánh lấy sưng láo cao tê tê khuôn mặt, hắn quay đầu đem miệng bên trong bị đánh ra huyết thủy phun ra, hữu dụng tràn đầy thổ tay cẩn thận lau, đã bị sưng gương mặt bao quanh bờ môi. Hoàng Sâm không quan tâm trên đất như tử, một mình một tay cầm đèn tin, một tay cầm sắt quốc hướng về cổng đi đến. Sau lưng Hoàng Hữu Vi vừa mới tiến một cái giật mình bỏ lên, chịu đựng đau đớn trên mặt bước nhanh đuổi theo Hoàng Sâm. So với một người ngồi tại không biết lúc nào lại đột nhiên xuất hiện quỷ quái trong phòng, kịp thời hiện trong phòng là sáng, bên ngoài là đen, hắn cũng càng muốn cùng Hoàng Sâm ở chung một chỗ. Thế nào mình cha cũng là thấy qua việc đời, vừa rồi cũng không có bị kia áo đỏ nữ quỷ cho hù sợ, nghĩ như vậy hắn chỉ có thể bất đắc dĩ theo sát Hoàng Sâm. Cha, chúng ta. Hoàng Hữu Vi vừa định khuyên mình cha vẫn là về trước đi, ngày mai lại tới kiểm tra. Liền bị Hoàng Sâm một trận quát lớn, triệt để ngăn lại không nói thêm gì nữa. Ngậm miệng. Hoàng Sâm tức giận giống lên câu, cầm đèn tin tiếp tục hướng về phía sau viện đi. Nhà bọn hắn phòng ở tu kiến thời điểm đem công tắc nguồn điện tu kiến tại cổng vị trí, nông thôn nhân tượng đến có tiền liền tu phòng ở, Hoàng Sâm nhà cũng không ngoài như thế. Từ tiến đại môn lại đến viện tử trưởng liền có 11-12m, rộng liền muốn có 6-7m, một bên trồng bình thường nhà mình ăn trái cây rau quả, một bên chính là một viên cây ăn quả cùng nhà kho. Không có vấn đề nha. Hoàng Sâm nhìn xem góc tường công tắc nguồn điện, không có vấn đề, lại cầm đèn tin thuận công tơ điện dương thượng tuyến đường đi lên nhìn, nhìn sẽ cũng không có phát hiện gì, lúc này mới cùng Hoàng Hữu Vi lại đi tới cửa chính. Vừa định đẩy cửa ra ngoài, liền bị Hoàng Hữu Vi run rẩy thanh âm cho ngăn lại. "Cha, vẫn là đừng đi ra." Hoàng Sâm do dự một chút, thu hồi đang muốn đẩy cửa tay, lại quay đầu nhìn xem sau lưng đã khôi phục bình thường gian phòng, suy nghĩ một chút tức giận nói: "Cái kia giả thần giả quỷ người liền ở bên ngoài, ta cái này sẽ đi đem hắn bắt cái tại chỗ ra." Hoàng Sâm nói, nắm thật chặt trên tay sắt quốc. Hoàng Sâm mở cửa lớn ra, đi vào cửa bên ngoài đèn đêm dưới, xuyên thấu qua đèn đêm có thể nhìn thấy ngoài cửa loáng thoáng con đường, phía bên phải nhìn, một bên nhà hàng xóm cũng giống vậy lóe lên đèn đêm, lại bên cạnh đồng dạng. Đi phía trái nhìn, trừ bỏ trước mắt ánh đèn chiếu sáng địa phương bên ngoài, cảnh vật chung quanh có chút mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Hoàng Sâm thật là kỳ quái, làm sao hôm nay bên trái duy nhất nhà này hàng xóm không có mở cửa đêm trước đèn thời điểm. Ngay tại Hoàng Sâm híp cặp mắt ưng kia hướng về phía trước nhìn thời điểm, bên cạnh Hoàng Hữu Vi đột nhiên lớn tiếng kinh hô câu: nàng con tại kia. Hoàng Hữu Vi đột nhiên mặt hoảng sợ lấy chỉ vào bên trái phương hướng, vừa mới nói cái nàng chữ, lập tức liền bị hù hạ thấp thanh âm. Nơi đó đang đứng một người mặc áo đỏ nữ nhân, cách quá xa, nhưng loáng thoáng có thể nhìn thấy, nàng chính hướng về phía hai trà con ngón tay. Chương 368, áo đỏ nữ quỷ, ngươi nói chúng ta hai ngày này làm việc này, có hay không đem kia hai trà con dọa cho lấy? Nô soái hỏi ngồi vây chung một chỗ cái khác ba người. Hôm nay là bốn người bọn họ đến trường thủy trấn ngày thứ tư, từ đến cái này ngày đầu tiên, mấy người liền theo Triệu Hân Nhi tìm đến Trương Đại Ca đi nạp ba thôn, cô y đến đó quen thuộc Hoàng Hữu Vi nhà tình huống chung quanh. Sau đó lại tốn mới vừa buổi sáng thời gian đi trên trấn thu mua vài thứ, giữa trưa bắt đầu lần nữa căn cứ Lý Nhất Phạm vẽ ra Hoàng Hữu Vi nhà bản vẽ mặt phẳng, tinh tế thẩm tra đối chiếu toàn bộ kế hoạch chi tiết cùng quá trình, lại đến đằng sau liên tục hai ngày đóng vai quỷ dọa người, chỉ có buổi sáng hôm nay mấy người sau khi đứng lên, không tiếp tục làm kế hoạch, ăn xong điểm tâm an vị tại danh túc tiền viện bên trong trò chuyện. A, nói thật, ngày thứ nhất thời điểm ta đều có chút dọa. Lý Nhất Phàm cười dưới, một bên nói một bên mắt nhìn bên cạnh chính mặt không biểu tình uống trà Tư Tư. Ta rốt cuộc biết vì cái gì Tư Tư muốn chuẩn bị hai bộ vui áo, quả nhiên dạng này chuẩn bị càng khiến người ta có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Cái này cũng phải quy công cho Hân Nhi tìm đến kia người trợ giúp, nếu như không phải hắn, chúng ta sao có thể thăm dò Hoàng Hữu Vi đồ điện gia dụng đường tình huống. Tư Tư uống trà, khuôn mặt thượng vẫn như cũ bình thản, không có pha tạp một điểm cái khác thần sắc. Này, ta đây, ta cố ý mua điều khiển từ xa không tệ đi. May mà ta sớm hỏi Triệu Hân Nhi Hoàng Hữu Vi nhà là nhãn hiệu gì TV, TV lại là cái gì phê hảo, ha ha, các ngươi đoán chừng cũng không biết cái này điều khiển từ xa là có thể thông dụng đi. Nô xoáy mặt đắc ý, phối hợp cười lớn nói. Vậy bây giờ định làm như thế nào? Ta nhìn kia hai cha con đã bị hù không nhẹ, liền sợ lại tiếp tục, bằng không sẽ vỏ đã mẹ không sợ rơi cùng chúng ta đến cái cá chết lưới rách, nếu không liền bị dọa ra cái nguy hiểm tính mạng, cuối cùng ngược lại hoàn toàn ngược lại. Triệu Hân Nhi đánh gãy Nô xoáy kia khoe khoang cười to, nhìn xem Lý Nhất Phàm, có chút lo lắng nói. Nàng sớm tại hôm qua trang phục thành cao tiểu hồng quỷ hồi lúc, liền đã nhìn ra này lớn tuổi Hoàng Sâm trong đầu ý nghĩ, tên kia không phải cái đèn đã cạn dầu, ngay tại ngày đầu tiên bọn hắn trang phục thành áo đỏ nữ quỷ dọa người thời điểm, hắn liền không có bị bọn hắn triệt để hù sợ, ngược lại nhiều lần muốn ra bắt được bọn hắn. Đặc biệt là cuối cùng tại sườn núi thượng ngoắc thời điểm, nguyên bản nuốt cửa phòng, điện lực khôi phục bình thường liền xong rồi, ai nghĩ Ngô Soái càng muốn đều là để Tư Tư đứng ở đằng xa, kia thông hướng cao tiểu hồng bị đốt người chết kia hỏa táng chẳng con đường bên trên, vốn chỉ là thử thời vận nhìn xem kia hai cha con vẫn sẽ hay không ra. Không nghĩ tới bọn hắn thật đúng là tại đã bị hù không nhẹ thời điểm đi ra. Nhìn xem sườn dốc thượng mặc áo cưới đóng vai quỷ Tư Tư, Hoàng Hữu Vi trực tiếp dọa đến ồn ào vài câu liền tê liệt trên mặt đất, không thể động đậy, ngược lại Hoàng Sâm chẳng những không có lại sợ hãi, ngược lại trực tiếp giơ tay lên đèn tin chiếu hướng về phía Tư Tư chỗ làm nữ quỷ, hắn chần chừ một lúc, cầm sắt quốc liền muốn xông lên đến liền muốn cùng sườn núi thượng nữ quỷ đỏ sức một phen. Bất quá nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, còn tốt lúc này Triệu Hân Nhi thông qua Lâm tỷ tìm đến giúp đỡ, cái kia nạp ba thôn đại ca vừa đúng đứng dậy, hắn từ Hoàng Hữu Vi nhà một bên cắt ra, đứng ở bên cạnh cửa ngõ lớn tiếng kêu Hoàng Sâm một câu, lúc này mới đem Hoàng Sâm nguyên vốn đã muốn lên trước cầm sắt quốc thăm dò kia áo đỏ nữ quỷ hành vi cho ngăn lại. Tư Tư tranh thủ thời gian đáp lấy Hoàng Sâm quay đầu thời điểm nhanh chóng trốn vào bên cạnh rừng cây, từ một đầu bọn hắn trước đó liền khảo sát tốt đường nhỏ chạy trốn. Triệu Hân Nhi lúc ấy liền trốn ở Hoàng Hữu Vi nhà đối diện tường viện về sau, hắn rõ ràng cảm thấy Hoàng Sâm ngay lúc đó cảm xúc có sợ hãi nhanh chóng chuyển biến thành phẫn hận, cuối cùng cơ hồ chính là ôm cùng kia nữ quỷ cá chết lưới rách sức mạnh cầm thốn sắt xông tới. Sau khi trở về, Triệu Hân Nhi liền đem mình nghe được báo cho Lý Nhất Phàm. Cái này mới có bọn hắn ngày thứ hai nặng kế hoạch mới, lần nữa trong kế hoạch, phần lớn chỉ là dùng cùng trước đó đồng dạng, viễn trình dùng điều khiển từ xa điều khiển TV chốt mở cùng chuyển đổi đài còn có âm thanh, vẫn sẽ có một hai lần đóng vai thành nữ quỷ dẫm lên kiểu cũ trượt họa tìm dạy bị người từ ngoài cửa sổ kéo qua. Liên lại mỗi lần triệt để chọc giận Hoàng Sâm cùng sợ choáng váng Hoàng Hữu Vi thời điểm thu tay lại, thời gian kéo dài cũng không phải thật lâu, chỉ cần mục đích đạt tới liền không đang dây dưa, trực tiếp thu dọn đồ đạc, khôi phục thu thập lưu loát hiện trường liền rời đi. Chờ một chút ta liên hệ Tường Đông, để hắn cho bên này cảnh sát nói rằng có lẽ lần này đơn độc thẩm vấn Hoàng Hữu Vi, bọn hắn sẽ có được không tưởng tượng được đáp án. Lý Nhất Phàm trong lời nói có hàm ý nói, cái này liền xong rồi. Ta thế nào cảm giác cái kia lão đại thúc không chút bị chúng ta hù đến, cũng liền vàng có vì một cái người bị triệt để dọa sợ ngược lại là thật. Nô Soái nhìn xem Lý Nhất Phàm, đối lần này cái này hành động còn có chút vẫn chưa thỏa mãn nói. Được rồi, hôm qua ta cùng Tư Tư nhiều lần đều kém chút bị bắt lại, ta đoán chừng hôm nay nếu như lại hành động, nhất định phải bị bắt tại trận. Triệu Hân Nhi trừng mắt nhìn Nô Soái còn nói thêm, ngươi quên bên cửa sổ còn thả chút cái đinh. Hôm nay đi đoán chừng trực tiếp cắm đầy pha lê đều nói không chừng, cái này hôm qua có Trương đại ca hỗ trợ sớm thông chi, hôm nay vạn nhất kia hai phụ tử liền dùng tiền mướn người canh giữ ở bên cửa sổ, chúng ta nhất định phải gặp nạn. Tựa như là cái này lý. Nô Soái nghĩ cũng không còn xoắn xuýt, bày ra trên tay còn cầm điều khiển từ xa, hắn hiện tại đi tới chỗ nào đều yêu mang theo cái này điều khiển từ xa, trông thấy nào có tivi, luôn muốn thừa dịp người không chú ý thời điểm đột nhiên cho người khác thay cái đài cái gì. Được rồi, nhanh đừng chuyển ngươi kia phá điều khiển từ xa, quái đáng ghét. Tư Tư bị Ngô Soái giấu ở trong tay áo điều khiển từ xa đùa ác mấy lần, nhìn xem hắn này lại ở nơi đó loay hoay, có chút phiền chán, kia không biểu lộ trên mặt khó được cau lại lông mày. Nhìn đồng hồ, 9 giờ vừa qua khỏi thời điểm Lý Nhất Phàm cho Tưởng Đông gọi điện thoại, dùng nửa đùa nửa thật nửa kể chuyện xưa giọng điệu, đem chuyện bên này còn có Hoàng Hữu Vi cùng Hoàng Sâm tình huống dạng cho Tưởng Đông. "Ừ, tiểu tử ngươi cái này nếu như đến nếu như đi, ta cũng bởi vì ngươi mấy cái này nếu như khả năng sự tình cho Trường Thủy trấn cục công an gọi điện thoại, người muốn làm sao tin tưởng ta cái này ở ngoài ngàn dặm, cái khác cục cảnh sát không hiểu thấu nói lời." Tưởng Đông trong điện thoại cười hỏi ngược lại Lý Nhất Phàm. "Vậy nếu như là bản xứ một cái thôn dân gọi cho ngươi đây, bởi vì các ngươi trước đó đến điều tra Cao Nạp thôn Cao Tiểu Hồng chuyện thời điểm, hắn để lại cho ngươi điện thoại, này lại hắn muốn báo cảnh nói hoàng gia hai cha con không quá bình thường, đặc biệt là Hoàng Hữu Vi, đều ở nghĩ linh tinh một chút cùng chết đi Cao Tiểu Hồng có liên quan sự đâu." Lý Nhất Phàm đi đến danh túc bên cạnh không ai địa phương, trên mặt nụ cười đối điện thoại một đầu khác Tưởng Đông nói. "Ồ, kia là thế nào đến nghĩ linh tinh đâu?" Tưởng Đông cười hỏi ngược lại. "Nói đúng là chút Cao Tiểu Hồng bị kia hai cha con bọn họ bẩn thỉu hành vi đưa đến sinh non, bọn hắn mặc kệ không hỏi, đem nàng nhốt tại trong kho hàng để nàng đợi chết, còn có. Cao Tiểu Hồng cũng không phải là sau khi chết bị hỏa táng, mà là người sống bị thiêu chết." Lý Nhất Phàm nói, nụ cười trên mặt hoàn toàn không có, mà là mang theo một bộ căm hận. Chương 369, cũng không có thuận lợi như vậy. Trường Thủy trấn Nạp Ba thôn Hoàng Hữu Vi trong nhà, cửa sân nửa mở rộng ra, cổng vòng vây không ít thôn dân, càng lấy cổ hướng trong viện nhìn xem. Hoàng Hữu Vi trên hai cánh tay, cái mang theo một cái tay còn tay, bị chụp tại hắn ngồi một trường cũ nát gỗ đầu trên ghế. Hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú lên phía trước, mỗi khi có người từ hắn bên người đi qua thời điểm, hắn cũng sẽ ở mấy giây sau, đột nhiên một trận kinh hãi bạt phần, đầu tiên là cẩn thận dương mắt nhìn chằm chằm người tới nhìn một chút, sau đó lập tức quay đầu chỗ khác, không còn dám hướng đi qua người nhìn lại. "Hoàng Hữu Vi không có việc gì a?" Trước cửa kho hàng một người cảnh sát hút thuốc, vào bên trong nhìn một chút, hỏi một cái khác đi tới cảnh sát. "Ai biết được, chưa hề đến bây giờ một mực vui buồn thất thường, ta xem chừng, hắn nơi này xảy ra vấn đề." Nói chuyện cảnh sát chỉ đầu của mình nói. "Được, đầu tuần thấy còn rất tốt, nhà hắn cái này vừa qua khỏi cửa không có mấy ngày nàng dâu một xảy ra chuyện, trên trấn cửa hàng liền không gặp cái này hai cha con mở ra qua mấy lần." Hút thuốc cảnh sát đột nhiên dùng mình một cái, ánh mắt cảnh giác cẩn thận nhìn quanh một vòng hoàng gia sân rộng, giống như là bị Hoàng Hữu Vi hành vi cho lây nhiễm, chung quanh thật sự có cái gì đồ không sạch sẽ đồng dạng. "Này làm sao người còn ở lại chỗ này, không phải hẳn là bắt về thân mới đúng chứ?" Triệu Hân Nhi cùng Lý Nhất Phàm mấy người bọn hắn từ trong đám người chen vào, nhìn xem vẫn như cũ ngồi tại trên ghế dài Hoàng Hữu Vi không hiểu hỏi. "Xuyệt." Lý Nhất Phàm nắm tay đặt ở ngoài miệng, ra hiệu Triệu Hân Nhi bọn hắn trước không cần nói, quan sát xong tình huống lại nói. Bởi vì đằng sau gạt ra xem náo nhiệt thôn dân quá nhiều, cửa chỉ mở ra nửa phiến, không có đứng vững, Triệu Hân Nhi bỗng chốc bị xô đẩy tiến trong nội viện, vốn là xoa tóc, giờ phút này trực tiếp toàn ngăn tại trước mặt, Lý Nhất Phàm tranh thủ thời gian cũng đi bảo, muốn dịu nàng. "Không nên động." Không đợi Lý Nhất Phàm tới gần, Triệu Hân Nhi đột nhiên mở miệng ngăn lại, Lý Nhất Phàm đành phải ở bên cạnh đứng vững, không nói thêm gì nữa. Mà giờ khắc này Triệu Hân Nhi liền như thế bò trên mặt đất, chậm rãi lấy một loại cùng kỳ lạ quái dị tư thế chậm rãi đứng lên. Lý Nhất Phàm cau mày, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem bên cạnh Triệu Hân Nhi, thẳng đến trong sân ngồi Hoàng Hữu Vi đột nhiên bắt đầu trên diện rộng động sao động, lớn tiếng hét lên, hắn mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. "Không được qua đây, không được qua đây. Không phải ta muốn thiêu chết ngươi, đều là cha ta, đều là cha ta sợ ngươi đem chúng ta hai phụ tử cùng một chỗ ngủ ngươi sự tình nói ra. Sợ ngươi đem nhà ta trộm người chết trong mộ đồ vật sự nói ra." Bị quòng tay quòng ở trên ghế dài Hoàng Hữu Vi, trên dưới dùng sức đung đưa tay, quòng tay trên tay hắn lặc ra từng đạo dấu đỏ, chân của hắn cũng đi theo dùng sức, ghế dài đi theo trên dưới chập trùng. Hắn dùng sức đem mình cùng ghế dài hướng về đằng sau chuyện, hắn cố gắng cải lấy đầu cũng không dám lại thận trọng dùng ánh mắt còn lại nhìn xem Triệu Hân Nhi phương hướng, lớn tiếng kinh hô. Là cha ta muốn chơi chết người, cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Ngươi muốn tìm hắn đi, là hắn đem ngươi nhốt tại nhà kho để ngươi tự sinh tự diệt. Là hắn nhẫn nhịn không được ngươi ban đêm dịu dít thanh âm ô ô. Mới cho ngươi hạ gây tê ra xúc thuốc, tìm người đem còn chưa có chết tuyệt ngươi đốt sống chết tươi. Hoàng Hữu Vi mặc nhiên tại trên ghế dài dãy rủa lấy, thẳng đến nhìn xem Triệu Hân Nhi hoàn toàn đứng lên, tựa người bình thường đồng dạng hướng về bên cạnh đi ra. Tâm tình của hắn mới thu liêm chút. Loảng xoảng, liền ở chung quanh người đều bị Hoàng Hữu Vi lời nói cho chấn kinh đến, cả đám đều sững sờ tại cửa ra vào không có lên tiếng thời điểm, đột nhiên từ trong kho hàng bay ra một tiết không dài tuổi, trực tiếp đánh vào Hoàng Hữu Vi trên trán, hắn bị một chút đánh té xuống đất, lần này triệt để bắt hắn cho đánh được tới, nằm trên mặt đất nửa ngày không thể động đậy. Lý Nhất Phàm mấy người bọn hắn thuận tuổi bay ra phương hướng, khi thấy mang theo còng tay mặt tức giận theo một cảnh sát đi ra Hoàng Sâm, trong miệng hắn hung tợn nhìn xem mình ngã trên mặt đất nhi tử hùng hùng hổ hổ. "Ai? Hoàng Sâm ngươi làm gì?" Cảnh sát bên cạnh không nghĩ tới Hoàng Sâm đột nhiên sẽ đến một màn như thế, tranh thủ thời gian ngăn chặn hắn, lớn tiếng chất vấn. "Và nó, lão tử làm sao sinh ra như thế cái thứ hèn nhát?" Hoàng Sâm nhìn xem Hoàng Hữu Vi ngã xuống đất phương hướng tức giận mắng to nói, hắn hành động như vậy một chút gây nên chung quanh cư dân nghị luận. Triệu Hân Nhi cùng Lý Nhất Phàm nhìn xem Hoàng Sâm chính bộ mặt tức giận, thuận cổng ầm ĩ đám người nhìn lại, tranh thủ thời gian đứng dậy hướng về trong đám người đi, nhưng cái này tiến đến dễ dàng, lại hướng từ lấy vào trong gạt ra đám người ra ngoài coi như khó khăn. Bọn hắn cử động như vậy ngược lại càng đưa tới Hoàng Sâm chú ý, muốn nói nguyên vốn cũng không dùng như thế bối rối, thế nhưng là bốn người nhìn thấy Hoàng Sâm kia như ưng con mắt hướng bên này nhìn hằm hằm, không hiểu liền thận. Trương lên, đêm qua mấy người còn mấy lần kém chút bị Hoàng Sâm bắt tại trận, cái này sẽ nhìn thấy hắn theo bản năng liền muốn hướng về sau tránh. "Uy, tiểu vương, mấy người trẻ tuổi kia làm sao chưa thấy qua?" Hoàng Sâm đưa bay, từ tên này họ Vương cảnh sát cánh tay áp chế xuống ra. "Hoàng Sâm, ngươi lại nghĩ làm hoa dạng gì? Cái này Trường Thủy trấn bên trong, đại đa số người đều biết cái này Hoàng Sâm phụ tử, muốn nói nhà bọn hắn dù sao cũng là tại thị trấn bên trên có như thế ở giữa không lớn không nhỏ lá trà cửa hàng, trong trấn người không nhiều, tới tới lui lui liền những người kia, chưa thấy qua Hoàng Sâm, nhưng Hoàng Sâm châu già gặm cỏ non cưới cái vừa qua khỏi 16 tuổi cô nương sự đều ít nhiều nghe nói qua. Đặc biệt là tại Cao Tiểu Hồng sau khi chết, hai cha con kia bẩn thỉu hành vi còn có một số liên quan tới Hoàng Sâm trong nhà tiền tài nơi phát ra, đều trở thành những này trà dư tiểu hậu không có việc gì ngồi tại đầu thôn phơi nắng, nói người khác không phải là nông thôn lao đầu lao thái thái hưu nhàn thời gian. Ta hoài nghi mấy người bọn hắn chính là ta mới vừa cùng ngươi để cả qua, liên tục mấy ngày tại nhà chúng ta bên ngoài giả thần giả quỷ người. Hoàng Sâm mang theo còng tay tay, chia thẳng vào cổng Lý Nhất Phàm mấy người bọn hắn, lần này, Lý Nhất Phàm cùng Ngô Soái sắc mặt rõ ràng càng thêm bối rối. Ngươi nói nhăng gì đấy? Xem xét chính là mấy cái đến du lịch học sinh, người cùng ngươi không cửu không đoán, chạy tới ngươi cái này trêu cận cái ngươi làm gì? Vương Cảnh Quan tức giận nói, lôi kéo Hoàng Sâm còng tay liền muốn đi ra phía ngoài. Ai nói không cửu không đoán, ngươi đã quên Cao Nạp thôn 2 tháng trước liền đến 4 cái học sinh, bọn hắn thế nhưng là cùng Cao Tiểu Hồng người trong nhà tranh chấp qua, nói cái gì muốn đem Cao Tiểu Hồng mang đi, không cho nàng gả cho ta cái này lẻ loi hữu quạng lao nam nhân. Hoàng Sâm đột nhiên mặt ủy khuất nói, thế nhưng là đang khi nói chuyện không quên hung tợn nhìn về phía Lý Nhất Phàm, ánh mắt kia bên trong tràn đầy ác độc cùng ý vị sâu xa trào phúng. Cái nhìn này, đem Lý Nhất Phàm cùng Ngô Soái mấy người đều kinh hãi khẽ run rẩy, ai cũng không nghĩ tới Hoàng Sâm sẽ nhạy cảm như thế, hắn thậm chí còn cố ý kỹ càng nghe ngóng 2 tháng trước tại Cao Nạp thôn phát sinh sự tình. Y tại kia vô giải cái này mấy cái học sinh, mình làm việc trái với lương tâm, trong lòng có quỷ còn muốn trách người khác, vừa mới Hoàng Hưu Vi đều nói. Một mực trốn ở phía ngoài đoàn người Trương Đại Ca đột nhiên nghiêm nghị nói, lần này đưa tới chúng quanh quần chúng hát đệm, tất cả mọi người bắt đầu chất vấn lên trước mặt vẫn như cũ mặt không đổi sắc Hoàng Sâm. Chương 370, cũng không có thuận lợi như vậy, Vương Cảnh Quan bọn người mang theo Hoàng Sâm hướng về bên ngoài đi tới, giờ phút này vừa đi đến cửa miệng, Hoàng Sâm đã sớm bị cổng vi đổ nghị luận ầm ĩ quần chúng làm có chút tâm phiền ý loạn. Hắn đột nhiên ngẩng đầu trợn mắt nhìn về phía bên cạnh Lý Nhất Phàm mấy người bọn hắn, theo bản năng hướng về phía trước bộ nhào, một thanh lôi kéo ở cách mình gần nhất, tại kia di động tới bước chân lùi ra ngoài lấy Ngô Soái, trở tay cơ hồ dùng hết khí lực đem Ngô Soái hướng về trong viện đẩy tới. Ngô Soái kia nguyên bản liền chỉ mới nghĩ lấy tranh thủ thời gian né tránh Hoàng Sâm ánh mắt, nhìn xem Hoàng Sâm tới, một lòng chỉ nghĩ đến hướng lui về phía sau, lần này đến tốt, người không có lui ra ngoài, ngược lại mình không có đứng vững bị Hoàng Sâm tìm được cơ hội. Bên cạnh hai tên cảnh sát mau tới trước lần nữa ngăn chặn Hoàng Sâm, một tên khác cảnh sát lớn tiếng a-xích Hoàng Sâm, đi lên trước đỡ dậy Ngô Soái, muốn xem hạ hắn có bị thương hay không. Ai biết, ngay tại đỡ dậy Ngô Soái thời điểm, đụng chạm lấy Ngô Soái trong tay áo cất giấu điều khiển từ xa, bị tay áo hạ đồ vật hấp dẫn, cảnh sát lại nắn mấy lần. Bên cạnh trong phòng đích một thanh âm vang lên, TV đột nhiên mở. Nghe thấy TV đột nhiên sinh ra tiếng vang, nguyên bản còn té xuống đất Hoàng Hữu Vi, đột nhiên ngồi dậy, hắn mặt hoảng sợ đem đầu quay qua, không dám nhìn hướng phòng gian cửa sổ vị trí, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm. Nàng tới, nàng tới. Chính là như vậy, mỗi lần đều là, chỉ cần nàng vừa đến, TV liền lại đột nhiên không hiểu thấu đổi đài, đèn điện sẽ tránh. Nàng tựa như ngày đó, mặc một thân trang phục màu đỏ từ ngoài cửa sổ thổi qua. Trung quanh nghe thôn dân, nghe Hoàng Hữu Vi như thế tinh thần dị thường giảng thuật hắn liên tục hai cái ban đêm nhận kinh hãi, lại nhìn phía không có một hai gian phòng, nơi đó TV đúng là mình đột nhiên liền được mở ra, dạng này đột ngột sự tình, để những cái kia trong lúc rảnh rỗi liền yêu suy nghĩ lung tung thôn dân một chút cũng bắt đầu hoảng sợ, từng cái không tự chủ xê dịch ký bước chân, muốn rời khỏi nơi này. Người trong tay áo cất giấu thứ gì? Trước kia còn tiến lên nhiệt tình đỡ dậy Ngô Soái cảnh sát, nắm bước Ngô Soái cất giấu điều khiển từ xa cánh tay, nghiêm mặt mặt nghiêm túc hỏi. A, không có gì. Ngô Soái lập tức giảng ngu, cảnh sát làm sao có thể ăn hắn một bộ này, nắm bước cánh tay của hắn, tam hạ lưỡng hạ liền từ hắn ống tay áo bên trong xuất ra một cái màu đen điều khiển từ xa, thuận thế lại đối TV ấn hai lần, quả nhiên tiết mục TV biến động. Xách. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Lý Nhất Phàm cùng Triệu Hân Nhi đều vô hót một cái, ý thức được lần này là triệt để nói không rõ ràng. Hừ, liền biết cái kia thứ đổ nát sẽ hỏng việc, đã sớm để hắn cất kỹ, lại không nghe. Từ từ nhìn xem trong viện bị cảnh sát xách, mặt chật vật Ngô Soái hừ lạnh nói. Nguyên bản từ Trường Thủy trấn đi lên ba tên cảnh sát, một mặt là tới giải nạp ba thôn trước mấy ngày vừa mới chết Cao Tiểu Hồng gả tới trong khoảng thời gian này tình huống cùng nàng nguyên nhân của cái chết, một mặt khác là đối họ Hoàng hai cha con tiến hành tỉ mỉ điều tra, lại đem hai cha con mang về trong sở công an thẩm vấn, không nghĩ tới chuyến này sẽ từ nạp ba thôn mang về 6 người. Hoàng Hữu Vi bởi vì tinh thần tình trạng không tốt, nói lời cũng không thể coi như trực tiếp chứng cứ, nhưng là chí ít hắn nói liên quan tới Cao Tiểu Hồng còn có hoàng gia tổ tông trộm mộ sự, không thể không khiến mấy tên cảnh sát bắt đầu đối bọn hắn lần nữa tiến một bước khai thác tỉ mỉ điều tra. Ngồi tại trong đồn công an chút Hoàng Sâm một mực duy trì một bộ lạnh lùng biểu lộ, làm cảnh sát hỏi hắn cái gì, hắn liền nói cái gì, lại chi miệng không đề cập tới Cao Tiểu Hồng chân chính nguyên nhân cái chết, dù sao Cao Tiểu Hồng đến cùng là chết như thế nào liền hai người biết, con của hắn đã sợ choáng váng, nói lời không thể tin, hắn chỉ cần không hề đề cập tới liền không có việc gì, điểm đạo lý này hắn so với ai khác đều rõ ràng. Không lớn trong sở công an, Hoàng Sâm tại tận cùng bên trong nhất làm cái ghi chép, mà Lý Nhất Phàm bọn người an vị tại cửa ra vào trên ghế dài, Hoàng Sâm thỉnh thoảng xông lấy mấy người bọn hắn cười lạnh, như thế biểu lộ không nói ra được. Người đằng sau cảnh sát nhắc lại đến liên quan tới con của hắn Hoàng Hữu Vi sự lúc, Hoàng Sâm trực tiếp đem tất cả đầu mâu đều chỉ hướng Lý Nhất Phàm mấy người bọn hắn, quay đầu lộ ra mặt rên rỉ khóc lóc kể lể lấy mình cùng nhi tử như thế nào sống nương tựa lẫn nhau. Bây giờ Hoàng Hữu Vi bị dọa thành dạng này, hắn cái này đã nửa người xuống một người, không riêng phải chiếu cố tốt mình, còn muốn đi chiếu cố đã ngu dại nhi tử, câu câu bi thương, tựa như là thật. Bác sĩ nói, con của ngươi chỉ là kinh hãi quá độ, nghỉ ngơi tầm vài ngày liền không sao. Một người cảnh sát nghiêng qua Hoàng Sâm một chút, lạnh lùng nói. Hắn là biết Hoàng Sâm là người, liền hướng về phía hắn vừa rồi tại mình trong viện như thế đánh Hoàng Hữu Vi cùng Hoàng Hữu Vi rõ ràng bị người đánh đã chuẩn thành bánh bao mặt cũng có thể thấy được, người phụ thân này cũng không có giờ phút này biểu hiện ra như vậy đau hại tử. Bốn người các ngươi tình huống như thế nào? Họ Vương nhân viên cảnh sát nhìn xem ngồi tại trên ghế dài một mực tiếng trầm không nói lời nào bốn người trẻ tuổi, tức giận hỏi. Tranh thủ thời gian đều bàn giao, từ các ngươi ở danh túc bên trong, chúng ta tìm được hai bộ màu đỏ vui áo, trợ bạ tìm dạy còn có cùng Hoàng Hữu Vi đồ điện gia dụng xem nguyên bộ điều khiển từ xa. Đừng nói cho ta Hoàng Sâm nhà náo quỷ sự tình không có quan hệ gì với các ngươi. Chúng ta liền muốn thay Cao Tiểu Hồng bên vực kẻ yếu, cô bé kia chết quá thảm rồi. Lý Nhất Phàm quay đầu chỗ khác, mặt bi thương nói. Đúng vậy a. Cảnh sát đại ca ngươi không biết, cái này hai cha con đơn giản không bằng heo chó, dùng tiền bức bách Cao Tiểu Hồng gả cho hắn không nói, còn hai cha con cùng một chỗ. Cùng nhau khi phụ nàng, cuối cùng sợ người khác phát hiện thương thế của nàng, liền đốt sống chết tươi nàng. Nàng bị hỏa táng thời điểm vẫn là còn sống. Triệu Hân Nhi lập tức minh bạch Lý Nhất Phàm dụng ý, cũng khó nén trong lòng bi phẫn, giận trừng mắt nhìn Hoàng Sâm hai cha con, bi thương lại tiếc hận nói: "Bốn người các ngươi người bên ngoài là tại sao biết Cao Tiểu Hồng?" Triệu Hân Nhi nói những này, cảnh sát tại đi nạp ba thôn thời điểm thì bấy nhiêu nghe các thôn dân nói qua, lại thêm về sau Hoàng Hữu Vi nửa thật nửa giả nói lời cùng vừa mới Triệu Hân Nhi nói không sai biệt lắm, hắn không khỏi liền nhíu mày, trong lòng thẳng thầm mắng Hoàng Sâm phụ tử, đã có thể làm ra như thế táng tận thiên lương sự. Hai tháng trước chúng ta đến nơi đây vẽ vật thực, trong lúc vô tình quen biết Cao Tiểu Hồng, lúc ấy mọi người nghe Cao Tiểu Hồng tao ngộ đều cảm thấy khó mà tin được, muốn giúp nàng đào thoát loại này vận mệnh, nhưng loại sự tình này đối với Cao Nạp thôn nữ hài đã sớm tập mãi thành thói quen, chúng ta tham dự chỉ là để Cao Tiểu Hồng càng thêm khó xử. Lý Nhất Phàm tình cảm dạt dào nói, khi biết Cao Tiểu Hồng chịu khổ cùng nàng tử vong tin tức về sau, chúng ta thử nếm thử liên lạc qua các người, nhưng là do ở không có chứng cứ, việc này liền như thế không giải quyết được gì, mới đầu chúng ta cũng chỉ là muốn thử xem Cao Tiểu Hồng chết đến ngọn nguồn cùng cái này phụ tử này có quan hệ hay không. Ai nghĩ cái này thử một lần mới phát hiện Cao Tiểu Hồng chính là bị bọn hắn tươi sống cho thiêu chết. Lý Nhất Phàm nói đến đây siết chặt nắm đấm, bên cạnh một mực mặt bi thương ba người rất phối hợp che mặt nước nở. Cảnh sát lại nạp ba thôn thôn dân cùng Hoàng Sâm Nhi tử Hoàng Hữu Vi nửa thật nửa giả, còn có Lý Nhất Phàm giờ phút này đối Hoàng Sâm hai cha con lên án, dù cho đối Cao Tiểu Hồng đến cùng là chết như thế nào không có chứng cứ xác thực, mấy cảnh sát trong lòng cũng không thể không dâng lên nghi vấn. Chương 371, cũng không có thuận lợi như vậy ngay sau đó. Cái khác nhân viên cảnh sát thông qua Hoàng Hữu Vi, tại nhà bọn hắn góc tường ngăn tủ phát xuống hiện một cái bị đào mở một khối 1 mét vuông tả hữu địa phương, từ bên trong đó tìm được không ít minh thanh thời kỳ vật bồi táng, lại tại nhà kho trong ngăn tủ phát hiện trộm mộ dùng công cụ. Nạp ba thôn cứ như vậy đại, cảnh sát lục soát chứng thời điểm chúng quanh lại vi đổ không ít đến đây chuyên môn xem náo nhiệt thôn dân, rất khối Hoàng Sâm trong nhà phát hiện minh thanh thời kỳ bồi đồ cất giữ sự, liền bị Cao Nạp thôn người cùng Cao Tiểu Hồng người nhà nghe được tin tức, trong thôn thôn trưởng mang theo Cao Tiểu Hồng phụ mẫu cùng tăng cô lục bà liền chạy tới trên trấn trong sở công an đến hỏi thăm. Cảnh sát đồng chí, kia hoàng gia phụ tử hai bị bắt, di sản của hắn có phải hay không có thể từ chúng ta Cao gia kế thừa? Ta biết nhà bọn hắn liền hai cha con bọn họ, lại xa đều là họ hàng xa đều còn tại nơi khác. Nữ nhi của ta mặc dù vừa gả đi không bao lâu liền chết, nhưng là dù sao cũng là vợ chồng hợp pháp. Cao Tiểu Hồng mẫu thân nhìn lên trước mặt Vương nhân viên cảnh sát hỏi, di sản là sau khi chết sinh ra, Hoàng Sâm đến cùng sẽ bị làm sao phán còn không biết đâu. Vương nhân viên cảnh sát tức giận nhìn xem cái này toàn gia từ trên xuống dưới 7-8 người nói, ta nghe nói cái này bán trộm quốc gia bảo tàng sẽ bị phán rất nặng hình. Đó cùng chết cũng không có gì khác nhau, chúng ta Tiểu Hồng đều bị hai người này hại chết, làm sao cũng nên đem hắn nhà tài sản toàn cho nhà chúng ta mới đúng, tốt hiện tại vẫn là thân gia đâu. Trong đám người một cái lớn tuổi người mặt tức giận nói gần nói xa đều tại nhớ Hoàng Sâm trong nhà những số tiền kia. Bọn hắn không phải là không có chết đâu, lại nói nào có cái gì di sản. Những cái kia đều là bọn hắn áp dụng phi pháp thủ đoạn trộm mộ có được, đều là tăng vật, tất cả đều muốn lên báo cho quốc gia. Đối mặt cái này một nhà không giảng đạo lý không có biết thưởng thức người, Vương nhân viên cảnh sát thật sự là khí không đánh một chỗ dùng. Muốn nói toàn bộ trường thủy trấn, bọn hắn đoàn người đều sợ nhất chính là gặp được Cao Nạp thôn người, người trong thôn nghèo liền không nói, thôn dân còn từng cái đều hung hăng càng quái, toàn bộ trường thủy trấn người đều không ai nguyện ý cùng Cao Nạp thôn qua tiếp xúc nhiều, cái này đã đưa bọn họ thôn càng thêm không phát đạt, liền sống ở suy nghĩ của mình trong quan niệm. Bất quá muốn nói Cao Nạp trong thôn cô nương, kia xác thực từng cái đều sinh hoàn mỹ, không biết là khí hậu vấn đề, hay là trời cao tận lực như vậy an bài, nhưng cũng bởi vì nữ hoa đều đẹp, yêu mến nhiều người, Cao Nạp thôn thế nhưng là mỗi năm nâng lên kết hôn lễ tiền, cái này dẫn đến đường thôn cũng cùng gió cùng một chỗ cố tình nâng giá. Cao Nạp thôn cô nương ra người muốn 8 bạn, những thôn khác liền 6 bạn, bọn hắn đã tăng tới 14 bạn những thôn khác liền 10 bạn. Hiện tượng như vậy dẫn đến cái này vốn là kinh tế không phát đạt tiểu trấn càng phát lạc hậu, nhà ai có nữ hoa nhà ai liền có tiền, cuối cùng chỉ là nữ hải không gả ra được, nam hải không có tiền cưới vợ. Nhưng liền là dưới tình huống như vậy, tất cả mọi người tại là trọng nam kinh nữ, bình thường chính là trông cậy vào gả nữ nhi kiếm nhiều một chút tốt cho nhi tử cưới vợ, có thể nói vẫn luôn ở vào loại này tuần hoàn ác tính bên trong. Tượng Vương nhân viên cảnh sát loại này ngoài 30 còn cầm cơ bản tiền lương phải nuôi sống phụ mẫu nam nhân, thật không biết đến lại tích lũy mấy năm mới có thể lấy thượng nàng dâu, khi đó ai biết lễ tiền lại tăng tới bao nhiêu. Nhưng coi như thế, Cao Nạp Thôn càng là khôi hài đến thà rằng để nhà mình nữ hài ra ngoài làm gái đứng đường bán mình kiếm tiền, cũng không nguyện ý liền tiện nghi gả cho không có tiền nhà nam nhân. Đặc biệt là có như vậy hai ba nữ hài đi ra bị kẻ có tiền bao nuôi về sau, Cao Nạp Thôn người tựa như là cảm thấy để cho nữ hài ra ngoài là đầu tư lâu dài, nói không chừng ngày nào liền bị thổ người giàu có cho coi trọng, lấy chồng làm một lần hồi vốn, hai cái phương diện đều có thể cân nhắc. Nhưng không thiếu một chút mới biết yêu thiếu nam thiếu nữ tự tiện tư định trung thân, loại này nếu không phải là bị người nhà cho cưỡng ép chia rẽ hoặc bỏ trốn, nếu không phải là nhà trai đập nồi bán sắt cưới vợ, thậm chí liền bị đưa ra ngoài dây dài kiếm tiền. Cao Tiểu Hồng lấy chồng, lễ tiền là bởi vì nàng tự thân nguyên nhân thu là thấp chút, nhưng trong đó cũng không thiếu người nhà nàng cái khác cân nhắc, cái này Hoàng Sâm cao tuổi, kiên trì cái mấy năm cuối cùng chết rồi, tài sản đều thuộc về tại bọn hắn nữ nhi này, nhưng là bây giờ nữ nhi chết rồi, Hoàng Sâm lại bị nắm, mấy người trước kia đã đi Hoàng Sâm nhà náo qua sự đòi hỏi một số tiền lớn. Hiện tại sao có thể không nhớ Hoàng Sâm trong nhà sau cùng một liếng. Mắt thấy không còn có cái gì nữa, từng cái liền cùng sói đói, đứng tại cửa đồn công an mắng Hoàng Sâm toàn ra ngay cả khóc mang gạo, cái này nguyên vốn có chút người còn không biết là chuyện gì xảy ra, bị bọn hắn dạng này khóc giống bên trong cũng biết nguyên lai hôm nay trưởng thủy trấn còn phát sinh như thế ghê gớm sự. Đi đi đi, trở về khóc đi, lại tại cửa đồn công an khóc ta liền cáo các ngươi ảnh hưởng cảnh sát phá án. Vương nhân viên cảnh sát lúc đầu đối cái này toàn ra liền phiền chán, hiện tại trưởng thủy trấn cái nào lớn tuổi độc thân nam nhân nhìn xem Cao Nạp Thôn người sẽ không phiền. Ngay tại đuổi đi Cao gia toàn gia về sau, một cái nhân viên cảnh sát mang theo mặt lo lắng trung niên nam nhân đi đến. Vị này là Nạp Ba thôn phụ trách hỏa táng sư phó, Cao Tiểu Hồng lúc ấy liền hắn hỏa táng. Cảnh sát giới thiệu bên cạnh trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân thăm dò nhìn quanh cuối tuần đây, nhìn thấy phòng trong Hoàng Sâm không khỏi nao nao, thẳng đến xác định Hoàng Sâm không có phát hiện mình về sau, đứng ở một cái từ giữa phòng không thấy được vị trí mới bắt đầu trả lời cảnh sát vấn đề. Trương Thủy Trấn từ trước đến nay đều là thổ táng làm chủ, nhưng đối vị thành niên hải tử hay là ngoại ý muốn chết thảm người sẽ khai thác hỏa táng. Chỉ vì cảm thấy hài tử cùng chết oan chết của người sát khí nặng, trên đời này còn không có sống đủ liền đi, hỏa táng sau có thể thiêu loại sát khí này. Lúc đầu đều qua cửa nàng dâu chết là hẳn là thổ táng, hoàng gia phụ tử nói tiểu tức phụ kia còn chưa tới 16 tuổi, mặc dù còn kém như vậy cá biệt tháng, nhưng ở chúng ta đây cũng là có giảng cứu, không cùng chết pháp nhắc tới đồ vật khác biệt ta lúc ấy nhặt sắc thời điểm cũng cảm thấy tà dị, đặc biệt là hôm qua nghe nói hoàng gia nháo quỷ về sau, ta vẫn tâm thần có chút không tập trung. Trung niên nam nhân vừa nói bên cạnh bất an xoa xoa tay. Làm sao cái tà dị? Vương nhân viên cảnh sát hỏi. Ai, ta đi thời điểm vẫn là rạng sáng, là Hoàng Sâm mang theo ta đi, lúc ấy Hoàng Hữu Vi mở ra đèn tại trong kho hàng cầm thùng sắt chuẩn bị đất bằng, vậy sẽ ta hiếu kỳ mắt nhìn, liền thấy góc tường dưới mặt đất có 7 vết máu, lúc đầu ta là không xác định, thẳng đến vào nhà nhìn thấy tiểu tức phụ kia bị thay đổi áo mỏng bên trong, trên quần tất cả đều là máu còn mang theo bùn đất, ta mới phát giác được nơi đó là máu, muốn nói sinh non xuất huyết nhiều, đoán chừng lúc ấy chính là tại trong kho hàng ngốc qua một thời gian ngắn. Trung niên nam nhân như thật nói, ta cái này sợ tiểu tức phụ kia tìm tới ta, liền mau đem tự mình biết đều nói. Kỳ thật ta lúc ấy đi hoàng gia nhặt xác thời điểm, phát hiện cái này nàng dâu còn có chút yếu ớt khí mạch, ta nhiều năm nhặt xác kinh nghiệm có thể khẳng định nàng cũng kém không nhiều liền tắt thở rồi, điểm này khí mạch chính là người sau khi chết sẽ trở lại đi lên lúc ấy hỏa táng lúc Vương Môi bà cũng thăm dò qua, xác định không có mạch đập, ai biết hỏa táng thời điểm kia nàng dâu đột nhiên buồn bực hừ một tiếng, còn dựng lên cánh tay, ta lúc ấy chẳng qua là cảm thấy thân thể người bên trong khí bị nóng nở ra lạnh co lại từ trong miệng mũi phát ra, nhưng là bây giờ nghĩ đến hẳn là người lúc ấy không chết hết. Chương 372 Pho tượng triển trung niên nam nhân vừa nói trong mắt bên cạnh hiện lộ ra một trận hoảng sợ, muốn nói nhặt xác người lá gan đều lớn hơn thường nhân, thế nhưng là cũng là bởi vì đụng phải không tầm thường sự tình quá nhiều, bọn hắn so người bình thường càng có thể suy nghĩ lung tung, càng phải làm đủ công phu. Tựa như là viết chuyện ma người, so với thường nhân lại càng dễ tại chuyên chú tình huống dưới, bị hù chết đạo lý giống nhau, xử lý thi thể người càng sợ đắc tội người chết. Mặc dù chỉ mới qua mấy ngày, vừa nghĩ tới Vương bà nói cái gì mặc đồ đỏ phục sẽ hóa thành lệ quỷ, lại đến đằng sau náo quỷ, ta thật hù dọa. Lại cẩn thận hồi tưởng lúc liền phát hiện lúc ấy xác thực lại chỗ không đúng, cũng là ta thấy tiền sáng mắt, thu Hoàng Sâm tiền, không tiếp tục tỉ mỉ kiểm tra tiểu tức phụ kia, chỉ là nhìn xem kia nàng dâu thế nào đều là đã chết hết, hiện tại liên hệ lên Hoàng Hữu Vi những cái kia chuyện ma quỷ, nàng hẳn là bị nhốt tại nhà kho mấy ngày, xuyên áo mỏng lại quá lạnh mới toàn thân tím xanh băng lãnh, lại bị Hoàng Sâm hạ độc ta mới phát giác được người lập tức liền phải chết. Trung niên nam nhân than thở nói, cúi thấp đầu xuống. Lần này chứng cứ vô cùng xác thực, hoàng gia phụ tử tội cố ý giết người, cùng đầu cơ trục lợi vật bồi táng, chôn mộ, chiếm lúc bị trưởng thủy trấn trong sở công an. Lý Nhất Phàm bốn người bọn họ, cuối cùng là tại lao đảm cùng trường học đảm bảo còn có tưởng đồng trợ giúp dưới, mấy người bọn hắn giao phó xong vấn đề, tại trong sở công an ngốc đã hơn nửa ngày, lúc buổi tối liền đều đi ra. Sở dĩ nhanh như vậy có thể ra, cũng là trường thủy trấn cái này lâu dài bình an vô sự trong trấn, lần này xử lý bản án xem như lớn, lại thêm có lãnh đạo bắt đầu coi trọng hơn bọn hắn bên này kết hôn lễ tiền, đối với trường thủy trấn cái này cái nam nhân sầu lấy cưới không lên nàng dâu địa phương xem như phúc lợi, còn bắt lấy một nhà chỗ mộ, bọn hắn đâu còn có thời gian đem tinh lực đặt ở Lý Nhất Phàm cái này mấy cái học sinh trên thân, sớm liền bắt đầu chuẩn bị nên đón cấp trên lãnh đạo. Đến đây thẩm tra, muốn ta nói, có phải hay không hẳn là cho chúng ta chút ngợi khen mới đúng. Thật là, thoáng một cái giúp bọn hắn bắt lấy tội phạm giết người không nói, cái này Hoàng Sâm toàn gia cũng đều là chỗ mộ, ta nhìn từ Hoàng Hữu Vi trong nhà lấy ra cái nào mấy món vật, cái nào đều có thể tiến nhà bảo tàng. Nô Soái mặc dù không hiểu cổ vật, nhưng là luôn cảm giác mình lần này là lập công lớn, chỉ muốn khen ngợi. nếu như không phải ngươi lao đem kia điều khiển từ xa chứa ở trong tay áo, xảy ra việc này mà. Tư Tư trừng mắt liếc hắn một cái, hoàn toàn không muốn để ý tới giờ phút này tự quyết định nô soái. Được rồi, chúng ta cũng đều về đi dọn dẹp đi, chuẩn bị trở về trường học đi. Lý Nhất Phàm duỗi lưng một cái, này lại sát trời đã rất muộn, chỉ muốn trở về tắm rửa sáng sớm ngày mai liền rời đi nơi này. Hôm nay đồn công an bên ngoài Cao Tiểu Hồng một nhà ầm ĩ bọn hắn đều nghe thấy được, đối với dạng này một cái chỉ để ý tiền không đem nữ nhi của mình coi ra gì gia đình, nhìn xem sẽ chỉ làm lòng người sinh không vui. Cao Tiểu Hồng chết cùng Cao Nạp thôn nữ hài kết hôn vấn đề đã gây nên thành phố S chính phủ cùng dân tộc sự vụ ủy ban cơ quan nhân viên lưu ý, dù sao Cao Nạp thôn lúc này đã vặn bẹo kia cái gọi là phong tục tập quán, nghiêm trọng hình ảnh những cái kia thiếu nữ vận mệnh, đã lãnh đạo thành phố đã lên tiếng, có lẽ về sau những cái kia nữ hài vận mệnh có thể tự mình lựa chọn. Đương nha, cứ như vậy liền về trường học. Ta thế nhưng là biết mấy ngày nay tại C thành phố bên trong có cái pho tượng triển, ta nói không bằng chúng ta liền đi xem một chút, dù sao đều đi ra, C thành phố cách trường học gần như vậy, đi xe buýt đến chưa đã đến. Nô Soái nhìn xem mấy người hỏi. Hắn là nhất định phải đi, hắn bột phấn đã giúp hắn muốn cái nhân viên công tác chứng, liền nhìn còn lại ba người muốn hay không đi, muốn nói Ngô Soái phát hiện, mình trực tiếp bên trong vẫn là phải nhiều chút người ra kính điểm kích suất mới có thể cao, đặc biệt là tượng ba người bọn hắn có nhan nhưng không nói nhiều người, chẳng qua là khi làm bối cảnh ngẫu nhiên lộ cái mặt, đều có thể nhiều mấy cái đưa tâm. Pho tượng triển. Có phải hay không Đoạn Kỳ Duệ? Lý Nhất Phàm nghe xong pho tượng triển lại là tại C thành phố, lập tức liền nghĩ đến Đoạn Kỳ Duệ, những cái kia pho tượng bên trong tản ra mùi vị khác thường thân thể pho tượng, phản phất từng cái xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. À, tựa như là có hắn, nhưng lần này không phải cá nhân hắn triển nếu lại một tuần sau thi triển, ta nói cái này thế nhưng là cái đại triển, bên trong có rất nhiều nước ngoài pho tượng sư, có thể trực tiếp ngay tại C thành phố ngoài thành lớn nhất viện bảo tàng mỹ thuật bên trong thi triển, cơ hội ngàn năm một thở, chẳng lẽ các ngươi nghĩ bỏ lỡ sao? Nô Soái nhướng mày, mặc dù hoặc hỏi lấy bọn hắn. Ngươi đây là có thể thu được phiếu. Ta nhưng nghe nói cái kia pho tượng triển sớm tại nửa tháng trước liền không có phiếu, hiện tại phiếu đều là hoàng lưu phiếu, ngươi làm sao làm thượng 4 tờ phiếu? Tư Tư đã sớm nghe nói qua cái này triển, còn cố ý để lão đảm cho nàng mang tấm vé, không nghĩ tới lão đảm cuối cùng bởi vì giá vé quá thăng chức chỉ mua mình, cũng không có mua cho nàng. Các ngươi đây liền không cần phải để ý đến, sơn nhân tự có diệu kế, liền nhìn các ngươi có đi hay không. Nói, Nô Soái lại nhíu mày nhìn về phía Lý Nhất Phàm. Đi thôi. Không đợi Lý Nhất Phàm mở miệng, không phải mỹ thuật chuyên nghiệp Triệu Hân Nhi mở miệng trước, nàng là nhìn xem Lý Nhất Phàm nói, giờ phút này nàng cùng Lý Nhất Phàm ý nghĩ đều nghĩ đi trước cởi xuống cái này Đoạn Kỳ Duệ. Đi xem một chút, cỡ lớn nghệ thuật triển, mặc dù ta không hiểu, nhưng cũng coi là đảo giã tình thao. Vừa rạng sáng ngày thứ hai quốc gia đội khảo cổ liền phái người tới trường thủy trấn, tại Hoàng Sâm trình bày hạ tìm được trường thủy trấn trong núi sâu một mảnh lăng mộ, chính là Minh Thanh thời kỳ mộ tháng 7, mặc dù nhưng đã bị kẻ trộm mộ phá hư, nhưng cũng phi thường có giá trị khảo cổ. Các ngươi nói lần này chúng ta có phải hay không cho quốc gia làm công như lớn? Nô Soái lôi kéo mình cỡ nhỏ dương hành lý, nơi này một chuyến, nguyên bản trống không trong dương tràn đầy nơi đó thổ đặc sản. Ngươi ngày này ngày làm sao lại nghĩ đến người khác tới khen ngợi ngươi, muốn ta nói còn tốt Hoàng Hữu Vi không có trở ngại, phụ trách chúng ta mấy cái đoán chừng còn tại cục cảnh sát bên trong ở lại đâu. Lý Nhất Phàm nói, nhìn thấy phía trước ra cửa thôn địa phương vây quanh một số người, không khỏi có loại dự cảm xấu. Không muốn đi về phía trước, những người kia là mạo xưng chúng ta tới. Ngay tại mấy người rời thôn miệng còn có không đến 50 mét thời điểm, Triệu Hân Nhi đột nhiên ngăn lại bọn hắn nói. Xong chúng ta tới. Vì cái gì? Nô Soái không hiểu hỏi, nhưng vẫn là lạ cùng Triệu Hân Nhi rút lui đến bên cạnh đường nhỏ bên trong. Những cái kia đại bộ phận đều là Cao Nạp thôn người, phía trước nhất chính là Cao Tiểu Hồng phụ mẫu, chắc là bởi vì Hoàng Sâm tài sản trong nhà cùng tang vật đều bị mất, đem khí đều ra đến trên đầu chúng ta. Triệu Hân Nhi giải thích, còn tốt nàng sự phát hiện ra trước chắn ở nơi đó khí thế hung hăng một nhóm người, bằng không còn thật không biết cứ như vậy đi qua sẽ như thế nào. Mấy người trốn ở một chỗ không ai trong đường tắt, Triệu Hân Nhi cho Trương Đại Ca phát cái định vị, gọi điện thoại, liền đợi đến đối phương tới dẫn bọn hắn ra thị trấn. Muốn nói trường thủy trấn xung quanh có thể đi ra đường không ít, thế nhưng là ai biết người đi ra là đến đâu, nhà trong ruộng vẫn là đến bên kia đỉnh núi bên trong. Chỉ có chính diện cái kia lối ra cách nhà ga cùng đường cái gần nhất, mấy người nhưng không muốn mạo hiểm kéo lấy hành lý chẳng có mục đích tại thị trấn chung quanh loạn lắc, mặc dù này lại sắc trời còn sớm, nhưng mà ai biết người đi ra ngoài đến lúc nào rồi. Mấy người cuối cùng là chen tại Trương Đại Ca mở điện chạy từ bên trong rời đi, cách toa xe còn có thể nghe phía bên ngoài Cao Nạp thôn những thôn dân kia hùng hùng hổ hổ thanh âm, cùng đối mấy cái này đột nhiên xông đến người trẻ tuổi phàn nàn. Tại Cao Tiểu Hồng phụ mẫu xem ra, tha rằng người không có bị bắt đi, nhàn thường thường còn có thể hỏi bọn hắn muốn chút tiền tài, dù nói thế nào nữa nhi cũng là tại nhà bọn hắn lấy như thế một loại phương thức chết rồi. Nhưng hôm nay, Hoàng Sâm phụ tử không bắt, đồ trong nhà đều bị mất, bọn hắn không có cái gì rơi. Người cái gọi là chuyện tốt, đối với một ít người mà nói chính là chuyện xấu, chỉ cần xâm phạm người khác lợi ích, mặc kệ là chuyện thật tốt cũng sẽ không đạt được đối phương cảm kích. Chương 373, pho tượng triển bốn người ngồi tại đi xe thành phố trên xe lửa, lần này so ra lúc tất cả mọi người trầm mặc rất nhiều, từ trường thủy trấn sau khi ra ngoài, mấy người trong lòng đều có một loại rõ ràng là làm chuyện tốt, lại ngược lại đạt được người khác trách tội cảm giác. Đều đừng ngủ rũ cúi đầu, sự tình đều đi qua, là đúng hay sai liền để cho Cao Nạp thôn người mình suy nghĩ đi. Suất nói chuyện trước chính là Triệu Hân Nhi, nàng mới từ xe lửa trô nối tiếp nói chuyện điện thoại xong tới, nhìn xem buồn bã hiệu xỉu ba người nói. Ai, tâm lý cái chủng loại kia phiền muộn thật sự là khó mà dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Nô Soái mặt mũi tràn đầy khó che giấu phiền muộn, nhưng vẫn không quên tại có mạng lưới tình huống dưới bày tạo hình đường trực tiếp. Nhất Phàm, chúng ta đến ngồi bên kia một hồi. Triệu Hân Nhi chỉ bên cạnh trống không chỗ nằm, đối ngồi tại lối đi nhỏ trên ghế ngồi ngẩn người Lý Nhất Phàm nói. Từ Trường Thủy Trấn vừa ra tới, nàng liền nhận được Bạch Nhiễm tin nhắn, ngay sau đó là điện thoại. Trong điện thoại tất cả chủ đề đều vây quanh ngồi tại đối diện nàng Lý Nhất Phàm, cái này bị người không dứt lại nhại thêm một người, mình nhìn xem người kia cũng có chút phiền, không còn trước đó như vậy yêu mến. Nhất Phàm, ngươi lần trước sự cùng Bạch bác sĩ nói không? Triệu Hân Nhi giờ phút này chính là biết rõ còn cố hỏi, cùng một chỗ ở lại vài ngày như vậy, Lý Nhất Phàm trên mặt trước kia rõ ràng là Bạch Nhiễm dược vật, đưa tới màu nâu điểm lấm tấm, hiện tại mấy có lẽ đã biến mất không thấy gì nữa. Ân, nói, là Bạch Nhiễm thuốc. Lý Nhất Phàm luôn cảm thấy đối Cao Tiểu Hồng băn khoăn, này lại như trước vẫn là quay đầu chỗ khác, tiếp tục dùng tay chống đỡ mặt, nhìn về phía lửa xe cảnh sát bên ngoài, rời đi Trường Thủy Trấn sau hắn liền thử nghiệm tận lực để đầu góc mình chạy không không đi nghĩ Cao Tiểu Hồng chết. Triệu Hân Nhi này lại vừa nhắc tới việc này, hắn liền phảng phất lại bị kéo về đến Cao Tiểu Hồng trước khi chết kia yếu ớt nội tâm cùng vương sống tiếp kêu gọi, cùng cái kia chỉ có tại trong tuyệt cảnh mới biết mình nhiều khát vọng còn sống, nguyên bản nàng là có thể được cứu, chỉ vì Bạch Nhiễm thuốc, chỉ vì những cái kia gây nên muốn trợ giúp hắn thuốc, ảnh hưởng tới hắn đối tử vong cảm giác ký ức. Bạch Nhiễm không nói gì nữa. Triệu Hân Nhi kỳ thật chỉ là muốn hỏi Bạch Nhiễm có phải hay không có nâng lên hắn, từ Bạch Nhiễm điện thoại có thể biết, Bạch Nhiễm ý kiến biết Triệu Hân Nhi thân phận, lúc này Triệu Hân Nhi còn không muốn đem chính mình sự tình toàn bộ đỡ ra, nàng thử nhìn xem Lý Nhất Phàm, cẩn thận nghe Lý Nhất Phàm nội tâm thanh âm. Hiển nhiên, ngoại trừ đối Cao Tiểu Hồng tâm thăng ấy nấy bên ngoài, Lý Nhất Phàm giờ phút này cái gì không có đang nghĩ, hắn muốn là như vậy, luôn cảm giác mình nên làm không có làm tốt, luôn luôn đem tất cả sai đều quy công cho trên người mình. Triệu Hân Nhi nhìn xem thời khắc này Lý Nhất Phàm, cũng không cách nào cùng hắn tiếp tục lại nói Bạch Nhiễm sự, đành phải cũng đi bận bịu chính mình. Chúng ta đi C thành phố không bằng trực tiếp đi tìm Lão Đàm đi, hắn mấy ngày nay cũng ở bên kia. Tư Tư một mực đối Lão Đàm không có cho nàng cũng mua vé đi pho tượng triển canh cánh trong lòng, đang quyết định đi xem pho tượng triển sau lập tức liền cho Lão Đàm gọi điện thoại, xác định đối phương cũng ở phía sau, liền hạ quyết tâm nhất định phải hào hào gõ Lão Đàm một bút. Cái này vừa phiền phức xong hắn cho chúng ta đảm bảo, lại muốn mạ phạ hắn không mang theo tốt ta. Lý Nhất Phàm mặt do dự, tuy nói hắn cùng Lão Đàm quan hệ không tệ, nhưng dù sao Lão Đàm là lão sư, liền xem như cũng vừa là thầy vừa là bạn, sư cũng ở phía trước, tổng phiền phức hắn vẫn là sẽ chú ý không có việc gì. Coi như hắn bỏ xuống ta một người đến xem pho tượng phát triển trừng phạt. Tư Tư mặc dù trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, thế nhưng là lời này sát thực hung tợn cắn răng nói. Đúng vậy, lần này ra sát thực hao tốn quá nhiều, cái này nếu là đến có thể đem ăn ở giải quyết là sẽ còn lại một số lớn. Nô Soái cố ý nói như vậy, muốn trước khi nói Lý Nhất Phàm do dự có cần phải tới nhìn pho tượng triển, có một bộ phận cũng là bởi vì chính mình kinh phí khẩn trương, nếu như không phải bị nhốt kia nửa ngày, nguyên bản kế hoạch bọn hắn này lại cũng đã tới trường học, này lại muốn xem triển, nếu như không phải vé vào cửa thanh Lý Nhất Phàm sẽ cân nhắc các loại pho tượng triển miễn phí, lại làm xe buýt sang đây xem. Cùng Lão Đàm sẽ cùng lúc sau đã là chạm vào tối, tại Tư Tư quấy giày đòi hỏi dưới, Lão Đàm xuất huyết nhiều mời mọi người ăn xong bữa phong phú bữa tối, cuối cùng thành phố tại Lão Đàm bằng hữu bên cạnh thành biệt thự nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, Lão Đàm lái xe mang theo 4 người ăn no mây mẩy liền thẳng đến pho tượng triển. Từ bãi đỗ xe đến quán triển lãm nhàn rỗi khu, khắp nơi đều là có một phong cách riêng pho tượng, có nồng đậm châu Âu phong cách, cũng có để cho người ta xem không hiểu hiện đại gió. Pho tượng có chút không quy luật bày ra tại thảo sườn núi bên trên, có chút thành công cộng công trình bài phóng tại bên con đường nhỏ bên trên. Tác phẩm nghệ thuật còn thật là khiến người ta không hiểu, có nhiều thứ ta hoàn toàn xem không hiểu nó nghĩ biểu đạt cái gì. Triệu Hân Nhi nhìn xem một chỗ bày ra tại cửa ra và khó có thể lý giải được pho tượng xuất ra, chỉ cảm thấy những cái kia chịu tượng đồ vật nhìn không ra bất kỳ ý nghĩa gì, tâm trong lặng lẽ đang nghĩ, nếu như mình có thể nghe được pho tượng, còn sống là gặp được sáng tác cái này pho tượng nghệ thuật ra, đoán chừng nàng liền có thể suy nghĩ minh bạch. Nghệ thuật chính là như vậy, hắn luôn luôn có vô hạn khả năng. Nô Soái cầm mình tự chủ cán, nói là cho Triệu Hân Nhi cũng đồng dạng nói cho đang xem hắn trực tiếp người. Tại đến xem triển lãm trong đám người, Lý Nhất Phàm nhìn thấy một đội đặc thù người, bọn hắn đều là chút mười mấy tuổi hải tử, mỗi người còn đeo một cái tiểu giá vẽ cùng hội họa công cụ, một đội người liền 10 đứa bé, lại có 5 cái lao sư bồi theo. Dạng này một đống người rất nhanh liền đưa tới tượng Lý Nhất Phàm dạng này, còn không có tiến triển sảnh tại cửa ra vào nhàn cơ người chú ý, hắn cẩn thận quan sát đến những hải tử kia, bên trong nhỏ nhất khả năng vừa 10 tuổi, lớn nhất nhìn có 17-18 dáng vẻ, có chút hải tử mang theo máy trợ tính. Bọn hắn đứng xếp hàng ngũ, làm thế nào cũng sắp xếp không ngay ngắn tề, thậm chí có chút hải tử đi trên đường luôn luôn nhích tới nhích lui. Bọn hắn đều là bệnh tự kỷ nhi đồng, có chút hải tử không riêng bệnh tự kỷ, song nhi còn mất thông. Ngay tại Lý Nhất Phàm nhìn xem những hải tử này tiếng lòng nghi ngờ thời điểm, Triệu Hân Nhi đột nhiên tới ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói: "Ờ, nguyên lai là dạng này nha." Biết nguyên nhân này về sau, Lý Nhất Phàm muốn tận lực không đi nhìn chăm chú bọn hắn, thế nhưng là con mắt vẫn là không nhịn được đi quan sát những cái kia lắc đầu lắc nao một mực trên mặt nụ cười bọn nhỏ. Đều nói lên đế đóng lại một cánh cửa, điều gì cũng sẽ cho ngươi mở khải một cánh cửa sổ. Ta một bằng hữu lao nghệ thuật ra, con của hắn từ nhỏ đã có đa độc chứng, vừa lúc bắt đầu hắn không biết nên làm sao cùng hải tử câu thông, giúp thế nào trợ hắn, thẳng đến hắn hải tử cầm lấy bút vẽ về sau, hết thảy cũng không giống nhau. Lão Đàm cũng phát hiện cái kia một đội đứng xếp hàng hải tử, cười cùng Lý Nhất Phàm nói lên bạn hắn sự. Các loại Ngô Soái chạy một chỗ đình nghỉ mát hạ cùng hắn một cái bột phấn gặp mặt, sau khi trở về trên tay là được rồi 4 tờ công tác chứng minh, 4 người cứ như vậy phủ lên bảng hiệu, nên ngang đi vào về sau, Lão Đàm cũng lấy ra vé vào cửa đi vào sảnh triển lãm. Chương 374, pho tượng triển ngô soái tiểu tử ngươi thật giỏi, môn này phiếu đều bị Hoàng Nưu nâng lên nhanh lên ngàn, ngươi đã dưới tình huống như vậy trực tiếp muốn tới công tác chứng minh. Lão Đàm cười nhìn xem Ngô Soái nói, phải biết hắn nhưng là bỏ ra giá cao mua Hoàng Nưu phiếu, là công tác chứng minh, phiếu ta cũng làm không tới. Ngô Soái tại Lão Đàm trước mặt ít nhiều có chút tu liễm, nào dám hồ đắc chí, chắc không được không mua cho ta phiếu. Tư Tư một mực coi Lão Đàm là làm mình cậu ruột, quan hệ của hai người tại bằng hữu và thân thích ở giữa, nhưng bởi vì Lão Đàm cùng Tư Tư mẫu thân khi còn bé kia đoạn đặc thù thị trường chứng khoán, Lão Đàm tại từng tia mẫu thân trước mặt luôn là một bộ tiểu nam sinh dáng vẻ, Tư Tư đối Lão Đàm cũng liền càng ngày càng tùy ý, hoàn toàn không có coi Lão Đàm là làm là trưởng bối của mình đối đãi. Lần này pho tượng triển thu phí liền mấy ngày nay, đằng sau liền có thể miễn phí nhìn, ngươi đến lúc đó đến là được rồi, hoa cái này tiền tiêu bổng phí làm gì, có tiền kia ngươi còn không bằng tới hào hào chơi một ngày. Lão Đàm tức giận gỡ trách lấy Tư Tư, nói thẳng nàng một chút cũng không biết cách sống, thẳng đem Tư Tư tấm kia mặt đơ khí mắt trợn trắng. Sảnh triển lãm thật lớn, ta đoán chừng chúng ta đến chuyển đến xế chiều, chờ một chút cổng liền lấy lòng ăn uống, đồ vật bên trong đoán chừng muốn quý chết. Lão Đàm đã báo trước đến phía sau chi tiêu đều muốn hắn đến gánh chịu, cố ý tại đi vào quán triển lãm tiền viện thời điểm liền giật dây lấy mọi người không mọi người lấy lòng nước, trong lòng còn may mắn trước đó liền đem mấy cái này lũ sói con đều cho ăn no mê mẩy, ai ngờ hắn cái này vừa nói xong liền triệt để đem Tư Tư cho chọc giận, Tư Tư đối Lão Đàm liền nói móc nói. Lão Đàm ngươi thật đúng là móc, tới liền hôm qua mời ta ăn xuyến ma đố, tốt xấu chúng ta cũng là cho ngươi sáng tạo ngươi chủ yếu thu nhập nơi phát ra hoạch tâm lao động. Lực. Tư Tư tức giận nói, lời còn chưa nói hết liền bị Lão Đàm hỏa tốc bị miệng lại. Xuyệt. Chớ nói nhảm. Ta hiện tại tốt xấu cũng có chút nhũ danh khí, nơi này nhưng có không ít đồng hành còn có phóng viên. Ngươi có phải hay không ban đêm không muốn ăn tốt ăn, là không? Lão Đàm khẩn trương bốn phía nhìn xuống, tuy nói tượng Lão Đàm dạng này tìm học sinh viết thay họa sĩ có rất nhiều, nhưng là loại sự tình này dù sao mở rộng đi ra không tốt, hôm nay lại tới không ít đồng hành, khó tránh khỏi bị hữu tâm người nghe đi. Tư Tư gật đầu, con mắt nhanh chóng tại nàng tấm kia mặt đơ thượng chuyển động xuống, tượng là nghĩ đến về sau làm sao trưởng kỳ bắt chẹt Lão Đàm phương pháp, không khỏi một mình ở phía sau âm thầm nở nụ cười. Đến xem pho tượng triển, Lý Nhất Phàm cùng Triệu Hân Nhi chủ yếu tâm tư đều tại đoạn kỳ duệ pho tượng bên trên, hôm nay mỹ thuật quản tất cả sảnh triển lãm đều mở ra, liền xem như cưỡi ngựa xem hoa tùy tiện nhìn xem đoán chừng cũng phải bỏ ra 4, 5 tiếng, đừng nói Lý Nhất Phàm lại là học mỹ thuật, coi như đang muốn tìm đến đoạn kỳ duệ pho tượng, nhìn thấy trước mặt không ít nghệ thuật đại sư ưu tú tác phẩm, vẫn là sẽ không nhịn được dừng chân lại, cẩn thận quan sát một phen. Đặc biệt là đi theo Lão Đàm cùng cái khác hai cái tâm tâm niệm niệm cố ý đến xem triển người, bao nhiêu cũng thả chậm bước chân, nhìn xem Lão Đàm chính một bộ chăm chú dáng vẻ, lại là cầm máy ảnh chiếu tượng, lại là quan sát trước mặt pho tượng nghệ thuật tạo nghệ, Lý Nhất Phàm thực sự không tốt quấy rầy hắn hỏi hắn đoạn kỳ duệ pho tượng ở nơi nào, chỉ có thể tự mình cùng Triệu Hân Nhi nhìn xem sổ tay phỏng đoán lấy đoạn kỳ duệ pho tượng sẽ bị phân tại kia một khối. So với cái khác pho tượng sư, đoạn kỳ duệ chỉ là gần nhất mới lựa lên người mới, cái này triển tại thật lâu trước liền chuẩn bị, có thể cho hắn biểu hiện ra địa phương cũng không tệ rồi, cũng đừng nghĩ đến có thể tại một đống pho tượng đại sư danh tự bên trong tìm tới hắn. Cuối tuần cũng có đoạn kỳ duệ pho tượng triển, hôm nay khả năng này nhìn không ra manh mối gì. Triệu Hân Nhi nhìn xem mặt bày ở sảnh triển lãm bên trong nhiều loại rất có sáng tạo tính pho tượng nói với Lý Nhất Phàm, hai người cùng Lão Đàm bọn hắn nhìn một nửa về sau, phát hiện tốc độ của bọn hắn quá chậm, liền tách ra hành động, hắn bắt đầu xách mình nghĩ đến tìm được trước đoạn kỳ duệ pho tượng, lại quay đầu tinh tế đi xem cái này mở ra sảnh tác phẩm nghệ thuật. Ân. Lý Nhất Phàm đáp lời, nhưng là con mắt vẫn là đang quan sát những này pho tượng, trong lòng cảm thấy, coi như lại thế nào cưỡi ngựa xem hoa cũng phải thật tốt lưu ý hạ, đợi lát nữa trở lại nhìn lên, tốt xác định có hay không muốn cố ý chú ý đi quan sát pho tượng. Rất nhanh hai người liền từ số 1 sảnh triển lãm đi tới số 3 sảnh triển lãm, nơi này chủ yếu thi triển đều là nhân thể pho tượng, đoạn kỳ duệ pho tượng hẳn là cũng về lại loại này bên trong. Cùng nơi này cái khác pho tượng so ra, ta ngược lại cảm thấy đoạn kỳ duệ pho tượng muốn bình thường nhiều. Triệu Hân Nhi bĩu môi, nhỏ giọng cùng Lý Nhất Phàm nói, nàng dù sao cũng là cái ngoài nghề, đến xem cái này phát triển đại bộ phận đều là làm nghệ thuật hay là yêu thích pho tượng người, nàng là phẩm không ra nghệ thuật chịu tượng vẻ đẹp, nhưng đối với tả thực phái đồ vật, đặc biệt là những cái kia chế tác tỉ mỉ pho tượng từ làm vui man. Mà trước mặt trưng bày cái này 7-8 cái đoạn kỳ duệ pho tượng là thuộc về tinh tế tỉ mỉ một loại, mặc dù đều là một số người thể cục bộ pho tượng, nhưng từ điêu khắc nhân vật tứ chi cùng thân thể bên trong, có thể mơ hồ nhìn thấy che giấu tại túi da hạ xương cốt cùng kinh mạch, liền xem như một bộ thiếu nữ nửa người pho tượng, người cũng giống là có thể cảm giác được nữ hài ôn nhu cùng làn da kia đầy co giãn cùng chặt chẽ xúc cảm, không còn đêm đó màu trắng bạc dưới ánh trăng âm trầm, tại sảnh triển lãm sắc màu âm dưới ánh đèn nhìn những này pho tượng, người chỉ cảm thấy mỹ. Không biết trong này có hay không đêm đó nhìn thấy pho tượng. Lý Nhất Phàm đã từ pho tượng ôn nhu đánh vào thị giác bên trong ra, bắt đầu quan sát trước mắt pho tượng có phải hay không có cái gì dị dạng. Nữ nhân này biểu lộ tốt chân thực, đặc biệt là làn da của nàng, tựa như là bị đóng băng người ở mặt, phía trên là băng xương, có thể cảm giác được làn da ở phía dưới hô hấp lấy, thậm chí ngay cả trong mắt con mắt đều có thể cảm giác được, nàng tựa như là ngủ thiết đi, như vậy an tưởng mỹ lệ. Cho tới nay bởi vì vào trước là chủ sợ hãi, Triệu Hân Nhi đều không có cẩn thận quan sát qua pho tượng, lần này mượn sảnh triển lãm tốt như vậy nguồn sáng cùng chung quanh lui tới người đi đường, tầm mắt của nàng cơ hồ liền không hề rời đi qua những này pho tượng. Ngươi là phía trước chỉ mới nghĩ lấy đi tới nhìn những này pho tượng đi, nơi đó nhưng còn có mấy cái càng tinh tế, ta nhìn ngươi cũng không có chú ý tới. Mặc dù trong lòng cũng tán đồng Triệu Hân Nhi, nhưng Lý Nhất Phàm vẫn là trêu ghẹo nói. Ngươi không có nghe được mùi vị gì à? Triệu Hân Nhi tại pho tượng trung quanh sức lực lượng khoảng cách gần đối với pho tượng người, lại hỏi hướng bên cạnh Lý Nhất Phàm.
Không có.
Lý Nhất Phàm từ nhìn thấy pho tượng bắt đầu liền chú ý lên vấn đề này, cũng khoảng cách gần lặp đi lặp lại xác nhận qua, những này pho tượng đều không có hương vị. Lần kia từ lao đảm phòng làm việc sau khi ra ngoài, hắn rất nhiều lần hoài nghi lúc ấy có phải hay không Lưu Tư Di bởi vì Tiêu Đình sự tình sinh ra ảo giác, dẫn đến có chứng vọng tưởng hắn cũng đi theo không thích hợp. Nhắc tới pho tượng có hương vị, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Lại nói đến một cỗ tiên phong đạo cốt đoạn kỳ duệ, tại thời điểm năm thứ nhất đại học Lý Nhất Phàm chỉ thấy qua đoạn kỳ duệ cùng hắn pho tượng, khi đó đoạn kỳ duệ chỉ là một cái với thân thể người pho tượng có cùng nhiệt yêu thích, tự học thành tài điêu khắc ra, hắn pho tượng kỹ nghệ còn không có đến như bây giờ trình độ. Chương 375, pho tượng triển còn nhớ do hắn lúc ấy đưa cho lao đảm cặp kia thiếu nữ chi thủ, bỏ qua chất liệu thật đã có thể khiến người ta có loại dĩ giả loạn chân, giống như là nhìn thấy một đôi vô cùng hoàn mỹ tay của thiếu nữ, thế nhưng là so với giờ phút này trước mặt những này pho tượng, vẫn là phải kém hơn nhiều. Chúng ta là trước thuận đi đến sau cùng sảnh triển lãm xem hết lại đi trở về, lại nhìn một hai hào sảnh, vẫn là về trước đi. Lý Nhất Phàm cùng Triệu Hân Nhi tại mấy người này thể pho tượng phía trước dừng lại gần mười mấy phút, cũng không có phát hiện bất luận cái gì kỳ quái địa phương, Lý Nhất Phàm đành phải quay đầu hỏi Triệu Hân Nhi muốn không nên rời đi. Trở về đi, cùng mọi người cùng nhau nhìn triển đi, bọn hắn cẩn thận nhìn, đi chậm, đoán chừng này lại còn không có ra số 1 sảnh triển lãm đâu. Triệu Hân Nhi suy nghĩ một chút nói. Ngay tại hai người từ số 3 sảnh triển lãm hướng về số 1 sảnh triển lãm thời điểm ra đi, đột nhiên thoát ra một cái thuốc thít nữ nhân, nàng mặt xin giúp đỡ ngăn cản bọn hắn. Nữ nhân trước đó vẫn đứng tại cửa phòng vệ sinh, mặt sốt ruột xin giúp đỡ con mắt bốn phía nhìn xem, vừa vặn liền thấy treo thẻ công tác Lý Nhất Phàm cùng Triệu Hân Nhi, giống như là tìm được cây cỏ cứu mạng đồng dạng gấp giữ chặt hai người không thả. Đội chúng ta bên trong một cái không thấy hài tử. Nữ nhân nói, kinh hoàng trên mặt không ngừng rơi lệ, lúc nói chuyện thanh âm nghẹn ngào đứt quãng. Hắn đi nhà cậu, ta vẫn luôn tại giữ cửa. Thế nhưng là tới rất lâu hắn đều chưa hề đi ra. Ta gọi một vị nam sĩ đi vào giúp ta tìm hắn, nhưng hắn cứ như vậy không thấy. Nữ nhân lúc này cảm xúc kích động dị thường. Ngươi từ từ nói đến cùng chuyện gì xảy ra, là trẻ con bị mất. Bao lớn hài tử? Mặc quần áo gì? Nơi này khắp nơi đều có giám sát, chúng ta bây giờ liền đi phòng an ninh xem xét giám sát, lại dùng quảng bá thông báo, có người nhìn thấy hắn sẽ hỗ trợ đem hắn mang tới. Triệu Hân Nhi nghe rõ về sau, lập tức tỉnh táo từng đầu hỏi lên trước mặt bởi vì quá kinh hoàng mất phân tức nữ nhân. Hắn gọi Thẩm Gia Tuấn, năm nay 16 tuổi, mặc màu lam áo khoác, quần jean. Trong tay hẳn là còn mang theo một cái giả hội họa công cụ cái túi. Hắn nói hắn muốn lên phòng vệ sinh, ta nhìn hắn trở ra sẽ ở cửa chờ hắn, thế nhưng là qua rất lâu hắn đều chưa hề đi ra, ta tìm người đi vào đi tìm hắn, bên trong không có hắn. Ta vẫn ở bên ngoài, nếu như hắn ra ta làm sao có thể nhìn không thấy, nhưng vì cái gì hắn đã không thấy tăm hơi, ta rõ ràng đã để ý như vậy, vì cái gì liền không thể hào hảo, lại muốn mang đến cho ta phiền phức. Nữ nhân ảo não lại dẫn trách cứ cùng không phiền chán thấp giọng nói. Lý Nhất Phàm cùng Triệu Hân Nhi liếc nhìn nhau đối phương, thầm nghĩ nữ nhân này đến cùng làm sao vậy, trước đó còn đội vội vàng vàng đội vã cuốn cùng, này lại giống như là thay đổi khuôn mặt đồng dạng. Thông qua được giải, hai người cũng làm rõ ràng chuyện đã xảy ra, cái này gọi Hàn Á Nam nữ nhân nói chuyện cụ thể, ngay tại 10 phút trước, nàng mang theo trong đội một cái bệnh tự kỷ nam hài đến thượng phòng vệ sinh, bởi vì sợ hài tử nước tiểu đến trong quần, nàng giúp hắn giải khai nút thắt, liền vội vàng hắn tiến vào nhà vệ sinh nam. Thế nhưng là qua thật lâu đều không gặp nam hài ra, nàng có chút lo lắng nam hài có phải hay không đi nhà xí. Hắn sợ Nam Hải ở bên trong tìm không thấy giấy vệ sinh, liền tranh thủ thời gian gọi đến một cái nam nhân giúp hắn tìm xem nhìn, ai biết nam nhân ra nói cho hắn biết bên trong cũng không có nàng hình dung Nam Hải. Lập tức nàng lại tìm người đi vào xem xét, vẫn là, nàng bắt đầu hoảng hốt, chỉ có thể gấp dậm chân ở bên ngoài hô to Nam Hải danh tự, thế nhưng là bên trong không ai, về sau nàng thực sự các loại không ở, không quan tâm mình đi vào kiểm tra một chút, xác định Nam Hải không trong phòng vệ sinh. Không đợi Lý Nhất Phàm cùng Triệu Hân Nhi mang theo nữ nhân tìm chân chính nhân viên công tác hỗ trợ, từ số 1 sảnh triển lãm phương hướng, lại chạy tới bốn cái đại nhân mang theo một đội hài tử. Bọn hắn chính là phía trước Lý Nhất Phàm tại cửa ra vào nhìn thấy cái kia một đội mang theo 10 cái tiểu hài đại nhân, tiểu hài đều lấy một người lớn hai đứa bé tiêu chuẩn thấp nhất đứng chung một chỗ, còn có cái tiểu hài cúi đầu, đi từ từ đến Hàn Á Nam bên cạnh. Ngươi một ngày đều đang suy nghĩ gì, thế nào liền đem Thẩm Gia Tuấn làm mất rồi, đứa bé kia từ nhỏ đã có đa độc chứng, lỗ thai còn có vấn đề, ta đều nói để ngươi giám sát chặt chẽ điểm, giám sát chặt chẽ điểm, ngươi liền không có đem ý nghĩ thả phía trên này qua. Ta nhìn ngươi chờ chút làm sao cùng nhà hắn trưởng bàn giao. Một cái trước ngực treo lĩnh đội bảng hiệu, giơ lá cờ nhỏ nữ nhân tức giận dùng tay đâm cái kia còn đang khóc Hàn Á Nam bà bay, lớn tiếng cửa trách. Nô tỷ, ta thật không phải cố ý, ngươi cũng biết Thẩm Gia Tuấn hắn có vấn đề, ta nói cái gì hắn liền cùng ta lắc lắc sức lực đến, lại nói ta làm sao biết bọn hắn những hài tử này ý nghĩ, làm sao đi nhà vệ sinh ta liền tại cửa ra vào đều có thể không thấy. Hàn Á Nam càng nói càng cảm thấy mình bị khuất, rõ ràng nàng đã đủ cẩn thận từng ly từng tí, nhìn xem Nam Hải tiến vào phòng vệ sinh nàng mới đi ra điểm, đầy ngập bị khuất không chỗ phát tiết, bất đắc dĩ chỉ có thể quay đầu lại xin giúp đỡ Lý Nhất Phàm cùng Triệu Hân Nhi. Các ngươi có thể hay không trước chờ nào, muốn tìm hài tử chúng ta bây giờ cũng nhanh chút đi phòng quan sát nhìn giám sát, đang tìm bảo an hỗ trợ tìm, ta nhìn mỗi cái lối vào cùng nơi thang lầu đều có giám sát, chúng ta chỉ cần thuận hắn xuất hiện đang theo dõi bên trong hình tượng liền có thể tìm tới hắn. Triệu Hân Nhi thực sự nghe không nổi nữa, hai nữ nhân này chỉ là tại kia không ngừng oán trách lẫn nhau, hoàn toàn không đang suy nghĩ làm sao tìm được hải tử, thật đúng là con của mình không có chút nào lo lắng. Thả tim người quảng bá, lại rơi nhìn video theo dõi, nhìn thấy Thẩm Gia Tuấn đúng là Hàn Á Nam cùng đi tiến vào phòng vệ sinh, Ngay sau đó Hàn Á Nam liền quay đầu đi ra, đi xem phòng vệ sinh trước cửa cách đó không xa một cái tiểu pho tượng, Thẩm Gia Tuấn hắn túi đầu ôm mình dụng cụ vẽ tranh nhanh chóng từ phòng vệ sinh phương hướng đi ra, giống như là bị cái gì hấp dẫn, hắn nghiêng đầu, giống như là đang nhìn phía trước, lại giống là đang nghe ai nói chuyện, bước nhanh đi về phía trước. Ngươi sao có thể xoay người đi nhìn những vật khác đâu, để ngươi nhìn cho thật kỹ hắn, nếu như ngươi từ hắn tiến vào phòng vệ sinh liền nhìn chằm chằm vào không liền sẽ không có chuyện như vậy. Bọn nhỏ đều bị nhấn ở bên cạnh trong phòng nghỉ, nô tỳ chỉ vào Hàn Á Nam, lớn tiếng mắng lấy. Ngươi liền biết trách ta, ta một nữ, ngươi để cho ta dẫn hắn thượng phòng vệ sinh, trong chúng ta không phải có một cái nam nhân, ngươi liền không cứ gọi hắn đi, lại gọi ta mang Thẩm Gia Tuấn, rõ ràng hắn chính là bên trong là nhiều nhất một cái, ngươi liền đem khó mang giao cho ta. Hàn Á Nam đã trước bị khuất chuyển biến thành tức giận, nàng cũng không yếu thế chút nào chỉ vào nô tỳ nói. Các ngươi không được cầm ý, Gia Tuấn hẳn là tại khu vực này bên trong, hắn 2 phút trước vừa từ nơi này rời đi, chúng ta bây giờ nhanh lên qua bên kia chia ra tìm đi. Lý Nhất Phàm quát lớn ở trước mặt hai cái làm cho túi bụi lại tỉ, dẫn đầu cùng Triệu Hân Nhi còn có một cái bảo an hướng về Thẩm Gia Tuấn cuối cùng xuất hiện địa phương chạy tới. Phía dưới quảng bá một thì thông báo tìm người, tại nửa giờ sau, từ số 2 sảnh triển lãm lạc đường một nam hải, 16 tuổi, khoảng 1m6, trên người mặc màu lam áo khoác, hạ thân quần jean, trong tay mang theo một cái giả hội họa công cụ cái túi. Nam hải là bệnh tự kỷ nhi đồng, có rất nhỏ né tránh hình nhân cách chướng ngại, tìm tới hắn sau xin đừng nên lôi kéo cùng quát lớn hắn, trực tiếp phát đánh điện thoại của chúng ta, hoặc liên hệ quán triển lãm bên trong nhân viên công tác. Chương 376, pho tượng triển từ viện bảo tàng mỹ thuật hình ảnh theo dõi bên trong đến xem, Thẩm Gia Tuấn cuối cùng là biến mất tại viện bảo tàng mỹ thuật lầu 3, thang lầu cùng lối đi nhỏ chỗ nối tiếp, lầu 3 là nhân viên khu làm việc, hai bên đều là hành lang trên dưới là thang lầu, có thể tính là một cái ngã tư đường. Trong màn ảnh nguyên bản một mực túi đầu, thân sắc bối rối đi về phía trước Thẩm Gia Tuấn đột nhiên đứng vững, quay đầu chỗ khác, tựa như là biết đang theo dõi bên trong có người chính nhìn xem chính hắn, hắn chậm rãi dương mắt, dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem giám sát ống kính, sau đó lộ ra một cái vô cùng nụ cười quỷ dị. Ngay sau đó hắn ngồi xuống, từ họa trong túi xuất ra hội họa bản, kéo xuống một trang giấy, cầm kia tờ giấy trắng vụng về bò lên trên bệ cửa sổ, đem giấy gãy, liền như thế chụp tại giám sát phía trước, hình tượng bị kia tờ giấy trắng ngăn trở, lập tức một mảnh bạch, cái gì cũng không nhìn thấy. Từ nơi này lên tới lầu 3, hắn cuối cùng liền là xuất hiện ở trên lầu lối đi nhỏ chỗ. Lý Nhất Phàm cùng Triệu Hân Nhi nghe bên cạnh bảo an nói, cùng theo chạy lên lầu, bảo an mang theo trong người bộ đàm còn không ngừng đất phát ra tiếng vang đến, này lại sảnh triển lãm đã động viên không ít người cùng một chỗ tìm Nam Hải. Theo bảo an đi vào đầu bậc thang, cầm xuống cản đang theo dõi trước giấy trắng, bọn hắn liền chuẩn bị tách ra đi tìm Thẩm Gia Tuấn, mà coi như Lý Nhất Phàm muốn hướng hành lang vừa đi lúc, Triệu Hân Nhi đột nhiên kéo hắn lại, cũng hỏi đã đi ra một khoảng cách bảo an. Lầu 4 đi lên có phải hay không có cái sân thượng? Triệu Hân Nhi lớn tiếng hỏi xa xa bảo an. "Ân, đúng vậy, phía trên có một mảnh lộ thiên khu nghỉ ngơi, nhưng chỉ có mùa hè mở ra, bình thường đều là khóa lại." Bảo an dừng lại như thật nói, ngay sau đó hỏi lại Triệu Hân Nhi, "Chẳng lẽ ngươi hoài nghi Nam Hải tại sân thượng?" "Đây không có khả năng nha, bình thường không có người biết bên này thang lầu chính là thượng thiên đài." Nhìn phát triển người có nhìn chuyện đi thang lầu, bên trong bộ nhân viên có bên trong bộ nhân viên đi thông đạo, tên này bảo an đã tại viện bảo tàng mỹ thuật làm 7-8 năm, đối với nơi này hết sức quen thuộc, nhưng lấy lại tinh thần tưởng tượng, mình này lại không phải liền là tại nhân viên công tác khu vực làm việc nha, bọn hắn không phải liền là xuyên qua một cái viết thật to người rảnh rỗi ở miễn tiến phòng cháy cửa đi tới nơi này. Trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đang vì pho tượng triển lãm chuẩn bị, bình thường luân phiên chế đi làm nhân viên, trong khoảng thời gian này cũng đều toàn ra trận tại sảnh triển lãm bên trong. Cái này khu vực làm việc ngoại trừ mấy người trong phòng làm việc viết tư liệu rốt cuộc liền không có ai tại, giám sát đến cái này liền không có. Kêu gọi, kiểm tra hạ sân thượng, nhìn xem lầu 4 sân thượng. Bảo an tranh thủ thời gian đối bộ đàm nói, nhìn về phía Triệu Hân Nhi mấy người liền hướng về trên lầu sân thượng chạy tới. Khóa như thế nào làm ở? Bảo an mặt buồn bực mở cửa, đi về phía trước. Có người nhìn thấy Nam Hải, tại B khu trên sân thượng, Nam Hải hiện tại an vị tại sân thượng bên cạnh, tình huống 10 phần nguy hiểm. Bộ đàm bên trong người khẩn trương hồi báo tin tức. Sân thượng bên ngoài lan can, Thẩm Gia Tuấn ngồi bên ngoài diễn chỗ. Hai cái chân huyền không ở bên ngoài, hắn một cái tay vụng về vịn thả trên chân bàn vẽ, một cái tay khác thì vươn đi ra dùng bút vẽ đo đạc lấy nơi xa cảnh vật vị trí, con mắt đi theo nhau lại, sau đó nhanh chóng ở bên cạnh thuốc màu trên bàn chấm lấy thuốc màu trên giấy vẽ lấy, thỉnh thoảng còn ở bên cạnh chén nước bên trong xuyến tẩy hai lần bút, sau đó tại chấm lấy thuốc màu họa trên giấy. Giữa trưa ánh nắng liền như thế vừa đúng chiếu vào cái này cái thể hiện hơi mập trên người thiếu niên, cái kia mẫu chuyên chú túi đầu vẽ lấy họa, khi thì ngẩng đầu cầm bút khoa tay lấy cảnh sắc phía xa, lại túi đầu tiếp tục phân bút để sách. Chúng ta ngay tại Nam Hải sau lưng, bây giờ nên làm gì? Bảo an tại Triệu Hân Nhi ngăn lại dưới, cũng không dám đột nhiên tới gần Nam Hải, bọn hắn cẩn thận chậm rãi hướng về Nam Hải tới gần. Nhìn xem Nam Hải giờ phút này ngồi vị trí, còn có kia ánh mắt chuyên chú, bọn hắn ai cũng sợ, dạng này mạo muội đi lên sẽ kinh hại đến hắn, trước mặt hắn thế nhưng là 4 tầng cao viện bảo tàng mỹ thuật. Muốn nói viện bảo tàng mỹ thuật tầng lầu nhưng không là bình thường cao, một tầng đại triển sảnh tầng cao đều tại 6 mét, tầng 2 đều có 4 mét nhiều, lại nói lầu 3 khu làm việc, cộng lại bọn hắn hiện tại thế nhưng là tại một cái có cao 13-14 mét tầng lầu tầng cao nhất. Cũng chính là phổ thông nơi ở lâu lầu 6, cái này nếu là ngã xuống, không chết cũng tàn phế, ai cũng không dám tùy tiện trực tiếp tới gần trước mặt cái này, có bệnh tự kỷ cũng rất nhỏ né tránh hình nhân cách. Chướng ngại chứng đang chuyên tâm hội họa Nam Hải. Ta bây giờ đang ở Nam Hải sau lưng, hắn tại sân thượng vừa vẽ họa, ta không dám trực tiếp tới gần hắn. Bảo an bất đắc dĩ, đành phải đối đã bị điều nhỏ giọng âm bộ đàm xin giúp đỡ. Trước ổn định tâm tình của hắn, chúng ta đã dưới lầu làm phòng hộ biện pháp. Bộ đàm bên trong người nói. Hắn hiện tại trong đầu chỉ có trước mặt cảnh sát, chỉ muốn đem vẽ tranh xong. Triệu Hân Nhi nhìn xem cách mình chỉ có 10 mét không đến khoảng cách Thẩm Gia Tuấn nhỏ giọng đối bên cạnh hai người nói. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không chờ hắn vẽ xong mình trở về. Bảo An hỏi. Mặt trời như thế đủ, hắn thấp như vậy đầu một đoạn thời gian lại đột nhiên ngẩng đầu, rất dễ dàng sinh ra mắt hoa, nếu như thời gian quá dài, ta sợ hắn sẽ té xuống. Mà lại hắn không phải có bệnh tự kỷ, đoạn một xem đến phần sau đột nhiên có nhiều người té xuống làm sao bây giờ? Chính Lý Nhất Phàm có thể nghĩ tới đều nói ra. Hắn liền nhìn chằm chằm mặt trời nhìn thoáng qua, lại nhìn phía trước con mắt đều khó chịu đều cảm thấy rất choáng, nếu như hướng Thẩm Gia Tuấn như thế ngồi tại mái hiên một bên, đây còn không phải là vài phút muốn rơi xuống dưới tư thế. Lý Nhất Phàm để Bảo An cùng Triệu Hân Nhi đều rút ra dây lưng, hắn đem thắt lưng của mình thông bọn hắn buộc chung một chỗ, sau đó cầm trước đó nhặt được tấm kia giấy vẽ, dùng viện bảo tàng mỹ thuật tuyên truyền sách đem lên, tùy tiện tìm đến chi bút nắm trong tay, liền chậm như vậy chậm hướng Thẩm Gia Tuấn tới gần. Động tác nhất định phải nhẹ, chậm rãi tới gần hắn để hắn chú ý tới ngươi, sau đó nhất định phải giữ vững bình tĩnh, họa ngươi họa liền có thể, để hắn cảm thấy ngươi cùng hắn là giống nhau. Triệu Hân Nhi nói xong, nhìn xem Lý Nhất Phàm vượt qua sân thượng hàng rào, đem một cái khác tiết dây lưng cột vào hàng rào phía trên nhất cây kia trên lan can. Lý Nhất Phàm thận trọng ngồi tại cách Nam Hải xa 2-3 mét địa phương, sau đó cũng hướng Nam Hải, cầm bút trên giấy vẽ lên họa, vừa vẽ lấy, lại hướng Nam Hải phương hướng nhẹ nhàng di động dưới, thẳng đến hắn một chút xíu chậm rãi triệt để xuất hiện tại Nam Hải dư quang bên trong. Nhìn thấy Thẩm Gia Tuấn chú ý tới mình, Lý Nhất Phàm tranh thủ thời gian đối với hắn lộ ra mặt cười ngây ngô, sau đó tiếp tục như không lên tiếng chăm chú vẽ lấy trên tay họa. Thẩm Gia Tuấn đầu tiên là nghi hoặc, theo bản năng hướng về sau đẩy, sau đến xem Lý Nhất Phàm thật cũng giống như mình đang vẽ cảnh sắc phía xa, cũng liền trở về tiếp tục vẽ lên họa. Lý Nhất Phàm lần này nỗi lòng lo lắng buông xuống một chút, lại từ từ hướng Thẩm Gia Tuấn bên kia xê dịch, thẳng đến cùng Thẩm Gia Tuấn. Khoảng cách rút ngắn không đến một mét lúc hắn mới ngừng lại được, đây hết thảy trước mắt nhìn cũng còn tính thuận lợi. Thẩm Gia Tuấn hoàn toàn đắm chìm trong mình hội họa thế giới bên trong, không để ý tới bên cạnh Lý Nhất Phàm, thẳng đến hắn vẽ xong họa, đem họa thả ở bên cạnh, ai biết một trận gió thổi qua, họa từ trước mặt của bọn hắn bị thổi qua, hắn muốn thò người ra đi nhặt, lại liền như thế thò người ra từ trên sân thượng ngã rơi xuống. Lầu dưới bóng cây bên trong, một nữ hài dùng tập che mặt phát ra khanh khách tiếng cười, sau đó mở ra tập, vượt qua rất nhiều trang, mỗi trang đều viết danh tự hạ đều viết hai hàng chữ, rất nhiều danh tự đều đã dùng hồng nét bút rơi, nàng cuối cùng dừng lại tại tập ở giữa một tờ, cười mở ra trong tay cọ màu, ngâm nga bài hát hoạch rơi mất một cái Thẩm Gia Tuấn danh tự. Chơi thật vui, như vậy kế tiếp tuyển ai đây? Nữ hài lanh lợi xoay người muốn rời khỏi, lại nghe được sau lưng truyền đến một mảnh ồn ào, cái này khiến nàng nguyên bản vẻ mặt cao hứng triệt để cứng ở nơi đó. Chương 377, muốn trướng chết hải sản tự phục vụ. Lại là hắn. Nữ hài đột nhiên quay đầu, thấy rõ trên sân thượng người về sau, nghiến răng nghiến lợi hung tợn nói, trùng điệp một cái nắm đấm trắng nhỏ nhắn nện vào bên cạnh trên cây. Làm sao chỗ nào đều có ngươi? Khí xoay người rời đi. Sân thượng bên cạnh, ngay tại Thẩm Gia Tuấn hướng về phía trước nghiêng trong nháy mắt, Lý Nhất Phàm trực tiếp giơ tay nắm lấy hắn một mực cánh tay, mà Thẩm Gia Tuấn hoàn toàn không thèm để ý mình giờ phút này vị trí chẳng cảnh, vẫn như cũ đưa tay hướng về phía trước ngạnh lấy bức kia bay tới bay lui họa. Bắt lấy nha. Lý Nhất Phàm cắn chặt răng, hai cánh tay nắm thật chặt Thẩm Gia Tuấn cánh tay, giờ phút này hắn đã huyền không tại sân thượng bên cạnh, nếu như không phải trên lưng đai lưng, hắn cũng liền cùng theo té xuống. Triệu Hân Nhi cùng Bảo An một mực liền đứng tại hai người đằng sau không đến 2 mét khoảng cách, giờ phút này Bảo An đã dẫn đầu cách hàng rào kéo lại Lý Nhất Phàm quần, nơi đó bị đai lưng dính dấp, hắn tốt hơn bát. Lý Nhất Phàm bị lúc gần lúc hiện Thẩm Gia Tuấn làm tinh bị lừa tẫn, Nam Hải lúc đầu hình thể liền không nhẹ, giờ phút này lại một mực hướng về kêu bức họa phương hướng làm lấy sức lực, dẫn đến thân thể của hắn một mực lại hướng xuống rơi lấy sức lực, để Lý Nhất Phàm càng ngày càng phí sức. Người trước kéo hắn, để Triệu Hân Nhi lôi kéo ta liền. Đi. Trên người của ta có đai lưng. Không có việc gì. Lý Nhất Phàm chật vật đối Bảo An nói. Hắn cơ hồ là đã dùng hết khí lực mới đem Nam Hải một chút xíu hướng lên giơ lên, thẳng đến tay của hắn bị Bảo An giữ chặt, Lý Nhất Phàm mới xem như miễn cưỡng dễ dàng điểm. Hắn còn muốn đem cái này không thành thật Nam Hải chậm rãi hướng lên nâng, để cho Bảo An triệt để cuốn chặt hắn, mới có thể buông tay. Cứu viện luôn luôn đuổi tại thời điểm mấu chốt nhất, rất nhanh nghe hỏi chạy tới người liền đem hai người đều lôi kéo tới. Lý Nhất Phàm cùng Triệu Hân Nhi còn có người An Minh kia, đều bởi vì đã dùng hết khí lực, giờ phút này đang nằm tại đầu mùa xuân mát mẻ trên sân thượng, thở mạnh. Mà một bên Thẩm Gia Tuấn, tượng là hoàn toàn không có ý thức đến vừa rồi nguy hiểm, giờ phút này lại nhìn xem Hắc Nha Quạ đang nghĩ ngợi quanh hắn tới khuôn mặt xa lạ, lộ ra mặt kinh hãi cùng bối rối, dùng tay cản trở mặt mình, một chút xíu hướng lui về phía sau lấy trốn tránh. Gia Tuấn không sao, Hàn A Di ở chỗ này. Hàn Á Nam tử trong đám người chạy tới, ôm lấy thất kinh Thẩm Gia Tuấn, chảy nước mắt nói. Phía trước Thẩm Gia Tuấn ngồi tại sân thượng bên cạnh kinh dị một màn, nàng dưới lầu đều thấy được, nàng là theo nhân viên công tác cùng một chỗ chạy tới, lúc này nhìn lên trước mặt đứa bé này, nàng mặt mũi tràn đầy tự trách cùng hối hận. Nguyên bản nàng chỉ là kiêm chức, tại cái này chuyên nghiệp dẫn đội bệnh tự kỷ cùng có tiên thiên tính tật bệnh đoàn bên trong chiếu cố hài tử, đoàn bên trong chủ yếu là định kỳ tiếp đại những này có nghệ thuật thiên phú, lại cần người cùng đi, sinh hoạt nửa tự lo liệu hài tử, làm một chút hội họa còn sống là âm nhạc, quan sát cá heo biểu diễn các loại, phương diện này hoạt động. Bọn hắn tiếp đãi hải tử đại bộ phận điều kiện cũng không kém, đều là chút phụ mẫu bận rộn, đem những này bị bệnh hải tử giao cho bảo mẫu chiếu cố, thỉnh thoảng sẽ tham gia đoàn bọn hắn thể bộ phận hoạt động. Đều là ta không tốt, ta không nên chê ngươi phiền, nói ngươi không hiểu chuyện. Hàn Á Nam ôm Thẩm Gia Tuấn khóc, thời khắc này Thẩm Gia Tuấn lại mặt ngây thơ, hướng một cái không biết chuyện gì xảy ra hải tử đồng dạng. A Di,
không khóc.
Gia Tuấn Oan.
Hắn giơ mình hơi mập tay không, giúp đỡ Hàn Á Nam lau nước mắt, miệng bên trong từng chữ chậm rãi nói, Hàn Á Nam ôm lấy Gia Tuấn, nhắm mắt lại, lộ ra mặt mũi tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Sự tình cuối cùng đến nơi đây liền kết thúc, Lý Nhất Phàm cùng Triệu Hân Nhi lần nữa về tới sảnh triển lãm, tìm được Lao Đàm cùng Ngô Soái ba người bọn hắn, lúc này cách bọn họ 2 giờ đi đã qua hơn 1 giờ, Lao Đàm bọn hắn này lại vừa mới đi tới số 3 sảnh triển lãm. Hai người các ngươi chạy đi đâu rồi? Ngô Soái nhìn xem Lý Nhất Phàm hỏi, sau đó còn nói thêm, các ngươi biết không, vừa mới bắt đầu ngày mới trên đài có cái nam hải kém chút rất xuống, bất quá còn tốt nhân viên công tác kịp thời đổi tới, bắt hắn cho cứu lại. Ân, nhìn trên đi, phía trước cái kia còn có đoạn kỳ duệ pho tượng, ngươi cũng không biết hắn hiện tại pho tượng cùng trước kia so, đơn giản. Lý Nhất Phàm tận lực nói sang chuyện khác nói. Một trận pho tượng triển, từ buổi sáng một mực thấy được trạng vào tối, mới tính triệt để quan sát xong, đi dạo để bốn người trẻ tuổi cũng bắt đầu hoài nghi lên nhân sinh, bốn người là đã bị đói gần chết, đi cũng đi không được, sảnh triển lãm bên trong khu nghỉ ngơi có hạn, mua đồ ăn địa phương không chỉ có quý, còn không có địa phương làm. Tại Lao Đàm hứa hẹn lấy buổi chiều nhất định dẫn bọn hắn ăn tiệc phân thượng, mấy cái nhân tài cố nén đói khát cùng mọi bệnh, bồi Lao Đàm tinh tế xem hết toàn bộ pho tượng triển. Muốn nói người trẻ tuổi, vốn là táo bạo, nghệ thuật tạo nghệ cũng không có sâu như vậy, coi như cho dù tốt triển cho bọn hắn nhìn, cũng ngăn cản không nổi mọi bệnh cùng đói khát, ngược lại Lao Đàm dạng này đã trầm một người, càng có thể hiểu được cùng thưởng thức những này tác phẩm nghệ thuật giá trị cùng bản vị. Lao Đàm, nếu không ta liền ăn hải sản tự phục vụ được, một người cũng liền chừng 200 khối. Từ từ cả người ngồi liệt tại xe thương vụ đằng sau, một trương mặt đơ bên trên, khó được mỏi mệt, vẻ mặt đối lái xe Lao Đàm nói: "Ngươi nha đầu này tâm làm sao càng ngày càng, bốn người vừa bận một trường pho tượng triển vé vào cửa là không." Lao Đàm tức giận gỡ trách lên Từ Từ: "Ngươi đây chính là biến tướng để cho ta là không có mua cho ngươi phiếu làm ra để bù." "Ừ, ta nào có nhỏ nhen như vậy, đây chính là hai bữa, giữa trưa liền không có ăn được sao? Chúng ta này lại đều là phải chết đói tiết ấu, nhất định có thể đem 200 khối ăn trở về, ăn khóc hải sản tự phục vụ cửa hàng lão bản." Từ Từ lập tức tinh thần tỉnh táo, hào ngôn hành động vĩ đại nói muốn ăn đồ tự phục vụ cửa hàng. Cái này còn là lần đầu tiên thấy Tư Tư như vậy đại khí thế nói chuyện, chính là được. Bên cạnh Lý Nhất Phàm cùng hàng phía trước ngồi Ngô Soái tranh thủ thời gian phụ họa Tư Tư đang nói chuyện, cái này khiến Lao Đàm lấy máu quá khó khăn, đặc biệt vẫn là loại này không cần để bọn hắn vẽ tranh thời điểm, loại cơ hội này làm sao có thể tùy tiện buông tha. Được, tự phục vụ liền tự phục vụ, ngươi nếu là ăn không trở lại, ta liền đem ngươi ép tới đó. Lao Đàm lắc đầu, này lại đã 6 điểm qua, trời đã tối rồi, hắn cũng không muốn chạy khắp nơi, tìm nhà cách chỗ ở không xa hải sản tự phục vụ cửa hàng đoàn mua sắm 5 tấm phiếu, lái xe đi qua. Bốn người thật sự là kéo lấy nhanh phải mệt chết đói tư thế tiến phòng ăn, rất nhanh nguyên bản còn cùng Lao Đàm tượng trưng khách khí hạ Lý Nhất Phàm mấy người, nhìn xem kia băng vụ hạ hải sản, cũng lập tức tinh thần tỉnh táo, một bàn tôm nha con cô nha, các loại hải ngư hướng về trên mặt bàn bưng. Đầu tiên nói trước, ăn bao nhiêu cầm bao nhiêu, không muốn mắt bụng lớn tiểu. Lao Đàm một mực ngồi tại chỗ, cho bốn người trẻ tuổi nhìn xem đồ vật, một bên đem bọn hắn lấy ra đồ ăn hướng nổi lẩu bên trong nấu lấy. Cái này một bữa thế nhưng là từ hơn 6 giờ chiều một mực ăn vào ban đêm gần 10 điểm, mấy người ăn đi chung quanh một bàn bà người. Cho tới bây giờ trong nhà ăn chỉ còn lại bọn hắn cuối cùng một bàn. Chương 378, muốn chướng chết hải sản tự phục vụ những ngày ăn xong. Lão Đàm bưng ly rượu đỏ, nhìn trên bàn còn lại 2 bàn hoa quả cùng món điểm tâm ngọt, còn có vụn bật lẻ tẻ một đống tôm cùng cá, nhìn lại đã ăn từng cái bụng nhi tròn người trẻ tuổi, nghiêm khắc nói: "Ngươi thì giúp một tay ăn thêm chút nữa, ngươi xem chúng ta ăn đều đỉnh cổ họng, ngươi liền không chút ăn." Nô Soái là thật không ăn được, nói nhiều rồi đều cảm thấy mình vừa mới ăn tôm muốn nhảy ra. "Ai bảo các ngươi cầm nhiều như vậy, ai cầm ai ăn, ta nhưng cái gì đều không có cầm." Lão Đàm cười nhìn lên trước mặt bốn người trẻ tuổi, toàn bộ hành trình hắn xác thực liền ngồi tại chỗ, tự giác ăn lấy bọn hắn lấy ra đồ vật, ngoại trừ nửa đường ra ngoài muốn bình rượu đỏ, tìm cái trở dùm lại có không động tới. "Cái này ngươi cầm, cái này chúng ta một người một cái." Nô Soái không đợi còn lại 3 người nói chuyện, mình đã bắt đầu chia lấy đồ vật, nhấp một hớp rượu đỏ để ép vừa mới ăn đồ vật, liền chuẩn bị trước tiên đem mình lấy ra phân đi ra một bộ phận. "Ách, cái này." "Ách, một người một cái." "Ách." Từ từ đánh lấy ở một cái, nhìn xem đồ trên bàn, nhìn lại xung quanh đã đóng lại một mảnh đèn. Mấy cái phục vụ viên đang thu thập món ăn, hoàn toàn một bộ muốn vẽ mâu thiết kế tư thế. Cuối cùng mấy người tại đẩy tới đẩy đi bên trong, rốt cục giải quyết hết một nửa đồ ăn, cũng là phòng ăn nhân viên muốn tan tầm, nhìn cũng không có còn lại bao nhiêu, mới để bọn hắn đi nhanh lên. "Các ngươi những người tuổi trẻ này, mỗi lần ăn tự phục vụ đều muốn còn lại điểm, ai, chúng ta lớn Trung Quốc truyền thống phẩm chất tốt, làm sao đến các ngươi cái này thành dạng này?" Lão Đàm ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên, nhìn xem đằng sau chen đầy đường đường người trẻ tuổi nói: "Ê, Đàm lão sư ngươi cũng không cần giáo huấn chúng ta." "Ngươi để lái xe sư phó mở chậm một chút." Triệu Hân Nhi giống như Từ Từ, trên đường đi ở một cái không từng đứt đoạn, nàng là nhìn ra mọi người này lại là thật ăn cổ họng, sợ lái xe nhanh, đợi lát nữa ai phun ra ít đồ đến buồn nôn đến, dẫn đến hôm nay cái này đống nhiên đều ăn không, tranh thủ thời gian cùng Lao Đàm nói. Cái này nguyên bản mấy phút lộ trình, cứ như vậy chậm ung dung mở 15 phút mới trở lại bên cạnh thành Lao Đàm bằng hữu biệt thự, bốn người sau khi xuống xe tất cả mọi người ôm mình bụng, một trận này thật đúng là làm hai bữa ăn, ăn quá chống đỡ. "Không được không được, ta trước ở trên ghế salon ngồi một hồi, khẳng định như vậy là ngủ không được." Nô Soái vừa vào nhà liền ngồi liệt ở trên ghế salon, bắt đầu kêu lên: "Chờ một chút cùng một chỗ ở chung quanh đi một chút tiêu cơm một chút, cái này nếu là trực tiếp ngủ đối thân thể quá không tốt. Ta đi lên thay quần áo khác cùng đi với ngươi." Tư Tư di chuyển bước chân, đi từ từ ít đi, Nô Soái cũng la hét muốn đem bao buông xuống, liền cùng theo đi. Mấy người các ngươi đi trước, ta cho Mao Mao bọn chúng cho ăn ăn chút gì, xế chiều hôm nay còn không có uy, vừa vận tản bộ thời điểm mang theo đem bọn nó ba cái cho lưu. Lão Đàm nói, Sa Lạ lấy ở không giày hướng về hậu viện đi đến, nguyên bản bạn hắn chính là để Lão Đàm tại hắn xuất ngoại thời điểm qua đưa cho hắn nhìn phòng ở cùng bồi trong nhà tóc vàng còn có hai con nước Đức chó chăn cừu. Nhất Phàm, ngươi xem xuống cái này. Ngay tại tất cả mọi người rời đi về sau, Triệu Ân Nhi đem Lý Nhất Phàm gọi vào một bên, từ trong bọc lấy ra một tờ họa đưa cho Lý Nhất Phàm. Cái này không phải liền là Thẩm Gia Tuấn tại trên sân thượng vẽ họa nhà, làm sao tại ngươi nơi này? Lý Nhất Phàm không hiểu nhìn xem bức họa kia, bức họa này hắn lại biết rõ rành rành, vì bức họa này hắn cùng Thẩm Gia Tuấn đều kém chút từ trên lầu ngã chết. Lúc ấy tại trên sân thượng, ta nhìn ra hắn đối chẳng cảnh này chấp nhất, chỉ là ta không nghĩ ra hắn một cái đến xem phát triển Nam Hải, làm sao sẽ biết lầu 4 sân thượng, lại tìm đến nơi này ngồi xuống họa những này. Triệu Hân Nhi nhìn xem họa, họa là đẹp, nhưng lại có rất nhiều vấn đề không thể để cho người lý giải. Vẽ sát thực đẹp mắt. Kia là một bộ tranh màu nước, vẽ chính là mỹ thuật triển phía sau một khối sơn lâm, giờ phút này trong núi rừng có chút cây vẫn là cánh khô, có chút cây đã lục lục xung xuê, Thẩm Gia Tuấn đem nhìn từ đằng xa đến vùng chân trời này, còn có từ cao hơn xem tiếp đi mảnh rừng, cây kia toàn bộ đều thu nhập trong hình, hắn nhan sắc dùng tịnh lệ quả cảm, cho hình tượng tăng thêm một tầng chói lọi mỹ. Đây là một người sao? Triệu Hân Nhi đột nhiên chỉ vào dưới tấm hình mặt, phía sau cây một khối màu hồng thân ảnh, nhìn xem giống như là một người, thế nhưng là tại cao cây bên trong lại giống là một đóa chôn đóa hoa. Hẳn là người. Lý Nhất Phàm phân tích. Chỉ có nơi này có, nhìn nơi này còn có tóc cùng dày hình dạng, hẳn là lúc ấy hắn thấy có người ở nơi đó, vẽ bảo. Nhất Phàm, ngươi còn nhớ rõ người an ninh kia lúc ấy nói lời sao? Còn có chúng ta đi qua nhân viên thông đạo, Thẩm Gia Tuấn lại là làm sao mà biết được, còn có thông hướng sân thượng cửa là thế nào mở? Triệu Hân Nhi một mạch đem vấn đề toàn bộ đều ném ra ngoài. Hiển nhiên hắn là có mục đích đến đó vẽ tranh, tựa như là dự biết tiên tri nơi đó có đẹp như vậy cảnh sắc, hơn nữa còn là muốn vượt qua hàng rào mới có thể thấy rõ điểm ấy chúng ta từ giám sát bên trong cũng có thể thấy được đến, hắn đi đường mặc dù chậm, nhưng là hắn không do dự. Sẽ là ai cho hắn truyền đạt những tin tức này? Lại vì cái gì muốn làm như thế đâu? Lý Nhất Phàm thuận Triệu Hân Nhi nói lời nghĩ đến, những này xác thực đều nói không rõ ràng, liên quan tới Thẩm Gia Tuấn thiếu niên này, xác thực còn có quá nhiều vấn đề. Đặc biệt Thẩm Gia Tuấn còn có bệnh tự kỷ cùng giao lưu chứng ngại, người như thế nào có thể như thế rõ ràng, hắn không bài xích tình huống dưới truyền lại những tin tức này cho hắn, hiện nhưng cái này người cùng hắn vô cùng quen thuộc, mà lại hắn cũng vô cùng tín nhiệm đối phương. Có phải hay không là trong đoàn đội những người kia? Hàn Á Nam bọn hắn? Lý Nhất Phàm hỏi. Hắn bây giờ có thể nghĩ tới chỉ có cái này nằm cái từng có gặp mặt một lần người. Không phải, ngay từ đầu ta tại trong lòng của bọn hắn trong hoạt động liền không có tìm được liên quan tới viện bảo tàng mỹ thuật sân thượng tin tức này vẫn là chúng ta đi đến lầu 3, bảo an truyền ra ngoài, hắn lúc ấy theo bản năng liền phủ định người tại sân thượng, bởi vì hắn biết nơi đó cửa đang khóa lấy. Triệu Hân Nhi nói, ngay tại hai người lâm vào lại một vòng trầm tư lúc, Nô Soái xuống tới, ngay sau đó Tư Tư cũng đi theo xuống tới, hai người vừa đưa ra liền la hét ăn quá nhiều, hiện tại vừa khát lại trướng, uống không hạ nước. Đi mau, đi mau. Chúng ta ra ngoài đi một chút, để cho ta tiêu hóa hết ít đồ, uống nước. Nô Soái mặt bị quất, cầm chén nước hơi uống một hớp nhỏ, cũng cảm giác bụng muốn bị chống đỡ nổ. Triệu Hân Nhi đem Thẩm Gia Tuấn họa lần nữa cất kỹ, cùng còn lại ba người cùng đi hậu viện tìm Lão Đàm, mang theo ba con cẩu, tại biệt thự trùng quanh đi bắt đầu chuyển động. Lão Đàm, ngươi bằng hữu này thật đúng là xa hoa, như thế lớn phòng ở liền để một mình ngươi ở. Nô Soái ước ao ghen tị nói, hắn giờ phút này chỉ muốn nhiều ở vài ngày, cũng may cái này được cho hào trạch trong biệt thự ghi chép cái trực tiếp, biểu hiện ra hạ mình xa hoa sinh hoạt. Đừng nhúc nhích những cái kia lệch ra đầu óc. Nơi này là tư nhân địa bàn, cũng không phải viện bảo tàng mỹ thuật, các ngươi đến ở, tới chơi có thể, nhưng không thể tượng ngươi tại viện bảo tàng mỹ thuật bên trong như thế, tùy ý ghi chép trực tiếp phóng tới trên mạng. Nô Soái há miệng ra Lão Đàm liền biết hắn muốn nói cái gì. Chương 379, hào trạch bên trong một ngày vừa vặn ta ngày mai có chút việc phải xử lý, các ngươi ngay tại cái này, hỗ trợ chiếu cố bọn chúng ba cái một ngày, ta trời tối ngày mai trở về, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ về trường học. Lão Đàm nhìn lấy mấy người bọn hắn nói, hắn đang giàu ngày mai tìm không thấy người hỗ trợ chiếu cố cái này ba tên tiểu gia hỏa. Cái này đưa tới ba cái sức lao động. Ai, vậy chúng ta ở lại làm gì? Ngày này như thế lãnh, bể bơi cũng không thể dùng, chẳng lẽ lại ngay tại trong biệt thự nằm. Nô Soái cái này sẽ bắt đầu cùng Lão Đàm bần lên miệng tới. Nào, cho cái này ba tên tiểu gia hỏa đem sớm tẩy, ta quay đầu đem tắm rửa kỹ càng chỉnh tự cùng video phát cho Tư Tư, các ngươi chiếu vào làm, đồ vật đều tại một lầu ánh nắng trong phòng. Lão Đàm nói, nhìn Tư Tư cũng muốn cùng cãi lại, vội vàng nói, ăn ngon uống sướng hầu hạ một ngày, hôm nay cũng đều mệt mỏi một ngày, các ngươi ngày mai bảo định là không còn khí lực đi ra ngoài chơi. Cùng kỳ ngày mai ngồi xe trở về, còn không bằng hậu thiên trước kia cùng ta cùng một chỗ trở về, chính xong trở về đem các ngươi tại trường thủy trấn làm những sự tình kia, mới hảo hảo cùng Dương chủ nhiệm giải thích xuống. Lão Đàm lời này nói hết ra, ai còn dám nói không chữ, chỉ có thể cả đám đều giữ im lặng, chỉ là cho ba con cao cỡ nửa người cậu tắm rửa mà thôi, liền có thể cọ xe về trường học, cuộc mua bán này vẫn là rất có lời. Một ngày mỏi mệt, đêm nay coi như đối Thẩm Gia Tuấn sự tình có lại nhiều nghi vấn, Lý Nhất Phạm cùng Triệu Hân Nhi cũng đều nặng nề ngủ thiếp đi, ngủ một giấc đến trời sáng rõ. Lý Nhất Phạm cùng Ngô Soái là dưới lầu Triệu Hân Nhi cùng Tư Tư hô hào ăn điểm tâm thanh em bên trong tỉnh lại, vì ít thu thập gian phòng, Lý Nhất Phạm cùng Ngô Soái ở tại trong một gian phòng, Triệu Hân Nhi cùng Tư Tư thì ở cùng nhau mở gian. A, ở, sớm a. Nô Soái ngủ gật, đi xuống lâu, Lý Nhất Phàm tùy tiện thu dọn một chút, cũng đi theo xuống dưới. Mao Mao cùng kia hai con đều đã cho ăn qua, này lại trong sân chơi đâu. Triệu Hân Nhi đem nướng xong bánh mì cùng trứng tráng đưa cho hai người, mình lại đi cho mỗi người tiếp ly cà phê. Biệt thự này mặc dù không có quá nhiều nhân khí, nhưng là trang trí coi như gián tiếp, gian phòng cũng chỉnh tề, tủ lạnh cùng trong tủ quậy ngoại trừ thả không ngừng đồ vật bên ngoài, cái gì lá trà nha cà phê đậu đều có, các loại phòng bếp thiết bị dụng cụ thường ngày cũng không thiếu. Lão Đàm nói buổi sáng ngày mai sẽ có A Di qua đến dọn dẹp phòng ở, cho nên chúng ta không cần phải để ý đến, nhưng ngoại trừ ở gian phòng, vẫn là hy vọng chúng ta không nên đem quá nhiều địa phương làm rối loạn, ăn đồ vật đều có thể ăn. Từ từ đem buổi sáng Lão Đàm cùng nàng lời nhắn nhủ chú ý hạng mục, đại khái truyền lại cho mọi người. Có phải hay không ngày mai chủ phòng liền trở lại rồi? Lý Nhất Phàm hỏi, bọn hắn vẫn luôn ngủ ở khách phòng, công cộng khu vực cũng không gặp bày ra người ảnh chủ, liền ngay cả giá sách thượng tây đều giống như trang trí nhà tiêu chuẩn thấp nhất, tất cả đều là mạ vàng có tên cùng chút sinh hoạt công cụ loại thư tịch, cũng không biết biệt thự này chủ phòng đến cùng dáng dấp ra sao, là làm cái gì. Ai biết được, Lão Đàm nói đánh mở trong TV có cho Mao Mao cùng còn lại hai con cậu tắm rửa video, đồ vật đều tại mặt phía nam ánh nắng trong phòng, ta cùng Hân Nhi buổi sáng đã đi qua, bên trong đơn giản chính là cái cỡ nhỏ cửa hàng thu cưng. Nói tư tư nhấn điều khiển từ xa mở ra TV, quả nhiên tại trang chủ trên mặt liền phát hình kia ba con cậu thường ngày. Nhìn xem giống như không khó. Sau khi xem xong Nô Soái tổng kết như thế mấy chữ, chúng ta nghỉ ngơi sẽ, vừa vặn mang theo kia ba con ra ngoài lưu lưu, giữa trưa cơm nước xong xuôi bắt đầu đi, cái này vài miếng bánh mì ăn xong một hồi liền đói bụng, này lại ta cảm thấy vẫn còn chút lạnh, không nên đem bọn chúng tẩy bị cảm, Lão Đàm lại bước phát triển mới yêu thiêu thân để chúng ta làm. Ân, ta cũng nghĩ như vậy lấy, đã ăn xong, chúng ta bốn phía hoạt động sẽ, vừa vặn đi bên ngoài siêu thị mua ít đồ, ta nhìn phòng bếp trong ngăn tủ có Italy mặt cùng bánh không ruột, giữa trưa ta cho các ngươi làm Italy mặt ăn. Tư Tư đột nhiên đối buổi trưa bữa cơm này tới hào hứng. Ngươi xác định ngươi sẽ làm? Lý Nhất Phàm cùng Nô Soái trăm miệng một lời hỏi mặt tự tin Tư Tư. Vậy thì có cái gì sẽ không, vậy cứ thế quyết định, 12 giờ trở về, ăn cơm ta làm Italy mặt, liền cho Mao Mao bọn chúng tắm rửa. Tư Tư nói liền lôi kéo Triệu Hân Nhi về phía sau viện cho Mao Mao bọn chúng treo cầu dây thừng. Ở đã 2 ngày, bọn hắn cũng đều không có lúc ban ngày ở chung quanh đi lại qua, nơi này là một mảnh độc tòa nhà độc viện biệt thự, từng nhà đều cách một đầu 2 xe rộng con đường, đi 2 bước đã đến một mảnh bên hồ, chung quanh còn có quảng trường nhỏ, hồ một bên khác liên tiếp nước hồ còn có 2-3 tòa nhà lớn chút nữa biệt thự. Thật sự là kẻ có tiền ở lại địa phương. Nô Soái phát ra một tiếng cảm khái, mình từ sau khi ra ngoài liền mở ra video, lôi kéo cái khác 2 con cậu, ân cần cùng bọn hắn ghi chép lấy trực tiếp, đáp ứng Lão Đàm không chụp trong nhà, cái này vô vô bên ngoài không có gì đáng ngại đi. Muốn nói bọn hắn ở biệt thự này, mỗi nhà đều có mình bể bơi, có độc lập viện tử cùng mặt cỏ, đơn giản có thể cùng bọn hắn ở bên ngoài ở cái chủng loại kia tốt một chút dân túc cùng so sánh. Phải biết đại bộ phận danh túc đều là mấy cái sân hợp lại cải biến, địa phương đều không phải là thành thị bên trong, không giống dạng phòng ở mắt như vậy, nhưng biệt thự này không đồng dạng, ngay tại thành phố bên cạnh thành, đã yên lặng nhưng cũng không thoát ly đám người, bình thường Lý Nhất Phàm bọn hắn cũng không phải nghĩ đến liền có thể đến dạng này khu nhà ở. Lão Đàm lúc nào quen biết như thế người có tiền bằng hữu. Lý Nhất Phàm hô hấp lấy chung quanh không khí mới mẻ, đột nhiên hỏi: "Ai biết được, đi chúng ta đi bên ngoài mua ít đồ trở về." Từ từ mới không quan tâm Lão Đàm thế nào, nàng hiện tại đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy tiếp xuống Italy mặt nên làm như thế nào, phải biết nàng là tưởng niệm nhất trong nhà đồ ăn, đi học mấy năm này sân thượng ăn uống đường cùng bên ngoài, trông thấy có bếp liền luôn muốn tự mình làm chút gì ra. Cái này nguyên bản một người độc lập hoàn thành cơm trưa, cứng rắn để Tư Tư diễn biến thành nhiều người hợp tác hình thức, từ bắt đầu đến kết thúc, nàng toàn bộ hành trình đều tại sai xử tới này cái, dùng lại gọi cái kia, nàng chính là nấu nấu bát mì, giật giật mấy lần cái sẻng. Lần thứ nhất làm Italy mặt, không nghĩ tới còn ăn ngon như vậy. Nô Soái từng ngụm ăn cái này, mọi người vất vả nửa ngày làm ra chiến lợi phẩm. Ai ai? Đây chính là ta làm. Tư Tư không buông tha, đầu tiên là cho mặt chụp hình, lại là bưng mặt lôi kéo Triệu Hân Nhi tự chủ. Rốt cục không cần ở bên ngoài ăn cơm. Bữa cơm này ăn cũng coi như vui vẻ, đều vừa vặn. Ngay sau đó bốn người liền muốn cùng một chỗ hợp lực cho cái này ba con cậu tắm rửa, cẩn thận lại nhìn lượt video, không có độ khó, lôi kéo Mao Mao cùng cái khác 2 con liền nghĩ ánh nắng phòng đi đến. Nhưng cái này một con chó còn không có tẩy xong, 40 người đã thành nước sũng, Mao Mao từ trong nước ra, lắc lắc trên người nước, mặt vô tội nhìn xem bị nó tung tóe một thân nước 4 người. Trên TV con chó kia tuyệt đối không phải Mao Mao, chúng ta đều bị Lão Đàm cho hố. Nô Soái lớn tiếng nói, giờ phút này ước thân nghiêm trọng nhất chính là hắn. Chương 380, hào trạch bên trong một ngày không phải đâu. Nơi này có cái tập, bên trong là tắm rửa ghi chép, cho một con chó tẩy một lần tắm muốn 160, Lão Đàm lại coi chúng ta là miễn phí sức lao động. Lý Nhất Phàm cũng mặt tức giận nói, muốn nói bản thân hắn liền đối bất kỳ động vật gì đều không hứng thú, đặc biệt là trước đó ngược đãi sủng vật sự tình về sau, càng là không dám yêu mến bất kỳ động vật gì. Làm sao bây giờ? Tự mình rửa vẫn là gọi điện thoại tìm người đến. Triệu Hân Nhi cầm chuyên nghiệp sủng vật Mỹ Dung điện thoại liên lạc, nhìn xem mọi người hỏi. Tự mình rửa. Ba người quả thực là trăm miệng một lời lớn tiếng nói, một con chó 160, ba con cẩu chính là 480. Đây cũng không phải là một bút con số nhỏ. Đợi đến bốn người bọn họ cho kia ba con cỡ lớn chó tắm rửa xong, thổi khô lông thời điểm, trời đều tối, mấy người chật vật ngã trái ngã phải nằm trên ghế salon, cái này so với hôm qua đi dạo mỹ thuật triển còn mệt mỏi hơn. Cái này không riêng gì cho ba con cậu tắm rửa, hoàn toàn chính là đem mình cũng cho tẩy mấy lần, tính cả cho cậu hàng khô, đều khó mà tưởng tượng hiện tại sùng vật so với người còn già mồm, quang trải lông lược cũng khác nhau, bất quá rửa sạch cũng có thể để bà con đại gia hỏa trong phòng chạy, nhưng chỉ giới hạn trong phòng khách, đây là lao đảm cố ý đã thông báo. Cuối cùng bốn người ba con cậu, cứ như vậy cùng một chỗ bốn tại trên ghế salon ngủ thiếp đi. Lý Nhất Phàm tỉnh lại thời điểm trời đã tối, chỉ có tivi vẫn sáng, hắn nhìn xem trên đỉnh đầu đèn, không biết vì cái gì, trên đỉnh đèn treo cảm giác biến thấp rất nhiều, Lý Nhất Phàm có thể thấy rõ ràng đèn miệng chỗ nối tiếp, kia từng cái tay cầm đèn đỡ màu trắng pho tượng, nhìn xem những cái kia rất sống động tay, cái này khiến Lý Nhất Phàm không khỏi nhớ tới đoạn kỳ duệ pho tượng đến, giờ phút này đỉnh đầu đèn bên trong pho tượng các loại hắn pho tượng thật đúng là không kém cạnh. Mở ra bên cạnh đèn đặt dưới đất, mắt nhìn trên ghế salon còn đang ngủ cái khác ba người. Go go. Mao Mao nhẹ giọng kêu hai tiếng, Lý Nhất Phàm lúc này mới phát hiện Mao Mao cùng cái khác hai con chó chăn cừu Đức liền đứng ở sau lưng mình. Mao Mao nhìn xem Lý Nhất Phàm, nhảy dựng lên quay đầu, vừa đi vừa về mấy lần tái diễn động tác như vậy, giống như là muốn Lý Nhất Phàm cùng hắn đi đồng dạng. "Uy, các ngươi tỉnh." Lý Nhất Phàm thử quay đầu kêu gọi trên ghế salon ba người, gặp bọn họ không có động tĩnh, mà sau lưng Mao Mao còn tại tái diễn động tác kia, hai con chó chăn cừu Đức đã một trước một sau đi đến biệt thự tận cùng bên trong nhất, trong đêm lóe lên lục quang con mắt, giờ phút này nhìn xem còn có chút dò người. "Đây là muốn đi đâu?" Lý Nhất Phàm cũng không nói hoài tới nhiều như vậy, tại Mao Mao dẫn đầu dưới, hướng về bên trong đi tới, hắn vừa đi vừa mở ra trên đường đi có thể nhìn thấy tất cả đèn. Thẳng đến tận cùng bên trong nhất một cái trước của phòng, Mao Mao mới dừng lại bước chân, lại gâu gâu kêu vài tiếng, túi đầu hít hà cạnh cửa, đứng dậy đào lấy cửa, thử dùng móng của nó gậy chốt cửa. Lý Nhất Phàm chần chừ một lúc, ấn động vài cái lên cửa nắm tay, lại đẩy cửa, hiển nhiên cửa đang khóa ở tại trong nhà người khác, lại thế nào không có bị yêu cầu, cũng không tiện khắp nơi đi loạn. Lý Nhất Phàm mấy người bọn hắn chỉ ở công cộng khu vực cùng mình trong phòng hoạt động, nếu như lão đảm không nói mặt phía bắc ánh nắng phòng, bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không đi nơi đó, dù sao cũng là nhà của người khác, nên có lễ phép vẫn là nên. Đầu này lối đi nhỏ cũng giống như vậy, Lý Nhất Phàm cũng là lần đầu tiên tới, tại Mao Mao thuốc dục dưới, hắn cũng không có quá nhiều nhìn kỹ chung quanh bố trí, chỉ là lối đi nhỏ tia sáng muốn so nơi khác đều ngầm, quay đầu nhìn trước đó còn nằm ghế sofa, giờ khác này ở kia ngọn đèn đặt dưới đất cùng dưới tivi, tựa như là một mảnh đảo hoang, một mình chiếu sáng, chung quanh đều một mảnh đen kịt. Thằng đến đi đến cao nhất đầu gian phòng lúc, Mao Mao mới ngừng lại được, nhìn xem Mao Mao còn tại không buông tha dùng móng của nó đem lộc lấy chốt cửa, Lý Nhất Phàm thò người ra sờ lên đầu của nó, nói, khóa lại, chúng ta trở về gọi những người khác đứng lên đi. Xôn xao ngay tại Lý Nhất Phàm quay người muốn trở về thời điểm, trước đó rời đi hai con chó chăn cừu Đức đột nhiên trở về, một con buông xuống miệng bên trong ngậm đồ vật, Lý Nhất Phàm lúc này mới phát hiện kia là một nắm lớn chìa khóa. Chó chăn cừu Đức dùng cái mũi đem những cái kia chìa khóa thọt tới Lý Nhất Phàm dưới chân, Lý Nhất Phàm nhìn xem cái này ba con cậu, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, đây có phải hay không là chính là trong truyền thuyết tóc vàng sẽ giúp lấy tiểu thâu cùng một chỗ trong nhà. Cầm lấy dưới mặt đất kia một chìa khóa đều như thế lớn nhỏ, xem xét chính là chủ nhân biệt thự thu lại dự bị chìa khóa. Mao Mao nhìn xem hắn cầm lấy thuốc kia, cao hứng lại bắt đầu dùng móng vuốt lay lên trước mặt cánh cửa kia, thúc giục Lý Nhất Phàm nhanh lên mở cửa. Cái này một nhóm lớn chìa khóa Lý Nhất Phàm từng cái thử, thẳng đến nghe được két một tiếng, cửa được mở ra. Nhìn xem mở một đường nhỏ cửa, bên trong một mảnh đen kịt, Lý Nhất Phàm đang do dự có nên đi vào hay không. Mao Mao mang theo hai con chó chăn cừu Đức đi trước đi vào, cửa lại bị mở ra chút, hắc ám nhiều một bộ phận hiện ra ở Lý Nhất Phàm trước mặt. Đối với Lý Nhất Phàm cái này có bị hại chứng vọng tưởng người mà nói, giờ phút này ba con cậu đều đi vào, chỉ còn một mình hắn đối mặt với trong môn hắc ám, vô số kinh khủng hình tượng đều khó mà khống chế từ cánh cửa kia sau một mạch xung ra. Hắn nguyên bản vươn tay muốn đi tìm trong môn công tắc điện, quả quyết rút tay về, luôn cảm thấy cái này một con hoàn chỉnh tay một khi vươn đi ra, trở về ai biết vẫn là cái gì. Lý Nhất Phàm theo bản năng muốn từ trong túi cầm điện thoại chiếu ánh sáng, thế nhưng là sờ một cái, điện thoại cũng không ở trên người, chỉ có thể cường tráng lấy gan, một thanh triệt để đẩy ra cánh cửa kia, để hành lang thượng đèn chiếu vào đi chút. Lần này, phía sau cửa gian phòng hoàn chỉnh xuất hiện ở Lý Nhất Phàm trước mắt, đây là một gian phòng trống, không có cái gì bày ra, trước mắt chỉ có một đầu thông hướng lầu dưới thông đạo dưới lòng đất, thông đạo dưới lòng đất đen nhánh một mảnh, từ dưới đất hướng lên bốc lên trận trận hàn khí, Lý Nhất Phàm theo bản năng nuốt nước miếng, sợ run cả người. Go go. Dưới bậc thang, truyền đến Mao Mao thanh âm, hắn tựa như là một mực chờ ở phía dưới. Thấy Lý Nhất Phàm nửa ngày không xuống có chút nóng nảy, bắt đầu thúc giục. Nhìn xem kia bóng tối vô tận, Lý Nhất Phàm cho dù có lá gan kia, cũng không có cách nào khống chế lại mình suy nghĩ lung tung, đi xuống, giờ phút này hắn đối cái kia đạo đen nhánh thông đạo dưới lòng đất, đã não bổ vô số cái kinh khủng hình tượng. Chỉ cần hắn tiến về phía trước một bước, những cái kia kinh khủng đồ vật, chắc chắn tranh nhau chen lấn hướng hắn đánh tới, ngày mai liền sẽ nhiều một đầu tin tức, một người nam tử bởi vì sức tưởng tượng quá phong phú, mình cho mình thêm hy quá nhiều, tại đi thông đạo dưới lòng đất thời điểm ngã chết. A, nghĩ đến cái này Lý Nhất Phàm không khỏi hừ lạnh. Hắn chỉ có thể nhớ lại tại trường thủy trấn lúc mình khắt chế mình suy nghĩ lung tung phương pháp, vậy sẽ hắn là đem trong phòng hoàng xâm phụ tử việc các cùng đối bọn hắn hận ý đều nâng lên trong lòng, chỉ có tại lửa giận bên trong người mới có thể quên sợ hãi, quên sợ hãi. Hắn xuất ra mang theo trong người một thuốc, đổ ra một viên T30, ai nghĩ tay run một cái, một viên thuốc lăn xuống ra ngoài, lúc này cũng không có cách nào đi tìm, hắn chỉ có thể lại đổ một viên ra, nhanh chóng nuốt xuống, nhắm mắt ngừng thở chạy không đại não 3 giây, biểu lộ nhất chuyển, giống như là hắn giờ phút này liền muốn chính nghĩa lẫm nhiên đi xuống lầu bạch trần người khác việc các. Đi, xuống dưới. Lý Nhất Phàm kiên định nói với chính mình, hắn tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm, mượn lối đi nhỏ chiếu vào kia sáng hướng về kia đầu đèn nhánh thông đạo dưới lòng đất đi xuống. Nếu như yêu mến ta thấy được tử vong của ngươi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 381, hào trạch bên trong một ngày kéo kẹt. Kéo kẹt. Cứ việc Lý Nhất Phàm đã vô cùng cẩn thận, dưới chân vẫn là phát ra tầm bán gỗ lối đi nhỏ tiếng vang, thanh âm này tại cái này mảnh hắc ám bên trong phá lệ làm người ta hoảng hốt, đặc biệt là đối với trước mặt không biết, Lý Nhất Phàm trong lòng càng phát lông. Go go. Mau mau hai tiếng tiếng kêu, giống như là muốn cho Lý Nhất Phàm đánh thành tơi trầm, có lẽ đây chính là cậu là nhân loại trung thành nhất bằng hữu một loại giải thích đi. Bất quá Lý Nhất Phàm cũng sợ cái này cái gọi là trung thực bằng hữu là giúp đỡ người khác tới hố mình, dù sao hai người bọn họ chỉ có một trận tắm duyên phận, phía dưới này nếu là cái cạm bẫy chờ lấy hắn đến ngày, hắn thật đúng là gọi trời không ứng gọi đất mất linh. Mắt thấy đổi qua hai đạo cong, trước mắt lẻ tẻ nhìn thấy chút màu vàng ánh đèn, Lý Nhất Phàm dưới chân cũng hám lại tốc độ, hắn quan sát đến phía trước, lúc này mới phát hiện hai con nước mục chính một trước một sau đứng tại dưới ánh đèn chờ lấy hắn. Lý Nhất Phàm bóp bóp nắm tay, trong tay cũng không có tiện tay đồ vật có thể làm vũ khí phòng thân, ai biết kia phiến sáng ngời chỗ có cái gì đang đợi mình, thế nhưng là đều đi đến cái này, cũng không thể cứ như vậy trở về đi, nhìn lên trước mặt kia hai chỉ chờ đợi mình cậu, Lý Nhất Phàm do dự một chút, vẫn là đi tới. Hành lang dài dằng dặc, cách mỗi 3-4 mét chỗ liền từ phía trên lóe lên một chiếc bắn đèn, mà dưới ánh đèn, chính trưng bày một cái như là dương chi ngọc trắng đoán pho tượng, nhân thể pho tượng. Lý Nhất Phàm nhìn xem đầu này hành lang, tâm lý có chút hốt hoảng, ai có thể nghĩ tới biệt thự phía dưới còn có dạng này một khối địa phương, nhìn cái này chiều dài, lại thêm vừa mới đi qua địa phương, tính thế nào xuống tới cái này thông đạo dưới lòng đất đều có thể kéo dài tới nhà người khác biệt thự đi. Go go. Mao Mao đang đứng tại một cái pho tượng phía trước, hướng về phía hắn gọi hai tiếng, này lại ba con cỡ lớn chó đều ở bên người, Lý Nhất Phàm cũng mất trước đó lo lắng, to gan đi quan sát những cái kia pho tượng. Nơi này trưng bày pho tượng, liền cùng hắn hôm qua mới vừa ở pho tượng triển thượng nhìn thấy đoạn kỳ duệ pho tượng, tinh tế tỉ mỉ bóng loáng. Cái này pho tượng nhìn xem tựa như là đoạn kỳ duệ, chẳng lẽ cái này chủ phòng cũng yêu mến cất giữ hắn pho tượng? Lý Nhất Phàm trong lòng không khỏi âm thanh ra nghi vấn. Cứ như vậy chậm rãi đi về phía trước, cũng liền đi hơn 10 mét khoảng cách, Lý Nhất Phàm đã nhìn có 4-5 cái pho tượng, trước mặt còn có mười mấy thước khoảng cách, đồng dạng gián đoạn lấy trưng bày pho tượng, từng cái đều là đoạn kỳ duệ phong cách, đều là rất có tinh tế thân thể pho tượng, liền như là một cái bị đóng băng chân nhân thân thể. Còn thật có chút lạnh. Lý Nhất Phàm không nhịn được đưa tay đi chạm đến hạ những cái kia pho tượng, bị kia lạnh buốt chuyển tới cảm giác đông lạnh cái thấu triệt nội tâm, hắn trà sát mặc áo mỏng cánh tay tiếp tục hướng phía trước đi tới. Go go. Mao Mao lại kêu một tiếng, bên cạnh hai con cậu tính cả Mao Mao cùng một chỗ hướng về phía trước chạy tới, cái này đột nhiên dạng này, thật đúng là đem Lý Nhất Phàm cho giật nảy mình, cũng tăng tốc bước chân đi theo đã qua. Lại là cửa. Lý Nhất Phàm nhìn lên trước mặt cửa, bên trong có màu trắng tia sáng thấu bắn ra, cách lấy cánh cửa, tựa hồ còn có chính đang làm việc máy móc phát ra xoa mài thanh âm. Kẹt kẹt. Không đợi Lý Nhất Phàm phản ứng, Mao Mao dẫn đầu đẩy cửa ra đi vào, nó đi chậm chạp, nhưng coi như thế, đi vài bước vẫn không quên quay đầu mắt nhìn Lý Nhất Phàm, đây là ra hiệu để Lý Nhất Phàm đuổi theo. Lý Nhất Phàm hóp lưng lại như mèo nhìn một chút trong phòng, chỉ thấy trắng sáng dưới ánh đèn, một đài màu trắng đá mài tại một cây cột thao tác dưới, tự động cọ sát lấy đồ vật, một chút màu trắng bột phấn bị mài nhỏ ở phía trước thùng nhựa bên trong. Đứng ở cửa hai con nước mục, một con cầm đỉnh đầu đỉnh hắn, một cái khác thì đứng ở ngoài cửa một bộ muốn giúp đỡ giữ cửa tư thế, Lý Nhất Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ đi về phía trước mấy bước. Bỏ qua cho đám mải, Lý Nhất Phàm hướng về phòng trong đi đến, nơi này so cổng còn muốn sáng, hắn đào tại cạnh cửa cẩn thận hướng trong phòng nhìn xem, chỉ thấy một trường trên bàn đang nằm một cái trần truồng nữ nhân, nàng toàn thân bóng loáng, không có một tia lông tóc, một người mặc quần áo màu trắng mang theo mũ khẩu trang còn có thủ sáo, không phân do nam nữ người, trong tay còn không ngừng khuấy động một cái đổ đầy màu trắng hồ trạm vật thể bát, ngay tại thượng nữ nhân kia trên mặt soát, lấy tượng màng đồng dạng đồ vật. Nữ nhân này là pho tượng. Lý Nhất Phàm kỳ quái nhìn xem người kia động tác, cùng trước mắt nằm trần truồng trắng trợn nữ nhân, nhìn xem nữ nhân kia cũng thật cũng giả, hắn là thật không phân biệt được nàng có phải hay không người sống, không tự chủ muốn đi tiến chút đi xem một chút. Lý Nhất Phàm cơ hồ là chậm rãi bò vào đi, ngay tại hắn đến cái bàn bên cạnh muốn đưa tay chạm vào nữ nhân trước mặt, nhưng ai liệu tay hắn mới ngã vào giữa không trung, cách nữ nhân chỉ có không đến 2 cm khoảng cách thời điểm, lại bị kia một mực chuyên chú soát lấy màng người phát hiện. Ai? Đột nhiên hét lớn một tiếng, Lý Nhất Phàm bị dọa đến giật mình, đặt mông ngồi dưới đất, nhìn lên trước mặt nam nhân hướng về mình đi tới, hắn khẩn trương lui về phía sau 2 bước, ai ngờ phía sau cửa đã bị khóa lại, hắn sốt ruột lớn đưa tay khuấy động lấy chốt cửa, lại không làm nên chuyện gì. Ngay sau đó không biết nơi nào xuất hiện một đạo cường quang, trực tiếp chiếu Lý Nhất Phàm một trận mê muội. Lần nữa mở mắt ra lúc, cái thứ nhất nhìn thấy chính là trên đỉnh đầu sáng lắc lư giải phẫu đèn, hai bên vân chớ đứng 4 cái mang theo thủ sáo phòng hộ mũ cùng miệng bảo vệ người, bọn hắn từng cái mặc y phục giải phẫu, bên cạnh đặt vào một cái xe đẩy, bên trong tất cả đều là giải phẫu công cụ, trước mắt hoàn toàn liền là một bộ phòng giải phẫu dáng vẻ. Gây tê, giải phẫu cắt. Thanh âm của một nam nhân nói, Lý Nhất Phàm ngốc cái trước dưỡng khí che đậy, theo hô hấp, chậm rãi đã mất đi ý thức. A. Lý Nhất Phàm kêu to mở to mắt, ngồi dậy liền bắt đầu thở mạnh. Hô, hô, hô. Trước mắt thật sáng, cái này khiến hắn không khỏi lại nghĩ tới trên bàn giải phẫu chói mắt giải phẫu đèn. Người thế nào? Triệu Hân Nhi phát hiện Lý Nhất Phàm có chút không đúng, trên tay hủy đi hộp giấy động tác không có ngừng, hỏi: "Các ngươi?" Lý Nhất Phàm không hiểu nhìn xem xung quanh, hắn này lại đang nằm tại biệt thự phòng khách trên ghế salon, Mao Mao bò ở bên cạnh hắn y nguyên còn tại ngủ, dưới lòng bàn chân hai con đứt mục cũng an tĩnh bò, chính le đầu lưỡi ngẹo đầu mặt buồn bực nhìn xem hắn. "Mau dậy đi, lão đàm mang theo đi giả về nha." Nô Soái dẫn theo 2 bình rượu đỏ cùng đồ uống tại cửa ra vào đổi lấy giày. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, Lý Nhất Phàm lúc này mới phát hiện giờ phút này bên ngoài trời vừa mới tối xuống, lại xem đồng hồ này lại vừa qua khỏi 6 điểm, hắn chỉ ngủ 1 giờ. Nhưng vừa vặn đó là cái gì? Gian phòng kia, đầu kia đổ đầy đoạn kỳ duệ pho tượng hành lang. Còn có cái kia giải phẫu ở giữa đến cùng là cái gì? Chỉ là mộng. Vậy cũng quá kỳ quái, mình làm sao lại làm như thế mộng? Lý Nhất Phàm không hiểu nghĩ đến, hắn đông nhiên ngẩng đầu đi xem đỉnh đầu đèn, đèn liền ở phía xa, không có biến thấp, cũng không có trước mặt hắn tỉnh lại, ở bên trong thấy qua những cái kia rất sống động màu trắng pho tượng tay, lại nhìn tượng một bên khác hắn đi qua lối đi nhỏ, nơi đó cũng không có dài như vậy, chỉ có hai gian phòng ở giữa, Lý Nhất Phàm nhớ kỹ trong động, hắn là đi qua lục đạo cửa mới tới gian kia có thông đạo dưới lòng đất phòng trống. Chương 382, Hào Trạch bên trong một ngày đứng dậy, Lý Nhất Phàm hướng về tận cùng bên trong nhất đi đến, ấn động chốt cửa, xoạt xoạt cửa mở, Lý Nhất Phàm khó nén tâm lý bối rối, thận trọng đẩy cửa ra. Tại sao có thể như vậy? Thế nào lại là nhà kho? Nhìn lên trước mặt gian phòng, bên trong bày đầy quét dọn vệ sinh dùng công cụ, cùng hộp giấy nhỏ, mắt nhìn, trong hộp phần lớn là ba con cẩu khi còn bé quần áo, còn đặt vào mấy túi lớn khác biệt hương vị thức ăn cho chó. Giờ phút này Lý Nhất Phàm khó nén tâm lý nghi hoặc, nhìn xem gian phòng tường hòa mặt đất, ra ngoài nơi này trưng bày những vật này, gian phòng này rõ ràng liền cùng trong mộng nhìn thấy chính là hai cái hoàn toàn tương tự không gian, thế nhưng là vì cái gì lại mở ra bên trong vật trang trí liền không đồng dạng. Người không sao chứ? Triệu Hân Nhi không hiểu nhìn đứng ở trước một cánh cửa sững sờ Lý Nhất Phàm, thời khắc này nàng đã để tay xuống bên trong sống, trà sát tay liền hướng về hắn bên này đi tới, nàng lo nghĩ toàn đến từ Lý Nhất Phàm giờ phút này trong đại não nghi vấn. Không, không có việc gì. Lý Nhất Phàm mặt trần chờ nói, hắn nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, rõ ràng chân thật như vậy, hắn xác thực nhìn đến nơi này liền đầu thông hướng dưới mặt đất thông đến. Lý Nhất Phàm đi vào trước mặt căn này tiểu nhà kho, ngồi xuống, dùng tay gõ dưới sàn nhà, đông 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 thanh âm rất thực, hắn lặp đi lặp lại đập, cơ hồ ngay cả bên tường có thể đến địa phương đều gõ toàn bộ, thanh âm đều rất thực, dưới mặt đất cũng không có thông đến. Hắn lại nằm ở dưới mặt đất, bốn phía nhìn xem, trước đó hắn ở chỗ này rơi qua một viên thuốc, thế nhưng là hắn nhìn một vòng, cũng không có thấy cái gì màu trắng viên thuốc loại hình đồ vật. Hắn theo bản năng sờ túi bên trong hộp thuốc, nhưng mà lấy ra cũng không phải là hộp thuốc, mà là điện thoại. Chuyện gì xảy ra? Phía trước điện thoại rõ ràng không trong túi. Chẳng lẽ vừa mới thật chỉ là làm cái giấc mơ kỳ quái? Ngươi tại kia tìm cái gì đây này? Chuyện gì để ngươi như thế xoắn xuýt? Triệu Hân Nhi đứng tại cửa ra bảo, nhìn xem bên trong cử chỉ dị thường Lý Nhất Phàm, thuận hắn trong lòng nghĩ sự nhỏ giọng hỏi. Không, chỉ là vừa mới làm cái rất kỳ quái, lại rất chân thực mộng. Lý Nhất Phàm nói, suy nghĩ một chút vẫn là đem trong mộng mơ tới sự tình nói cho Triệu Hân Nhi, dù sao giờ phút này mình trong đầu đều là việc này, coi như không nói, cũng chạy không thoát Triệu Hân Nhi lốt hai. Có lẽ chỉ là một cái bình thường mộng. Triệu Hân Nhi xem thường nói, hướng về phòng khách đi đến, này lại tất cả mọi người ở nơi đó, rượu thuốc màu đều chuẩn bị kỹ càng, chính tìm được CD chuẩn bị cùng một chỗ xem phim. Thế nhưng là, có chút chân thực quá mức. Lý Nhất Phàm nhíu mày lại, quay đầu chỗ khác nhỏ giọng nói, ở trong mơ nhiều như vậy chết mắt thấy người khác tử vong trước đó hình tượng, để Lý Nhất Phàm không tự chủ đối với mình mơ tới tất cả kỳ quái, có ý nghĩa đặc thù mộng đều phá lệ lưu ý đi thôi, chẳng lẽ lại kia ba con đại gia hỏa còn có thể giống như ngươi xuất hiện tại trong mộng của người khác, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Triệu Hân Nhi cười nói, liền thúc giục Lý Nhất Phàm cùng đi phòng khách. Một đêm này đối với Lý Nhất Phàm mà nói có chút khó ngủ, không biết là hạ ngủ chưa một hồi nguyên nhân, hay là bởi vì trong mộng cảnh tượng kỳ quái, giấc mộng kia để Lý Nhất Phàm đối với giờ phút này ở biệt thự này cùng kia ba con cẩu, còn có biệt thự chủ nhân đều tràn đầy nghi vấn. Làm sao còn chưa ngủ? Một bên nằm nô xoái, bị Lý Nhất Phàm đầu này lặp đi lặp lại xoay người động tĩnh ảnh hưởng một mực cũng không ngủ an tâm, này lại nhìn xem Lý Nhất Phàm đứng dậy không khỏi liền hỏi. Xuống dưới uống miếng nước. Lý Nhất Phàm nói, một mình mang dép cầm chén nước hướng về ngoài cửa đi đi, đứng ở ngoài cửa hàng rào trước, Lý Nhất Phàm bưng chén nước đem bên trong cuối cùng nửa chén nước uống sạch sẽ, ngẩng đầu, chính đối với mình chính là kia ngọn thủy tinh đèn treo. Nguyên lai cái này đèn bên trong cũng có pho tượng. Đứng tại lầu 2 độ cao, mượn bên ngoài biệt thự ánh đèn, cùng hành lang đèn đêm, Lý Nhất Phàm có thể nhìn thấy đèn treo đèn nắm chỗ có một cái tứ phía đều là mặt màu trắng pho tượng, cách quá xa cộng thêm tia sáng không tốt, Lý Nhất Phàm cũng nhìn không ra cái này pho tượng cụ thể chất liệu. Cái này đèn có phải hay không rất có ý tứ? Đang lúc Lý Nhất Phàm đem lực chú ý đều tập trung ở kia ngọn đèn treo đèn nắm thượng lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận nữ sinh, cái này bỗng nhiên ra một tiếng, thật đúng là đem Lý Nhất Phàm hạ nhảy một cái. Muốn như vậy ngươi làm sao còn chưa ngủ? Lý Nhất Phàm nghi ngờ hỏi sau lưng nữ sinh. Ngươi không phải cũng không có ngủ sao? Từ từ nhìn xem Lý Nhất Phàm mặt không thay đổi nói, ánh mắt vượt qua Lý Nhất Phàm, thẳng nhìn chằm chằm hắn sau lưng kia ngọn đèn treo. Ngươi nhìn cái này pho tượng thượng bốn bề ảnh hình người đều không là cùng một người dáng vẻ, mà lại bọn hắn hướng chính là chính đông nam tây bắc, bốn phương tám hướng, đã không có sai mở một điểm. Từ từ nhấc lên cổ tay của mình, dùng trên đồng hồ la bản đối đèn nắm thượng pho tượng mặt, bốn tờ khác biệt mặt chính đối ứng phương hướng khác nhau. A, nhàm chán. Lý Nhất Phàm quẳng xuống một câu như vậy, không muốn để cho Tư Tư nói tiếp, nhắc tới cái Tư Tư, người là dung mạo xinh đẹp, thế nhưng là một trương mặt đơ cùng xấu bụng tính cách, dẫn đến nàng luôn luôn chẳng phải nhận người yêu mến, hoặc là nói kiểu gì cũng sẽ vừa đúng bất thình lình toát ra một câu, để ngươi cảm thấy nàng có chút tố chất thần kinh cùng phiền. Nói đến đây liền không thể không nói nói Trường Thủy Trấn đóng vai quỷ chuyện, yêu kỹ càng kế hoạch thật đúng là đều dựa vào nàng cùng Ngô Soái hai người, đem cả kiện giả thần giả quỷ sự đều bày kế vô cùng cẩn thận cùng mình cung tận tụy, đạo đưa bọn họ nhiều lần đều bởi vì không sợ kiên trì kém chút bị bắt tại trận. Hô, ngủ, một điểm qua còn ở bên ngoài lo lắng. thế nhưng là dễ dàng gặp được quỷ ở. Tư Tư ngủ gật, hướng hở quẳng xuống một câu nói như vậy, liền hướng về gian phòng đi đến, chỉ để lại mặt sạm lại Lý Nhất Phàm.
Xách,
lại nói chút không đứng đắn. Lý Nhất Phàm nhìn xem Tư Tư rời đi bóng lưng, thật to cho nàng một cái liếc mắt, quay người chuẩn bị xuống lầu lại uống chén nước trở về ngủ tiếp.
Hô,
một trận gió mát từ Lý Nhất Phàm lộ ra ngoài cái cổ sau thổi qua, không tự chủ rụt cổ một cái. Đột nhiên, mới vừa đi tới thang lầu trước dưới cây cột, Lý Nhất Phàm nhìn thấy dưới lầu có một cái bóng trắng thổi qua. Đó là cái gì? Cái này thình lình thổi qua cái bóng quả thực là đem Lý Nhất Phàm giật nảy mình, suýt nữa nhảy dựng lên, siết chặt trên tay cái chén, mông mắt lại đi nhìn vừa mới bóng trắng thổi qua địa phương, nơi đó hết thảy bình thường không có cái gì. Chẳng lẽ còn thật giống Tư Tư nói? Lý Nhất Phàm cầm cái chén tay càng phát gấp, thật không dám liền cái này Tư Tư tiếp tục nghĩ, chỉ có thể đứng ở kia dùng mình một cái tiếp tục đi xuống dưới. Ai, xem ra cái này dừng lại bạch nhiễm cho thuốc, cái này vọng tưởng liền càng ngày càng nghiêm trọng. Lý Nhất Phàm lắc đầu, thẳng đến máy đun nước vị trí, muốn nói từ khi mình ngừng bạch nhiễm mở ngoại trừ T30 tất cả dược vật về sau, cái này vọng tưởng là càng phát nghiêm trọng. Bất quá mười mấy năm qua đều là vọng tưởng ngồi tiếp đến đây, Lý Nhất Phàm cũng bất giác làm gì, chỉ là cái này luôn luôn tại nhất thỏa đáng chỗ tốt thời điểm ra như vậy một chút, thật đúng là dọa người nhảy một cái. Ngửa đầu đem nước ly nước uống xong, Lý Nhất Phàm lại tiếp một chén, chuẩn bị cầm lên đi trong đêm khát lại uống. Ai nghĩ vừa tiếp hảo nước cầm trên tay, bên tai đột nhiên truyền đến một trận ông ù thai âm thanh. Chương 383, hào trạch bên trong một ngày ông. Cái này đột nhiên tới để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị ù thai âm thanh, tại dạng này một cái yên tĩnh đêm xẹt qua Lý Nhất Phàm đại não, giống như là muốn xuyên phá màng nhĩ. Lý Nhất Phàm bị tra tấn chỉ có thể không người xuống, trong tay chén nước cũng lăn rơi xuống đất. Tại cái này mười mấy giây ù thai âm thanh kết thúc về sau, Lý Nhất Phàm đột nhiên ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy chính phía trước phòng bếp bàn điều khiển địa phương, ở nơi đó xuất hiện một cái màu trắng cái bóng càng ngày càng rõ ràng, có thể rõ ràng nhìn ra kia là một bóng người, lại không phân do nam nữ, hắn liền như thế ngồi xổm ở nơi đó, đào tại bàn điều khiển bên hộp tủ, dạng như vậy giống như là tại thận trọng quan sát đến phía trước. Lý Nhất Phàm không có bị cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh hù đến, ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh nhìn phương hướng, không thấy gì cả, hắn chính nghi hoặc trước mắt đột nhiên xuất hiện cái này vọng tưởng là thế nào cái chuyện, đáy lòng còn nói đùa nghĩ đến, đây cũng là cái nào phim kinh dị bên trong hình tượng, đối mặt dạng này rộng thoáng hoàn cảnh hạ vọng tưởng, Lý Nhất Phàm đã sớm tập mãi thành thói quen. Nhìn xem kia thân ảnh màu trắng hơi đi lên chút, hắn không người y nguyên nút ở phía sau mặt, rất nhanh hắn giống như là đang theo dõi người nào, hướng về trước đó Lý Nhất Phàm đi qua cái kia gian tạp vật phương hướng bước nhanh tới. Cửa như thế nào là mở? Lý Nhất Phàm theo sát lấy cái kia đạo bóng trắng chính đôi đứng ở cửa, Lý Nhất Phàm liền đứng cách hắn 2 mét địa phương xa nhìn xem, đến gần mới phát hiện buổi chiều hắn tới qua cái kia gian tạp vật cửa giờ phút này nếu là mở. Lý Nhất Phàm chính mặt buồn bực, liền thấy một mực tại cổng do dự bóng trắng đi vào, suy nghĩ một chút, chính Lý Nhất Phàm cũng vội vàng đi theo, lần này lại càng kỳ quái, nơi này không riêng cửa được mở ra, bên trong vật trang trí đều không thấy, trước mắt chỉ có một đạo đen nhánh thông đạo dưới lòng đất, một bộ hắn trong mộng thấy qua bộ dáng. Ngay tại hắn còn đang nghi ngờ thời điểm, trước mắt bóng trắng liền cùng hắn buổi chiều trong mộng, đứng tại trước thông đạo thận trọng hướng về bên trong nhìn xem, do dự mãi mới đi vào. Ông, lại là một trận đù thai, bất quá lần này thời gian rất ngắn, Lý Nhất Phàm luốt luốt lỗ thai, vội vàng bước nhanh đi theo, bởi vì xác định là vọng tưởng sinh ra ảo giác, dưới chân hắn cũng không có lại nhiều do dự, cũng là tâm lý thật muốn làm thanh đất này phía dưới đến cùng là thế nào cái tình huống, trước đó hắn làm sao cũng tìm không thấy dưới mặt đất, hiện tại đã dưới loại tình huống này không hiểu thấu lại xuất hiện. Xuống lầu, lần nữa trải qua buổi chiều đi qua lờ mờ hành lang, bóng trắng tựa như trước đó mình đồng dạng bộ pháp chậm chạp, bốn phía quan sát đến, thẳng đến nhìn thấy trước mặt ánh sáng, cùng tường kia bên cạnh pho tượng. Bóng trắng cũng cùng Lý Nhất Phàm trước đó, mỗi lần cũng sẽ ở pho tượng trước dừng lại chốc lát thời gian lại đi, thậm chí tại Lý Nhất Phàm đưa tay đụng vào qua pho tượng trước, hắn cũng đưa tay ra đến đụng đụng, càng giống nhau chính là, hắn cũng bị pho tượng băng lãnh đông lạnh đến dùng mình một cái, Lý Nhất Phàm thậm chí cũng có thể cảm giác được phía trước đoàn kia không rõ ràng bóng trắng run lên 2 lần. Mà lần này qua đạo khác biệt, đi rất lâu Lý Nhất Phàm đều không có nhìn thấy trước đó hắn đi vào cánh cửa kia, chỉ thấy đoàn kia bóng trắng đột nhiên đứng ở một mặt tường trước, dừng lại, ngay sau đó bóng trắng hướng về tường phương hướng đi đến, thẳng đến biến mất. Đây là có chuyện gì? Lý Nhất Phàm đột nhiên có chút không biết làm sao, dù sao mình là theo chân bóng trắng cùng một chỗ xuống tới, này lại liền lưu lại tự mình một người tại cái này mở nhạt hành lang bên trong, trong nháy mắt có chút mê mang, bắt đầu hoài nghi trước mắt nhìn thấy đến cùng là vọng tưởng vẫn là mộng, không khỏi đưa tay muốn đi bóp cánh tay của mình. Ngay tại Lý Nhất Phàm vừa định đối cánh tay của mình ra tay độc các thời điểm, trước mặt lại xuất hiện một đoàn bóng trắng, hắn cùng trước đó đoàn kia bóng trắng, đi về phía trước mấy bước, hắn không để ý đến dọc theo đường pho tượng, liền như thế đi thẳng. Làm sao cảm giác có chút khác biệt? Lý Nhất Phàm nhìn lên trước mặt bóng trắng, hắn cùng trước đó cái kia có chút khác biệt, mặc dù đều là một đoàn không có rõ ràng hình dáng, màu trắng mơ hồ không rõ hình ảnh, thế nhưng là Lý Nhất Phàm y nguyên có thể cảm giác được, bọn hắn có không giống hình thể hình dáng, liền ngay cả bọn hắn hành động tư thế cũng khác nhau, lại đến thân hình, giờ phút này cái rõ ràng so trước đó nhìn cao lớn hơn khỏe mạnh rất nhiều. Muốn nói cái thứ nhất, cái kia cùng mình đi qua đồng dạng lộ tuyến, thận trọng, đi đường luôn luôn vừa đi vừa nghĩ thân ảnh, tại lúc này thân ảnh này so sánh dưới, càng giống là một người nữ sinh, mà phía sau cái này đi đường không chút do dự, càng thêm tự tin, tựa như là con đường này đã đi rất nhiều lần đồng dạng. Hai người kia là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ở chỗ này sẽ thấy những này? Lý Nhất Phàm cảm thấy sự tình càng phát kỳ quái, nhưng nhìn lấy giờ phút này tình cảnh của mình cùng đối hành lang trước mặt không biết sự vật hiếu kỳ, để Lý Nhất Phàm bước nhanh đi theo đoàn kia bóng trắng. Xì. Lý Nhất Phàm nhìn thấy phía trước có một đạo bạch quang đột nhiên xuất hiện, mà đoàn kia ở phía trước hành tẩu bóng trắng giờ phút này ngừng lại, hắn giống như là quay đầu trường nhìn xuống, quay đầu tiếp tục đi, thẳng đến biến mất tại trong bạch quang. Từ hắn biến mất về sau, bạch quang cách Lý Nhất Phàm càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng sáng, không đợi Lý Nhất Phàm làm ra phản ứng, hắn đã bị màu trắng ánh sáng triệt để bao vây đi vào. 3. Chứa đầy nước chén nước ngã xuống đất trên bảng, phát ra một thanh âm vang lên, nước đọng cùng pha lê từ mặt đất tóe lên, rơi vào Lý Nhất Phàm trên chân, hắn cái này mới lấy lại tinh thần, mình đang đứng tại máy đun nước trước. Trung quanh vẫn là biệt thự phong bếp, phía trước chính là bàn điều khiển, cái gì bóng trắng, cái gì pho tượng, cái gì cũng không có, trong căn phòng mở tối chỉ có một mình hắn đứng cô đơn ở mở ra thức trong phòng bếp, cùng chiếu sáng khối này, phòng khách cái kia đèn đặt dưới đất. Vừa mới đó là cái gì? Lý Nhất Phàm nghi hoặc nhìn một chút mình tay, cùng đất nơi tiếp theo pha lê cùng nước đọng, đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Một điểm qua còn tại loạn lắc, thế nhưng là dễ dàng gặp được ủy. Trước đó Tư Tư nói lời đột nhiên quanh quẩn tại Lý Nhất Phàm trong đầu, nghĩ tới câu nói này, Lý Nhất Phàm không khỏi lên một tiếng nổi da gà. A ha, ngươi thế nào? Nguyên bản liền bị Lý Nhất Phàm quấy rầy không ngủ an tâm nô soái, giờ phút này nghe thấy thanh âm cũng đi ra, hắn hể bại đứng tại trên bậc thang hỏi Lý Nhất Phàm, xuống lầu mắt nhìn lầu dưới hắn, không có việc gì dáng vẻ, mình bắt mấy cái ngứa, liền hướng về phòng vệ sinh đi đến. Còn tốt nô soái lúc đi ra Lý Nhất Phàm thấy được, nếu không đang nghĩ ngợi Tư Tư nói qua đụng vị chuyện này, Lý Nhất Phàm còn không bị giật mình. Không có việc gì. Lý Nhất Phàm lời này tựa như là đang lầm bầm lầu bầu, thanh âm nhỏ chỉ có đứng ở xung quanh người mới có thể nghe thấy, quay đầu tranh thủ thời gian nhanh chóng lại hướng về kia cái để cho người ta đẩy trong đầu nghi ngờ gian tạp vật đi đến. Lý Nhất Phàm một thanh mở cửa, giờ phút này phòng tạp hóa cùng buổi chiều hắn đến thời điểm không có gì khác biệt, vẫn là bày đầy đồ vật, bất đắc dĩ, Lý Nhất Phàm chỉ có thể trước tìm đến cây chổi cùng cây lau nhà, nhanh chóng thu thập sạch sẽ mặt đất. Ngủ đi, a. Nếu không ta ngủ tiếp đi ngươi hơi nhúc nhích ta liền không ngủ được. Ngay tại Lý Nhất Phàm thu thập xong tàn cuộc về sau, từ phòng vệ sinh ra Ngô Soái mệt mỏi lại bắt mấy lần nữa, đối Lý Nhất Phàm nói, mình tìm tới một cái chén đổ lớp nước uống một hơi cạn sạch. Ừm. Lý Nhất Phàm đưa tay đi chạm vào Ngô Soái, do dự một chút, hắn vô vô Ngô Soái nói lập tức liền ngủ, thu tay lại thời điểm lại dùng sức méo một cái tự mình cong tại sau lưng cánh tay, có thể cảm giác được đau, Ngô Soái là có nhiệt độ có thể chân thực đụng vào, này lại là tại trong nhiệt thực. Lúc này mới lại nhìn một chút trong thùng rác miệng thủy tinh, nơi này cái chén nhìn đều rất độc đáo, chỉ có thể đợi sáng mai cùng lão Đàm nói một tiếng, tiện đem tiền tiếp tế chủ phòng. Nghĩ đến cái này không khỏi có chút đau lòng, trước đó nhìn thấy vọng tưởng cũng liền không muốn lại đi suy nghĩ nhiều, trở về phòng, nằm xuống sau rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Chương 384, không hẹn mà gặp đồ vật đều thu thập xong không. Lão Đàm hỏi ngồi trên xe bốn người trẻ tuổi, mình thì ngồi lên vị trí lái chuẩn bị phát động ô tô. Đều thu thập xong, đi nhanh đi. Tư Tư khoát khoát tay nói, trong này liền nàng hành lý nhiều nhất, nàng đều nói thu thập xong, lại không có ai có ý tốt còn không thu nhặt đồ tốt. Lý Nhất Phàm nhìn xem sẽ phải rời đi nhà này tòa nhà lớn, bên trong còn có quá nhiều bí mật không có biết rõ ràng. Cái kia lại tìm không thấy dưới mặt đất hành lang, những cái kia không hiểu thấu xuất hiện bóng trắng, còn có cùng đoạn kỳ duệ có quan hệ pho tượng, những này đến cùng đều là chuyện gì xảy ra. Mà hắn giờ phút này chỉ có thể mang theo những nghi vấn này rời đi. Lão đại, bên ngoài tới hai người, nói là đứa nhỏ này ra trường, đến xem hải tử một lần cuối. Hàn Thước liếc mắt trong phòng bệnh nằm đã bị bác sĩ tuyên cáo không cứu được trợ khả năng người trẻ tuổi. Ai, thật sự là, tuổi quá trẻ đã liền làm loại sự tình này, còn làm hại nữ hải kia chết thảm như vậy, ngay cả mạng của mình cũng cùng một chỗ dự vào. Từ Hữu Lượng nói nam hải này chính là hôm nay tại Hát thành phố phát sinh cùng một chỗ nhiều xe chạm đuôi nghiêm trọng tai nạn xe cộ. Mà giờ khắc này chính Toy Top nằm ở bên trong Nam Hải, chính là cái này lên nhiều xe chạm đuôi tai nạn xe cộ người chế tạo, cũng là một tháng trước ngoài cửa hai vị gia trưởng từng báo cảnh sát mất tích nhi tử. Trình Nam, 17 tuổi, hôn bốn người khác tại cửa hộp đêm trộm cắp người khác ô tô, tại song phương truy đuổi bên trong tạo thành nhiều lên ô tô tai nạn xe cộ, dẫn đến tay lái phụ ngồi lên một 19 tuổi nữ hải tại chỗ tử vong. Mà Thành Nam trọng thương, cuối cùng tại đưa đến bệnh viện sau cứu giúp vô hiệu. Hắn làm sao lại đi trộm xe? Bình thường xưa nay không thiếu hắn ăn uống. Nam Hải phụ mẫu cuối cùng vẫn tại Nam Hải tắt thở trước gặp mặt một lần, một đường cùng hắn một làm ra nhà xác, ở ngoài cửa không có chút nào tin tưởng cảnh sát nói sự tình, chính khóc lóc kể lể. "Đều tại ngươi, lão nói cái gì nhi tử muốn nghèo đuôi, hiện tại tốt, nếu không phải ngươi bình thường đối với hắn yêu cầu quá nghiêm, hắn làm sao lại rời nhà trốn đi, làm sao có thể nhận biết những này không đứng đắn người, còn đi trộm xe. Là ngươi hại chết nhi tử ta, chính là của ngươi sai." Chính Nam mẫu thân từng tiếng chỉ vào lão công của mình tức giận mắng. "Ta lại thế nào nghèo đuôi, cũng không có cắt xén qua cuộc sống của hắn phí, muốn cái gì cũng đều cho mua nhà. Ngươi bình thường luôn luôn nuông chiều hắn, đầu này đem trách nhiệm chỉ trách trên người ta." Nam nhân lúc đầu cũng thương tâm với nhi tử qua đời, bị thê tử dạng này đổ ập xuống giận mắng, trong lòng cũng tới khí. Nhìn chính nam phụ mẫu dáng vẻ, cũng không giống là thiếu tiền đến hải tử sẽ đi trộm đồ, lại đến trộm xe. Chán. Đây chính là không có bằng lái liền lái xe, chậc chậc. Hàn Thước lắc đầu bĩu môi nói. Tường Đông từ nhà sát ra, mình một mình hướng trong bệnh viện cửa hàng đi đến, vốn là thụ bằng hữu nhờ và điều tra Nam Hải mất tích án, không nghĩ tới không đợi hắn nhúng tay, Nam Hải đã lấy phương thức như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn, vẫn là tiến vào nhà xác. Lúc ấy liền nên nghe bạch bác sĩ để hắn tiếp nhận trị liệu, đều là ngươi. Nói cái gì bệnh trầm cảm, nhân cách chứng ngại, đều là bác sĩ tâm lý lấy ra lừa gạt tiền, lần này tốt, nhi tử ta mới 17 tuổi, liền chết như vậy. Nữ nhân ở nhà xác cổng khóc giống, chỉ hối hận mình không có chiếu cố tốt nhi tử, muốn đem trách nhiệm toàn đặt ở trên người một người để cho mình dễ chịu chút. Vừa đi ra cửa tường đông bị bọn hắn miệng bên trong nâng lên bạch bác sĩ hấp dẫn qua, hắn lại lui về mấy bước tới cửa, muốn nghe cái rõ ràng, muốn nói đem tường đông cứng rắn kéo vào được người bạn này cũng nhận biết Bạch Nhiễm, chẳng lẽ lại Nam Hải này sự tình cùng Bạch Nhiễm có quan hệ? Bọn hắn nói Nam Hải bệnh là chuyện gì xảy ra? Tường đông tâm lý suy nghĩ, không có lập tức đi vào hỏi thăm hai người, mà là đứng tại cửa ra vào nghe. Lão đại, có đi hay không rồi? Một bên Hàn Tước nhìn tường đông đột nhiên dừng lại, không rõ nội tình hỏi. Chờ một chút. Tường đông khoát tay để hắn chờ một lát, mình thì tại các loại bên trong trình nam phụ mẫu hai người nói chuyện. Hiện tại chỉ cần vừa nhắc tới Bạch Nhiễm, Tưởng Đông liền không hiểu cảnh giác, luôn luôn đang tìm những chuyện này cùng nàng ở giữa liên hệ. Ngươi thật chẳng lẽ cảm giác đến con của chúng ta có bệnh? Ngươi là nghĩ như thế nào? Con của mình còn không hiểu rõ, muốn nói hắn hiện tại nằm ở chỗ này đều là ngươi sai. Ô, vì cái gì? Con của ta? Chính nam phụ thân lớn tiếng chỉ trích lấy lao bà của mình, cuối cùng nói biến thành im ắng thút thít. Lao tử, ngươi tại bực này một hồi, lưu lại hai vị này điện thoại. Tưởng Đông thấy bên trong hai người hiện tại cảm xúc đều không ổn định, cũng nói không nên lời cái mấu chốt, mình cũng không nhiều lưu. Chỉ để lại giỏi về giao tế từ hữu lượng đến xử lý, cùng Hàn Thước hướng về trong bệnh viện cửa hàng đi đến. Mới từ băng lãnh nhà xác ra đi tới cửa, Tưởng Đông liền gặp được dẫn theo quả rổ Lý Nhất Phàm cùng Triệu Hân Nhi hai người, không đợi Tưởng Đông mở miệng cùng Lý Nhất Phàm chào hỏi, Hàn Thước bước đầu tiên ngay cả thét lên chạy đứng tại Triệu Hân Nhi trước mặt. "Hân Nhi, làm sao ngươi tới bệnh viện? Là trong nhà có nhân sinh thay đổi sao?" Hàn Thước hoàn toàn không để ý tới bên cạnh Lý Nhất Phàm, mà ân cần hỏi lấy Triệu Hân Nhi, thanh âm kia gọi là một cái buồn nôn, hận không thể nắm nuốt cuống họng nói. "Ờ, hàng cảnh sát à. Ta đây không phải cùng Nhất Phàm tới cùng một chỗ nhìn một bệnh nhân, hai ngày trước hắn bị Lý Nhất Phàm cứu được, hôm nay nói là muốn xuất viện." Triệu Hân Nhi mỉm cười cùng Hàn Tước chào hỏi, chỉ Lý Nhất Phàm trong tay quả rổ nói: "Tại sao lại là ngươi?" Hàn Tước lúc này mới phát hiện đứng tại Triệu Hân Nhi bên cạnh Lý Nhất Phàm, tức giận nói: "Ồ, tiểu tử này còn có thể cứu người, đến ta đưa ngươi đi." Hàn Tước nói, ân cần đoạt lấy Triệu Hân Nhi trong tay dẫn theo một dương sữa bò. "Hoa này thật là dễ nhìn, bệnh nhân nhất định yêu mến." Hàn Tước nhìn xem Triệu Hân Nhi trong tay hoa, gặp người cũng không để ý mình. Một thoại hoa thoại nói, cứ như vậy, không hiểu thấu thành Tưởng Đông cùng Lý Nhất Phàm ở phía sau đi theo, Hàn Thước cùng Triệu Hân Nhi đi ở phía trước, Tưởng Đông vốn chỉ là muốn cùng Lý Nhất Phàm lớn tiếng chào hỏi liền đi cửa hàng mua chai nước trở về, ai nghĩ lần này không thể không cùng Hàn Thước cùng đi xem nhìn Lý Nhất Phàm cứu người, bất quá nói đến, Tưởng Đông còn thật hiếu kỳ Lý Nhất Phàm tiểu tử này, làm sao mới một đoạn thời gian không gặp, còn thật có thể tại trong cuộc sống hiện thực cứu người. "Ai ai, ngươi cái gì làm sao cứu người? Liên phải người nào, ven đường giúp đỡ lao thái thái?" Tưởng Đông chọc chọc bên cạnh Lý Nhất Phàm, mặt hiếu kỳ hỏi. "Ha ha, không, hai ngày trước đi xem triển lãm tranh, vừa vặn đụng phải một cái có bệnh tự kỷ tiểu nam hài mất tích, cơ duyên xảo hợp phát hiện ra trước hắn, hắn lúc ấy ngồi tại trên sân thượng vẽ tranh, liền như thế tại hắn muốn rơi xuống thời điểm kéo hắn lại." Lý Nhất Phàm cười cười, hơi hờn nói: "A, dạng này nha." Tường Đông nói, nhưng lại nghi ngờ hỏi ngược lại câu: "Bệnh tự kỷ tiểu hài?" "Cũng không phải tiểu hài, 16 tuổi, bất quá hành vi cùng đối xử mọi người xác thực cùng cái tiểu hài tử không có khác nhau." Lý Nhất Phàm nói. Tường Đông trong đầu tất cả nghĩ Lý Nhất Phàm nói bệnh tự kỷ vấn đề này, không để ý đến hắn phía dưới nói, muốn nói vừa rồi tại nhà xác bên ngoài nghe được Trình Nam phụ mẫu cũng nhắc lên con của bọn họ có bệnh sự, Tưởng Đông là đối bệnh tâm lý không hiểu rõ lắm. Nhưng là giờ phút này, Lý Nhất Phàm muốn nhìn cũng là có bệnh tâm lý Nam Hải, không hiểu một ngày để Tưởng Đông gặp được hai cái dạng này, người đều xuất hiện tại cùng một nhà trong bệnh viện, tại Tưởng Đông dạng này sự thật đều muốn điên đến che đi suy nghĩ mặt người trước, việc này nhất định phải tại tinh tế cân nhắc lại, có cái gì khác biệt. Chương 385, không hẹn mà gặp. A, Bạch Nhiễm ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Lý Nhất Phàm vừa đẩy cửa đi vào, liền thấy từ bên trong chính đi ra ngoài Bạch Nhiễm, mặt nghi ngờ hỏi: "Ngươi chính là người cứu nàng?" Bạch Nhiễm nhìn xem Lý Nhất Phàm cười giải thích nói: "Ta là gia tuấn bác sĩ tâm lý, hôm nay hắn xuất viện đặc địa tới dặn dò vài câu." "Ờ, dạng này à?" Lý Nhất Phàm không có hỏi nhiều nữa, hắn bây giờ thấy Bạch Nhiễm liền hồi tưởng lại Cao Tiểu Hồng, cho nên không nguyện ý cùng Bạch Nhiễm nhiều nói tiếp, dẫn theo quả rổ đi vào bên trong. Giờ phút này trên giường bệnh Nam Hải còn mặc quần áo bệnh nhân, không coi ai ra gì nhìn ngoài cửa sổ vẽ lấy họa. "Bạch bác sĩ thật là đúng dịp à, làm sao cảm giác chúng ta thành phố tất cả bệnh tâm lý thiếu niên đều là bệnh nhân của ngươi?" Tường Đông nhìn xem Bạch Nhiễm, trong lời nói có hàm ý nói: "Ha ha, ngoại trừ có tiên thiên tính tâm lý thiếu hụt hải tử bên ngoài, có thể ý thức được mình hải tử bệnh tâm lý cũng nguyện ý tiếp nhận trị liệu gia đình cũng không nhiều, đã nguyện ý trị liệu nhất định phải tìm chuyên nghiệp." Bạch Nhiễm không muốn cùng Tường Đông tiếp tục dây dưa tiếp, mà là dùng tầm mắt dư quang, cảnh giác nhìn về phía vẫn đứng tại Lý Nhất Phàm bên cạnh Triệu Hân Nhi. "Nhất Phàm, buổi chiều có thời gian đến hạ bệnh viện đi." Bạch Nhiễm đi đến Lý Nhất Phàm bên cạnh, ôn nhu cùng hắn nói câu, khi lấy được Lý Nhất Phàm gật đầu sau khi đồng ý, quay người rời đi, quay người trước cô ý dùng cánh tay đụng chạm hạ Triệu Hân Nhi. "Ai nha, tiểu hỏa tử, chúng ta đều nghe Hàn lao sư nói, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, chỉ sợ hiện tại chúng ta sẽ không còn được gặp lại nhà chúng ta Tuấn Nhi." Thẩm gia Tuấn mẫu thân mặt yêu thương nhìn xem mình chăm chú vẽ tranh nhi tử, cao tuổi dưới khuôn mặt lộ ra mặt vui mừng. "Không có việc gì, không có việc gì, đổi ai gặp đều sẽ nghĩ biện pháp tiến lên cứu, mà lại cũng không phải bằng ta một lực lượng cá nhân cứu hắn, may mắn mà có vị bằng hữu kia của ta cùng lúc ấy cùng đi bảo an." Lý Nhất Phàm còn là lần đầu tiên bị người dạng này nói lời cảm tạ, ngượng ngùng nói. Hàn huyên vài câu, Lý Nhất Phàm liền thận trọng đi đến Nam Hải bên người, muốn nhìn một chút Nam Hải ngay tại vẽ cái gì, biết Nam Hải bệnh tình, Lý Nhất Phàm cũng không có dựa vào là rất gần, đứng đấy thật xa nhìn xem Nam Hải tử thượng họa tác. Nam Hải cúi đầu, trong tay bút sáp màu vừa đi vừa về động lên, trên giấy vẽ nội dung hình tượng rất tối, có thể rõ ràng cảm giác hắn vẽ là một đầu thông đạo dưới lòng đất, con đường rất dài, bên tường đều trưng bày màu trắng pho tượng, một cái nam nhân trốn ở pho tượng trước, nhìn phía trước lơ lửng không cố định hai đoàn bóng trắng. Đây là Lý Nhất Phàm giật mình, cái này không phải liền là hắn hai ngày trước tại biệt thự nhìn thấy tình cảnh, làm sao lại xuất hiện tại Thẩm gia Tuấn họa bên trong, hắn làm sao lại biết chỗ nào? Giờ phút này những cái kia nguyên bản một mực ở trong lòng nghi hoặc lại toàn diện dâng lên trong lòng. Lý Nhất Phàm, ngươi nhìn cái gì đây này? Không rõ nội tình Hàn Thước nhanh chân đi lên trước, muốn xích lại gần đi xem Thẩm gia Tuấn tại vẽ cái gì, ai biết hắn cử động này quá đột ngột, Thẩm gia Tuấn phụ mẫu còn chưa kịp ngăn lại, hắn liền đã nhanh chân đưa tới, lần này nhưng làm Thẩm gia Tuấn bị dọa cho phát sợ không được. A a. Thẩm gia Tuấn biết ngô lấy tê to, ném trong tay dụng cụ vẽ tranh, một chút cuốn rúc vào chân giường, dùng màn cửa che kín mình kia hơi mập thân thể. Gia Tuấn, mụ mụ tại, ca ca chỉ là muốn nhìn ngươi một chút vẽ họa, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Thẩm gia Tuấn mẫu thân tiến lên tranh thủ thời gian ôm chặt con của mình, kiên nhẫn an ủi. Không có ý tứ, nhi tử ta hắn nhắc gan, lại có né tránh hình nhân cách chứng ngại. Thật không dám cùng người xa lạ tiếp xúc. Gia Tuấn phụ thân nói bóng gió chính là, ngươi đột nhiên tới gần quá đem người nhi tử cho dọa. A a, không có ý tứ, là ta không có hỏi rõ ràng lại đột nhiên đã qua. Hàn Thước ngượng ngùng nói, nhìn xem Tưởng Đông cùng Lý Nhất Phàm còn có Triệu Hân Nhi ba người đều mặt ghét bỏ nhìn xem mình, lúng túng hơn, chỉ có thể tranh thủ thời gian rời khỏi thật xa, đứng tại cửa phòng bệnh vị trí, không dám lên trước. Lý Nhất Phàm này lại nhặt lên bị đánh lật bút sáp màu làm bẩn hoa tác, nhìn kỹ, trong tấm hình chỉ là phòng bệnh ngoài cửa sổ đầu xuân đổ, nào có cái gì pho tượng, cái gì bóng trắng, đều làm mình hoa mắt, không khỏi kỳ quái, từ khi mình triệt để đoạn mất bạch nhiễm kê đơn thuốc, chỉ ăn T30 về sau, chứng vọng tưởng là càng ngày càng nghiêm trọng. Khi nhìn đến tử vong quá trình trước, hắn đã có thể chỉ ăn chút điều tiết tính dược vật, định kỳ tiếp nhận bạch nhiễm tâm lý phụ đạo liền có thể, mà bây giờ khác biệt, loại này vọng tưởng cuối cùng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện, vẫn là cùng mình trước đó chuyện trong mộng có liên hệ. Nhà các ngươi hải tử tại bạch bác sĩ nơi đó trị liệu bao lâu? Tường Đông Hòa Gia Tuấn duy trì nhất định khoảng cách an toàn, ngồi ở cạnh Thẩm Gia Tuấn phụ thân bên này nhẹ giọng hỏi. Khi còn bé phát hiện muộn, hai chúng ta cũng vội vàng lấy công việc, hải tử vẫn luôn phụ mẫu cùng bảo mẫu mang theo, lúc ấy chẳng qua là cảm thấy hải tử học cái gì đều tương đối chậm, cũng không hiểu vì cái gì, lại nói, ai cũng không nguyện ý nói mình nhà hải tử có vấn đề. Nhà nào trưởng còn không đều là ngóng trông hài tử tốt. Đến tiểu học thời điểm, thực sự không được mới mang theo đi thành phố lớn kiểm tra. Bác sĩ lúc nói chúng ta người cả nhà đều muốn buôn hội, liền như thế đình học lại thả một năm, cũng là ba năm trước đây mới liên hệ bạch bác sĩ, một mực liền đến bây giờ. Thẩm gia Tuấn phụ thân nói. Bất quá, tại bạch bác sĩ trị liệu bên trong, xác thực đã khá nhiều, cũng phát đào ra nhà chúng ta gia Tuấn hội họa tài năng. Mỗi lần nhìn nghệ thuật triển cũng là bạch bác sĩ hỗ trợ liên hệ, cùng rằng cái khác mấy cái có hội họa tài năng hài tử cùng một chỗ, nhiều tiếp xúc một chút nghệ thuật, nói là đối bệnh tình có chỗ tốt. Dạng này đối hải tử bệnh tình sát thực trợ giúp rất lớn, nhà chúng ta Gia Tuấn hiện tại tốt hơn nhiều, bất quá lần này ngoại ý muốn là chúng ta cũng không nghĩ tới, hắn bình thường rất ngoan, rất nghe lời. Thẩm Gia Tuấn mẫu thân mượn nói, ờ, tranh này họa sát thực đều rất đẹp. Tường Đông tiếp nhận Lý Nhất Phàm lấy ra Thẩm Gia Tuấn hội họa bản, từng tờ một liếc nhìn, bên cạnh Gia Tuấn mặt cảnh giác nhìn xem Tường Đông, hắn đối Lý Nhất Phàm không bài xích, nhưng là Tường Đông hắn là lần đầu tiên thấy. Gia Tuấn, cái này cho ngươi. Tường Đông đứng dậy, cười rạng rỡ, đứng ở vươn ra thiếp tay tử vừa vặn có thể đưa cho Thẩm Gia Tuấn vị trí cười nói. Ân, dạ ơn. Gia Tuấn tiếp nhận tập, quay đầu chỗ khác không dám nhìn Tường Đông, giống như là bị nhân giáo qua gặp được tình huống như vậy muốn nói tạ ơn, mộc nạp mà cả lâm nói. Vừa mới không có ý tứ, là chúng ta hù dọa Gia Tuấn. Triệu Hân Nhi mặt ấy nấy nhìn xem, mới từ dưới đất bị mẫu thân đỡ lấy chậm rãi đứng lên Gia Tuấn nói. Không có việc gì, cũng là chúng ta trước đó không có bàn giao. Thẩm Gia Tuấn mẫu thân bị Gia Tuấn, chỉ vào Triệu Hân Nhi buông xuống hoa hô Gia Tuấn. Nhìn, hoa. Tựa như là đang dạy vừa mới biết nói chuyện hải tử, tỉ mỉ nói. Tạ ơn. Tỉ tỉ. Hoa. Gia Tuấn mộc nạp nói. Con mắt tại bó hoa kia đến đây về nhìn xem. Từ bệnh viện ra cùng Lý Nhất Phàm bọn hắn sau khi tách ra, Tưởng Đông cùng Hàn Thước đi hướng bệnh viện một bên khác, một chỗ khu nghỉ ngơi, nơi này cách nhà xác không xa. Lão đại, còn có chuyện gì? Hàn Thước nhìn xem phía trước cách đó không xa nhà xác không hiểu hỏi Tưởng Đông, từ Thẩm Gia Tuấn kia sau khi ra ngoài, Tưởng Đông một mực tâm sự nặng nề. Chương 386, không hẹn mà gặp không, chỉ là đang nghĩ phía trước Lý Nhất Phàm nói sự, có quan hệ Thẩm Gia Tuấn tại viện bảo tàng mỹ thuật lạc đường đến trượt chân toàn bộ trải qua. Tưởng Đông nói, nhìn điện thoại di động bên trong ảnh chụp, trong này là hắn vừa mới lật xem Thẩm Gia Tuấn họa bản lúc chiếu xuống, còn có một trường phong cảnh nhìn xuống đồ là Lý Nhất Phàm phát cho Tưởng Đông, tấm đồ kia họa chính là Thẩm Gia Tuấn trượt chân trước tại sân thượng vừa vẽ. Vừa mới gặp qua Thẩm Gia Tuấn, hắn cùng Lý Nhất Phàm thảo luận qua, liền Thẩm Gia Tuấn tình huống, lại không có người trợ giúp hay là xúi dục tình huống dưới, làm sao có thể một người tìm được người không phận sự miễn vào ký túc xá tầng, cứ như vậy xảo bình thường cửa đang đóng ngày đó là mở, hắn còn liền từ kia lên trời đài. Nhìn xem Thẩm Gia Tuấn phía trước đứng dậy vụng về bộ dáng, dạng này hơi mập hài tử dù cho trong tính cách lại có chướng ngại, làm sao lại nghĩ lấy vượt qua lan can ngồi tại sân thượng vừa vẽ họa. Lý Nhất Phàm đem mình làm lúc không nghĩ thông suốt vấn đề đều nói cho Tưởng Đông, giờ phút này đổi Tưởng Đông để suy nghĩ những thứ này. Đi, lại đi thấy Hạ Trình Nam phụ mẫu. Tưởng Đông từ trên ghế đứng dậy, Trình Nam phụ mẫu vừa xong xuôi thủ tục, chính mặt bi thương từ hành lang bên kia tới. Cùng từ hữu lượng cùng một chỗ, đối Trình Nam phụ mẫu tiến hành tiến một bước hỏi thăm, lần này mới biết được, Trình Nam từng tại hơn nửa năm trước lần thứ nhất thấy bệnh nhiễm. Khi đó Bạch Nhiễm bệnh viện vừa bật đi trường học của bọn họ làm dài đến một tuần tâm lý phụ đạo, là Trình Nam chủ động tìm được Bạch Nhiễm, cũng thẳng thắn nói mình tâm lý có vấn đề, hy vọng Bạch Nhiễm giúp hắn một chút. Khi đó Bạch bác sĩ đã từng thông qua Nam Nam lão sư liên lạc qua chúng ta, thế nhưng là làm gia trưởng ai nguyện ý con của mình nơi này có ma bệnh a? Trình Nam mẫu thân nói, chỉ đầu của mình, là tâm lý ma bệnh. Hàn Thước chỉ vào lồng ngực của mình cụ chính. Ai, lúc ấy đã cảm thấy bọn hắn là muốn nói nhi tử ta có bệnh tâm thần, rõ ràng ta nhìn nhi tử ta tốt. Ai biết? Trình Nam phụ thân mặt hối hận, hắn không biết con mình bây giờ nằm tại băng lãnh nhà xác bên trong có phải hay không cũng bởi vì trên tâm lý vấn đề. Trình Nam có phụ thân là người thô hào, trước kia dựa vào buôn bán thuộc gia làm giàu, trong mắt hắn luôn cảm thấy Bạch Nhiễm dạng này người liền cùng những cái kia trên đường giang hồ phi tử, nói ngạc nhiên nghe không hiểu lại nói chuyện giật gân, nói trắng ra là còn không phải là vì để ngươi trưởng kỳ đi nàng nơi đó dùng tiền. Cảnh sát thông chi, ta thật không biết có phải hay không là chính ta hại chết con của mình. Trình Nam phụ thân đột nhiên ngữ khí biến đổi, mặt bất lực, liền ngay cả bên cạnh nghị phát cáo Trình Nam mâu thân gặp hắn dạng này cũng yên tĩnh không nói thêm gì nữa. Ta lên mạng điều tra, tựa nhi tử ta dạng này tính bất ngờ tình đại biến, rất nhiều đều là bởi vì tinh thần áp lực quá lớn đưa đến. Nhi tử ta một mực cho hắn mâu nói mình khó chịu, áp lực đại, tâm lý khó chịu, thế nhưng là chúng ta nhìn hắn tốt tốt, luôn cảm thấy là lên cao trung lại thi đậu lớp chọn, làm việc cùng học bù quá nhiều đưa đến, thế nhưng là còn có một năm liền muốn thi tốt nghiệp trung học, hai tử khác đều là như thế này tới, tất cả mọi người hảo hảo, làm sao lại hắn? Cái này sẽ biết quan tâm con trai, sớm làm gì đi, ta liền nói không được liền đi ban phổ thông được, lúc đầu hắn tại lớp chọn liền sắp xếp đằng sau, mỗi tuần chu thi đều phải xếp hạng, cuối cùng người còn muốn đào thải, làm việc lượng nhiều, áp lực quá lớn, ngươi lại không cho, hiện tại tốt, cái gì lớp chọn, thi cái đại học tốt, nhi tử cũng bị mất, chính ngươi thi đi. Nói tới chỗ này, Trình Nam mẫu thân kia một cô bi thương lại bừng lên, lớn tiếng nói xong, ô ô khóc lên. Trình Nam, về sau còn có sẽ liên lạc lại qua Bạch bác sĩ sao? Hàn Thước nhìn Tưởng Đông một chút, chờ nam nhân từ xa suốt bên trong lấy lại tinh thần, lập tức hỏi. Không biết, nếu có, cũng hẳn là liền có một lần. Trình Nam phụ thân không xác định nói, mặc dù Nam Nam chỉ có lớp 11, nhưng là làm việc cùng các loại trường học an bài học bù đã sớm để hắn không thoát thân được, chỉ có như vậy một lần hắn liên tục mấy ngày đều nói mình không muốn học, về sau có một ngày liền thật trốn trường luyện thi, nếu như thấy Bạch bác sĩ, cũng chỉ có thể là lúc kia gặp qua, bình thường hắn đều là trong nhà hay là trong trường học. Cuối cùng lại cùng Trình Nam phụ mẫu trò chuyện một chút, bọn hắn đối với nhi tử nói tới hợp lực loại hình bệnh tâm lý cũng không thể hoàn toàn xác nhận, dù sao đều chỉ là nhi tử chính mình nói, liền ngay cả những tâm lý kia tật bệnh danh tự cũng là nhi tử nói cho bọn hắn, nửa năm trước là nghe qua Bạch bác sĩ đề cập qua, nhưng là cũng không xác định có phải hay không. Lão đại, ngươi nói làm sao đột nhiên hai cái hoàn toàn khác biệt Nam Hải đều cùng Bạch bác sĩ có chút quan hệ? Hàn Thước khép lại máy tính bảng, từ vừa rồi Tưởng Đông cha hỏi nghe được ra, hắn vấn đề tất cả Nam Hải tự nhận là bệnh tâm lý cùng Bạch bác sĩ bên trên. Hiện tại người, từ đứa bé đến già người, cái kia không phải là bởi vì các phương diện áp lực cũng không như ý, trên tâm lý có như vậy giờ hợp được khuynh hướng, ngươi muốn nói bệnh trầm cảm, ta cảm thấy chính ta liền muốn, bất quá ta có thể khắc chế mình, sự tỉnh sức lực lượng hướng mặt tốt muốn. Từ Hữu Lượng cười nói, cầm trên tay một cái tập giao cho Tưởng Đông, bên trong là Tưởng Đông sau khi đi, hắn tại nhà xác bên trong nghe được Nam Hải phụ mẫu nói trong lúc nói chuyện với nhau tin tức hữu dụng. Mạng lưới trò chuyện. Tưởng Đông nhìn xem bốn trên tay từ bên trong ghi chép nội dung, hỏi Từ Hữu Lượng. Ân, cha mẹ của hắn vẫn cảm thấy con của mình mất tích không phải thấy dân mạng, chính là bị dân mạng bắt cóc. Phía trước bọn hắn để cho ta điều tra cái kia ngoặt mang con của bọn họ người có phải hay không chính là trong tai nạn xe tại chỗ tử vong nữ hài kia. Từ Hữu Lượng cầm lại tập nói tiếp. Từ 3 tháng trước, con của bọn họ liền có chút mê mội với trên máy vi tính phần mềm chat, bởi vì tại trên mạng cho Trình Nam báo trường luyện thi, hai người bọn hắn mặc dù định thời gian tay Trình Nam điện thoại, nhưng là đối với máy tính cũng không có ngăn lại qua, mỗi lần nhi tử khi đi học cũng hoài nghi tới cái gì. Bất quá tại ta quá mạnh tâm địa truy bên dưới, hắn cái kia mâu tựa như nhất định phải tìm cái gì người, là con trai của nàng dạng này không hiểu thấu chết tìm hung thủ tìm nguyên nhân đồng dạng. Ân, việc này nên giao cho ai liền giao cho ai cha. Tưởng Đông bên cạnh hướng bệnh viện bên ngoài đi, vừa cùng Từ Hữu Lượng nói, vừa quay đầu đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi bên cạnh Hàn Thước, ngươi đem một năm này đến một lần tất cả, có bệnh tâm lý hay là tinh thần loại tật bệnh người trẻ tuổi phản án, còn có phi cái lộn tử vong người đều tìm ra, nhìn xem có cái gì điểm giống nhau. A, lão đại, cái này có thể có cái gì điểm giống nhau, chúng ta đây cũng không phải là từng nhà đều để mắt bác sĩ tâm lý, cũng không phải từng nhà có vấn đề như vậy hài tử đều sẽ hát hát người, lại nói, lý nhất phàm lớn như vậy cái thai họa ngầm không đều tốt. Hàn Thước vẫn chưa nói xong, Tưởng Đông liền một bàn tay đập vào trên đầu của hắn. Để ngươi cha liền đi cha, trước đó chúng ta không phải còn điều tra qua một cái có bệnh trầm cảm Nam Hải tử vong sự tình mà. Tưởng Đông tức giận nói, dùng sức vặn lấy chìa khóa phát động xe. Được được, ta tìm, ta lúc này đến liền tìm. Hàn Thước tức giận nói, vốn cho là hôm nay đi ra ngoài là đi theo lao đại mò cá tới, không nghĩ tới cái này mới ra ngoài không đến mới vừa buổi sáng, trở về lại một đống sự. Chương 387, không thấy tập bệnh nhiễm, bệnh nhân của ngươi bên trong có không có một cái nào gọi Trình Nam 17 tuổi Nam Hải. Về cục cảnh sát về sau, Tưởng Đông gọi điện thoại hỏi thăm Bạch Nhiễm có quan hệ Trình Nam sự. Trình Nam, không có bệnh nhân này, nhưng cái tên này ta giống như ở nơi nào nghe qua. Bạch Nhiễm rất nghiêm túc hồi tưởng đến, chẳng qua là cảm thấy cái tên này có như vậy giờ quen thai mà thôi. Nửa năm trước ngươi đã từng đi qua trường học của bọn họ, Nam Hải này lúc ấy đi tìm ngươi. Tưởng Đông bang Bạch Nhiễm nhớ lại, muốn nhìn một chút nàng còn nhớ rõ như thế cái Nam Hải không. Ta một năm này cũng không biết muốn đi bao nhiêu trường học làm tâm lý phụ đạo. Bất quá ngươi tiểu nói này ta còn thực sự nhớ tới cái này gọi Trình Nam Nam Hải, lúc ấy là hắn chủ động tìm tới ta cái này tới. Nửa năm trước Bạch Nhiễm hành trình Nam Cao Trung làm miễn phí tâm lý phụ đạo, chủ yếu nhằm vào chính là học sinh cấp 3, còn có một số gia đình ly dị, trong nhà đột nhiên xuất hiện biến cố hài tử. Lúc ấy hắn đến ta cái này thời điểm vẻ mặt hốt hoảng, nói hắn cảm thấy mình có nghiêm trọng bệnh trầm cảm, muốn chết, không muốn tiếp tục lại còn sống, cảm thấy áp lực rất lớn. Bạch Nhiễm nhớ lại, lúc ấy ta có khuyên qua hắn cũng đối với hắn tiến hành đơn giản tâm lý phụ đạo, Trình Nam khi đó xác thực có rất nhỏ hợp lực, hắn rời đi về sau, ta còn để bọn hắn chủ nhiệm lớp gọi điện thoại hỏi một chút Nam Hải tình huống trong nhà, nhiều cùng khuyên hắn, lại về sau liền không có liên hệ, cũng liền gặp qua như vậy một lần mặt. Bạch Nhiễm đem có thể nhớ tới, có quan hệ Trình Nam sự tình đều nói cho Tường Đông, vậy sẽ nàng xác thực đối Trình Nam Nam Hải này tương đối lưu ý, cũng biết qua Nam Hải, khi đó tâm lý của hắn áp lực hoàn toàn bắt nguồn từ người nhà đối với hắn quá mong mỏi mãnh liệt. Từ nhỏ Trình Nam chính là một cái học sinh ba tốt, từ tiểu học đến sơ trung đều là ủy viên học tập, thế nhưng là cao trung Trình Nam bởi vì tính cách quá khô khan, luôn luôn không thích sống chung, không ai nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu không nói, cũng bởi vì người trong nhà đối với hắn kỳ vọng quá cao, dẫn đến hắn thành tích một đến rơi xuống, phụ thân hắn liền nóng nảy không được tranh thủ thời gian cho hắn học bù, từ cao ngay từ đầu, hắn tất cả thời gian đều bị trường luyện thi cho chiếm. Hết. Rất nhiều lần hắn đều muốn cùng phụ thân nói chuyện, thế nhưng là phụ thân luôn luôn cầm kinh nghiệm của mình đến giáo dục hắn. Tại một cái từ nhỏ sống ở nông thôn chỉ có sơ trung trình độ trước mặt phụ thân, học tập ưu tú như tử, tất nhiên là muốn kiểm tra thượng trọng điểm đại học, lại đến về sau xuất ngoại đào tạo sâu, đây cũng là đối toàn cả gia tộc mà nói vô hạn vinh quang. Trình Nam, Trình Nam. Sau khi cúp điện thoại, Bạch Nhiễm ngoài miệng lẩm bẩm, trên tay bắt đầu cuốn quýt mở ra dưới bàn công tác mang khóa ngăn kéo, tìm kiếm. Vì cái gì cái kia tập không thấy? Bạch Nhiễm nhìn xem bày ra vẫn như cũ chỉnh tề trong ngăn kéo, tất cả mọi thứ đều tại chỗ, chỉ có trước đó bị mình khóa, cái kia viết đầy tên người chữ tập không thấy. Bạch Nhiễm một chút ngồi thẳng, nếu mày mặt tức giận nhìn xem phía trước, nàng hai ngày này vẫn cảm thấy Thẩm Gia Tuấn không hiểu thấu sẽ ra chuyện không có đơn giản như vậy, một cái có tâm lý vấn đề Nam Hải làm sao lại sẽ như vậy đột ngột rời đi đội ngũ, xuất hiện tại không ai trên sân thượng, tựa như là có người nói cho hắn biết nơi đó có gì đặc biệt, cũng một mực tại bên cạnh hắn thì thầm lấy muốn làm sao đi, muốn làm thế nào mới có thể nhìn thấy kia đặc biệt cảnh sát đồng dạng. Hiểu hiểu, dễ hiểu hiểu. Bạch Nhiễm tức giận đứng lên, đi đến phòng trị liệu một bên, đối trước mặt cửa ngầm lớn tiếng hô hào hiểu hiểu danh tự, thế nhưng là toàn bộ trong văn phòng ngoại trừ thanh âm của nàng bên ngoài, lại không ai đáp ứng. Đánh thuê phòng cửa ngầm, nguyên bản Bạch Nhiễm phòng nghỉ, hiện tại đã bị trang trí thành một cái công chỗ phòng, bên trong không có mưa hay. Tại xác định dễ hiểu hiểu xác thực không ở phía sau, Bạch Nhiễm khí chỉ có thể trong phòng khắp nơi tìm kiếm cái kia viết đầy tên người, biến mất tập. Tập đâu? Nha đầu kia đem tập giấu chỗ nào? Thằng đến Bạch Nhiễm đem gian phòng lật cả đấy lên trời cũng không tìm được, ngược lại là trong chăn tìm được một đài laptop. Bạch Nhiễm theo bản năng bật máy tính lên, mật mã, lặp đi lặp lại thâu nhập mấy lần đều không đúng, cuối cùng chỉ có thể nhìn máy tính bị khóa lại. Lúc nào có như thế máy tính? Không tìm được người, còn không có mật mã bật máy tính lên, Bạch Nhiễm chỉ có thể trước tiên đem máy tính lấy ra, đặt ở bàn làm việc của mình bên trên, giờ phút này nàng chỉ muốn biết rõ ràng Thẩm Gia Tuấn ngoài ý muốn cùng hiểu hiểu có quan hệ hay không. Bạch bác sĩ Lý Nhất Phàm đến đây. Ngay tại Bạch Nhiễm lâm vào trầm tư thời điểm, trợ lý đánh nội tuyến tới thông chi Bạch Nhiễm Lý Nhất Phàm liền ở ngoài cửa. Để hắn tiến đến. Bạch Nhiễm đem bị kéo loạn mặt bàn thu thập tranh thủ thời gian, lại đem kia nổ kẹp phục bỏ vào trong ngăn tủ, mình thì lật ra một bệnh nhân tư liệu nhìn xem. Bạch Nhiễm, ngươi buổi sáng nói để cho ta tới, là có chuyện gì không? Lý Nhất Phàm vừa tiến tới liền hỏi, tuy nói Cao Tiểu Hồng thù hắn xem như báo, thế nhưng là từ khi sau chuyện này, tâm hắn Lý đối Bạch Nhiễm cũng nhiều ở kiêng kỵ. Không có gì, chỉ là quá khứ lâu như vậy, muốn hỏi một chút ngươi ăn T30 có cái gì không tốt phản ứng. Bạch Nhiễm ngẩng đầu, vẫn như cũ mặt quan tâm nhìn xem Lý Nhất Phàm. Không có phát hiện cái gì không địa phương tốt. Lý Nhất Phàm bây giờ còn chưa có làm rõ ràng mình gần nhất tấp nập xuất hiện ảo giác, cùng ngẫu nhiên phát sinh đủ thai cùng dược vật có quan hệ hay không, hắn hôm nay đến cũng là nghĩ để Bạch Nhiễm đang cho hắn mở chút phổ thông ức chế chứng vọng tưởng dược vật. Thật không có. Bạch Nhiễm phát giác Lý Nhất Phàm tâm lý có việc cất giấu, hỏi ngược lại, ngươi có phải hay không trong khoảng thời gian này đều không có tiếp tục phục dụng trước đó ức chế chứng vọng tưởng dược vật? Ân. Lý Nhất Phàm nói, lần trước từ Bạch Nhiễm nơi này cách mở về sau, hắn trong cơn tức giận liền đem thừa thuốc tất cả đều lưu tại Bạch Nhiễm cái này, ai biết những dược vật kia bên trong, Bạch Nhiễm có hay không thêm những cái được gọi là có thể trị liệu hắn nhìn thấy người khác tử vong dược vật. Ai, thật là, giống như là ta sẽ hại ngươi đồng dạng. Bạch Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu nói, đã ngươi thái độ đều kiên quyết như vậy, ta làm sao lại không tôn trọng quyết định của ngươi? Bạch Nhiễm nói, dùng máy tính phát một phần dược đơn đến chỗ công khai kia. Ngươi bây giờ tình trạng, nếu như đơn thuần chỉ phục dùng T30, là rất dễ dàng xuất hiện tác dụng phụ, dù sao nó chính là dùng để phối hợp một chút tâm linh tương đối yếu kém bệnh nhân làm phụ trợ trị liệu, ngươi ăn xong là thuần rút ra vật. Bạch Nhiễm đơn giản giải thích xong, không nói thêm lời. Chỉ là đối với tác dụng phụ sẽ có nào, Bạch Nhiễm thật đúng là khó mà nói, liền trước mắt dược vật thượng tác dụng phụ mà nói, quang biết ra liền có hơn 30 loại, nhưng chính là có nhiều như vậy tác dụng phụ tồn tại, cái này thuốc đối với những cái kia ý chí lực yếu kém bệnh nhân mà nói đều là tốt nhất cứu mạng thuốc. Ân, ta đã biết. Lý Nhất Phàm không nói thêm lời. Hắn hiện tại xác thực còn không có điều chỉnh tốt tâm tình, không biết nên làm sao đi đối mặt Bạch Nhiễm. Hôm nay đến thời điểm hắn đều xoắn xuýt một chút, cuối cùng vẫn là không lay chuyển được mình bây giờ tinh thần tình trạng, lựa chọn tới trước Bạch Nhiễm nơi này mua thuốc lại nói. Cầm thuốc về sau, Lý Nhất Phàm đã kiểm tra đều là đóng gói hoàn hảo không có bị mở ra qua, liền không có tại Bạch Nhiễm cái này lưu lại, mà là trực tiếp trở về trường học, ngay tại hắn vừa từ bệnh viện rời đi về sau, đối diện một cái quán cà phê, một mực ngồi ở bên trong một người nữ sinh, đứng dậy hướng về bệnh viện phương hướng đi tới. Chương 388, hiểu hiểu là ai? Đến đây, Lý Nhất Phàm rời đi về sau, Bạch Nhiễm một lần nữa ngồi trở lại đến trước bàn làm việc, chính thử nghiệm phá giải laptop mật mã, ung dung đối với đứng ở cửa người nói: "Bạch bác sĩ nghĩ như thế nào đến cỡ gặp mặt ta rồi?" Triệu Hân Nhi phụ tá đi theo đi vào Bạch Nhiễm văn phòng, mặt mũi tràn đầy giống như cười mà không phải cười nhìn lên trước mặt Bạch Nhiễm. "A, không nghĩ tới thật sự chính là ngươi." Bạch Nhiễm nhìn xem đứng ngoài cửa Triệu Hân Nhi, gương mặt này sớm tại 5 năm trước nàng liền đã qua, chỉ là kia là Triệu Hân Nhi trên mặt càng nhiều hơn chính là đờ đẫn. "Thật không biết là nên gọi ngươi Tô Khả Nhi đâu, vẫn là Triệu Hân Nhi." Bạch Nhiễm từ trên chỗ ngồi, nhìn trước mắt Triệu Hân Nhi cười nói: "Vậy ta là nên bảo ngươi Bạch bác sĩ, vẫn là..." Triệu Hân Nhi muốn nói lại thôi cười cười, một mình đi đến trước sofa ngồi xuống. "Bạch bác sĩ nghĩ như thế nào đến hẹn ta như thế cái tiểu nhân vật gặp mặt? Ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi lưu tại Lý Nhất Phàm bên người đến cùng vì cái gì?" Bạch Nhiễm thanh âm nghiêm khắc, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Triệu Hân Nhi, đây là dưới tay nàng nhấn một chuỗi chữ số, trước mặt laptop đã giải tỏa, nàng không để ý tới đi xem, chú ý toàn tại lúc này đã tỏa hạ Triệu Hân Nhi trên thân. "Vì cái gì?" "Cái này Bạch bác sĩ, ngươi cần phải so ta rõ ràng nhiều." Triệu Hân Nhi bệnh lên chân bắt chéo, mang theo nghiền ngẫm nhìn một chút ngón tay của mình, có ngẩng đầu đối Bạch Nhiễm cười nói: "Ngươi đã hợp thành báo lên rồi." Bạch Nhiễm đối diện trước cái này không biết là địch là bạn Triệu Hân Nhi tràn đầy do dự, giờ phút này nàng siết chặt nắm đấm, muốn từ Triệu Hân Nhi trên mặt tìm tới mình muốn đáp án, hiển nhiên không có kết quả, chỉ có thể chần chừ một lúc hỏi: "Ân?" Triệu Hân Nhi gật đầu, nhìn phía sau Bạch Nhiễm biểu lộ trong nháy mắt biến ngốc trệ, hé miệng đắc ý cười dưới, xoay mặt ho khan hai tiếng nói ra: "Bất quá còn nhờ vào Bạch bác sĩ ngươi thuốc, đoạn thời gian kia Lý Nhất Phàm trạng thái thế nhưng là cùng thường nhân không có gì khác biệt." "Có ý tứ gì?" Bạch Nhiễm nhíu mày, không hiểu Triệu Hân Nhi ý tứ trong lời nói, mặt không hiểu nhìn lên trước mặt Triệu Hân Nhi hỏi: "Có lẽ kết quả chính là ngươi muốn." Triệu Hân Nhi nói câu, nhìn xem Bạch Nhiễm biểu lộ từ âm chuyển trời trong xanh, điệu xuống miệng, ngay sau đó lại cười lấy nói ra: "Nhiệm vụ là hoàn thành, nhưng kết quả này, dĩ nhiên không phải bọn hắn muốn, cũng không biết hắn tiếp tục như vậy, đằng sau vẫn sẽ hay không lại có người tới, nếu như về sau lại phái người đến điều tra hắn, vậy nhưng sẽ hướng ta như vậy. Ngươi tại sao phải giúp hắn?" Bạch Nhiễm cắn cắn miệng môi dưới, Triệu Hân Nhi nói nàng đều hiểu. Thế nhưng là đối mặt Lý Nhất Phàm trước mắt đối với mình vì hắn làm những chuyện như vậy bài xích, cùng hắn loại này năng lực đặc thù có khả năng giải cứu hắn người kỳ vọng, để Bạch Nhiễm không biết nên làm sao đi khuyên giải hắn, làm sao truyền lại người đều có mạng, nhìn thấy sự tình đều nên bỏ mặc, dạng này mới có thể bảo vệ hắn cuộc sống bình thường. Đạo lý này Bạch Nhiễm nói qua, nhưng đối mặt tâm tâm niệm niệm chỉ muốn thông qua năng lực này đi cứu người Lý Nhất Phàm, những lời này đều là phí công. Trị liệu dược vật lâm sàng thí nghiệm kết quả luôn luôn tạm được, ngay cả vật thí nghiệm sinh ra tác dụng phụ cũng làm cho tất cả mọi người đều nghĩ mà sợ, đặc biệt là cái này hai lần Lý Nhất Phàm sau khi phục dụng xuất hiện tình trạng, đều để Bạch Nhiễm có gan, nghĩ từ bỏ tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Nhìn lên trước mặt Triệu Hân Nhi, ngẫm lại cô gái này đã từng trải qua hết thảy, nếu như Lý Nhất Phàm bị phát hiện tất nhiên sẽ giống như nàng, nghĩ đến đây Bạch Nhiễm liền rõ ràng chính mình không thể từ bỏ, trên đời này nàng đã không có thân nhân, mà đáng giá nàng đi quải niệm liền chỉ còn lại Lý Nhất Phàm ôn hòa hiểu hiểu. Chỉ là không muốn hắn giống như ta. Triệu Hân Nhi trong mắt đột nhiên đã mất đi quang trạch, thanh âm nhỏ đến giống như là đang lẩm bẩm lồ bồ, Bạch Nhiễm căn bản không có nghe được nàng đây là tại trả lời chính mình vấn đề. Đối với Triệu Hân Nhi mà nói, đã qua những cái kia nghĩ lại mà kinh thời gian, mỗi lần nhớ tới, tựa như là hôm qua vừa phát sinh qua, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, làm cho lòng người từ khiếp đảm. Ta làm như vậy, cũng là nghĩ mời Bạch bác sĩ giúp một chút. Triệu Hân Nhi từ trong hồi ức lấy lại tinh thần. Gấp cái gì? Bạch Nhiễm không hiểu cái này Triệu Hân Nhi có thể có chuyện gì cần mình hỗ trợ. Cái này, nếu như ngươi có thể nghiên cứu ra cái này thuốc vật thay thế, cũng có thể trợ giúp rất nhiều tượng người như ta. Triệu Hân Nhi nói, từ trong túi xuất ra một cái hộp nhỏ đưa cho Bạch Nhiễm. Đây là. Mở ra hộp nhỏ, bên trong là một mảnh màu hồng biến thuốc, phía trên khắc lấy, cái này thuốc Bạch Nhiễm biết, là những người kia chuyên môn nghiên cứu ra được khống chế Triệu Hân Nhi loại người này dùng, có rất mạnh tính nghỉ lại, so ma túy còn độc. Nếu như thời gian dài không dùng dược vật, thân thể cái nào đó cơ năng liền sẽ mất cân đối, để cho người ta ở vào một loại để cho người ta phi thường thống khổ cực đoan cơ năng trong sự phản ứng, không dùng dược vật chu kỳ càng dài, cực đoan phản ứng cũng sẽ càng dài. Bất quá Bạch bác sĩ, ngươi cũng không nên luôn luôn đánh những ngày gần cầu, cẩn thận nhóm lửa thân trên. Ngay tại Bạch Nhiễm lúc nói chuyện, Triệu Hân Nhi chạy tới Bạch Nhiễm trước bàn làm việc, nhìn xem cái kia đã bị mở ra laptop mặt bàn, Triệu Hân Nhi chỉ nói. Màn hình máy tính bên trên, giờ phút này chính mở một cái phần mềm chat, còn bên cạnh thì là một chương mở ra ảnh chụp, trên tấm ảnh người chính là buổi sáng hôm nay Triệu Hân Nhi thấy qua Thẩm Gia Tuấn, lại tùy ý nhìn một chút nói chuyện phiếm nội dung, bên trong mỗi câu nói cơ hồ đều mang tâm lý ám chỉ hương vị. Người này, Triệu Hân Nhi cái này mới nhìn rõ phần mềm chat tượng ảnh chân dung, không khỏi đến gần nhìn xem, cái ảnh chân dung quá nhìn quen mắt, nhưng là thế nào sẽ xuất hiện tại Bạch Nhiễm trên máy vi tính? Triệu Hân Nhi không khỏi thao tác gây ra dòng điện não, muốn nhìn một chút nói chuyện phiếm phân tổ bên trong có hay không chính mình. Ba Bạch Nhiễm một chút hợp ở máy tính, vừa mới tất cả mạch suy nghĩ đều đặt ở Triệu Hân Nhi trên thân, lại thí nghiệm nhiều lần đều không có mở ra máy vi tính kia, ai nghĩ đến ngay tại nàng nói chuyện với Triệu Hân Nhi quá trình bên trong, vô ý đưa vào số lượng đã mở ra máy tính. Triệu Hân Nhi nhìn xem Bạch Nhiễm, muốn từ nàng thời khắc này trong trí nhớ bắt được tính hơi thở, tìm tới có quan hệ phần mềm chặt tính hơi thở, nhưng là trừ liên quan tới máy vi tính lại cái gì hữu dụng tính hơi thở đều không có. Không đúng, không phải Bạch Nhiễm. Này sẽ là ai? Triệu Hân Nhi nhìn xem Bạch Nhiễm, lòng tràn đầy nghi vấn, cuối cùng vẫn là cười cười cùng Bạch Nhiễm lại nói hai câu liền rời đi. Hiểu Hiểu là ai? Triệu Hân Nhi cuối cùng tại Bạch Nhiễm trong lòng nghĩ pháp bên trong, tìm được như thế một cái tên, lại hồi tưởng nàng trong khoảng thời gian này trên mạng nói chuyện chơi đất người, cái kia tinh thông tâm lý tri thức người. Ngay từ đầu nàng cũng suy đoán qua đối phương là Bạch Nhiễm, hôm nay đến, nàng cũng là nghĩ tìm kiếm người này đáp án, tại cùng Bạch Nhiễm nói chuyện phía bên trong, nàng ý nghĩ này liền bị lật ngã, Bạch Nhiễm đối với cái này phần mềm chặt còn có nội dung bên trong không có chút nào cảm kích. Trên mạng người này khắp nơi cho người ta làm miễn phí tâm lý phụ đạo, còn mở miễn phí chương trình học, chuyên môn đến cho đối tâm lý học yêu người tốt giảng giải chuyên nghiệp trong sách nội dung, tâm lý của hắn học tri thức xác thực rất lợi hại, đến mức Triệu Hân Nhi đều tìm được hắn đến học tập, tốt có thể tốt hơn đi vận dụng năng lực của mình. Chương 389, cộng đồng chỗ không nghĩ tới nàng đem mật mã thiết đặt làm, chúng ta lần thứ nhất thời gian gặp mặt. Bạch Nhiễm lần nữa mở ra trước mặt laptop, mật mã chính là nàng cùng Hiểu Hiểu nhận biết ngày đó, màn hình máy tính thượng vẫn như cũ mở nói chuyện phiếm ghi chép cùng Thẩm Gia Tuấn ảnh chụp, tựa như là cố ý lưu lại, muốn cho Bạch Nhiễm nhìn thấy đồng dạng. Nhìn xem phần mềm chat bên trong hảo hữu danh sách, Bạch Nhiễm từng bước lần lượt mở ra, tra duyệt bên trong nói chuyện phiếm nội dung, hảo hữu trong danh sách người, có một phần nhỏ Bạch Nhiễm đều biết, đó chính là bệnh nhân của nàng, còn có một phần nhỏ là đã từng đến phòng khám bệnh làm qua trưng cầu ý kiến. An Nhi, tra một chút gần đây hẹn trước bệnh nhân liền xem bệnh thời gian, ta nhớ được lại tiếp người đổi chẳng qua thời gian, còn có mấy cái thời gian thật dài không có tới, đối những bệnh nhân này ra một cái kỹ càng ghi chép cho ta, ta tái phát cho ngươi mấy người, ngươi xem xuống trước đó có không có hẹn trước qua, có không có để lại điện thoại, đều sửa sang lại cầm tới phòng làm việc của ta bên trong. Bạch Nhiễm tranh thủ thời gian gọi tới trợ thủ, điều ra gần nhất bệnh nhân tư liệu, chuyển giao cho nàng đi chỉnh lý. Không nghĩ tới cái này một điều tra, quả nhiên tra ra một tháng qua có 3 cái cường độ thấp bệnh trầm cảm học sinh, nguyên bản hẹn trước thời gian tới, thế nhưng là về sau không có tới phòng khám bệnh liền xem bệnh. Tuyến về tâm lý trị liệu, cơ hồ đều là Bạch Nhiễm trợ thủ cùng phòng khám bệnh bao bên ngoài đi ra bình đài phần mềm tự động trả lời, có rất ít bác sĩ bản nhân sẽ đi hồi phục người bệnh vấn đề, Bạch Nhiễm ngẫu nhiên cũng sẽ bất thời gian nhìn xem trên mạng nhắn lại bệnh nhân tình huống, tại làm ra nhất định tâm lý phụ đạo về sau, sẽ cùng bệnh nhân cỡ thời gian đến trong phòng khám tiếp nhận chuyên nghiệp tâm lý trị liệu. Tại bây giờ internet phát đạt trong xã hội, luôn có nhiều như vậy cá biệt thanh thiếu niên, bọn hắn sẽ đem có bệnh tâm lý nhìn thành là mình cùng người khác không giống bình thường một loại biểu tượng, giống như là đến cái này bệnh là một kiện phi thường không nhân sự. Dưới tình huống như vậy đi đối trên mạng thông thường bệnh tâm lý tính hơi thở đến xem mình, do số chỗ ngồi giống như tìm tới cộng đồng chỗ, càng xem mình càng cùng người bình thường không giống, dần ra tựa như là thật được tâm lý bệnh đồng dạng. Bọn hắn liền sẽ bắt đầu nghĩ đến đi trưng cầu ý kiến bác sĩ trị liệu, nhưng thường thường đạt được đều là phụ mẫu cùng người nhà cự tuyệt, thậm chí đi cộng đồng tâm lý phụ đạo thất hỏi thăm, thường thường đều chỉ sẽ có được người khác qua loa đối đãi. Loại tình huống này, bọn hắn sẽ cảm thấy mình không chiếm được người nhà lý giải, cuối cùng chỉ có thể thông qua tuyến thượng trị liệu phương thức, liên hệ bác sĩ tâm lý, tại một đống sau khi kể khổ, đạt được một câu áp lực quá lớn, rất nhỏ bệnh trầm cảm trạng loại hình kết quả. Bạch Nhiễm gặp được rất nhiều cái này thanh thiếu niên, đương nhiên trong đó xác thực có cá biệt người trẻ tuổi, thật là bởi vì gia đình cùng việc học áp lực được bệnh trầm cảm, tại hiện tại học sinh cấp 2 bên trong, có cường độ thấp hậm hực hải tử đã không phải số ít. Đây là tình huống như thế nào? Bạch Nhiễm nhìn xem một số người nói chuyện phiếm ghi chép, bên trong tất cả đều là hiểu hiểu giảng giải tâm lý học tri thức, rất nhiều nội dung là trực tiếp dập khuôn Bạch Nhiễm đi học thời điểm sách vở cùng mức ý. Bạch Nhiễm nhìn xem phần mềm chặt bên trong những người xa lạ kia ảnh chân dung, thật không biết dễ hiểu hiểu là từ đâu tìm tới những người này, mà những người này từng cái đều giống như cực lực khát vọng tri thức, rất nghiêm túc nghe nàng giảng thuật những sách kia bản thượng nghi hoặc. Tập hẳn là liền trên người hiểu hiểu. Bạch Nhiễm tâm lý nghĩ đến, quay đầu đối chỉ vào sửa sang lại tư liệu đối An Nhi nói ra, ngươi cùng mấy vị này người bệnh liên hệ dưới, nghĩ biện pháp an bài bọn hắn mấy ngày nay có thể tới liền xem bệnh. Được rồi, Bạch bác sĩ. An Nhi nói xong cũng đi ra văn phòng, giữ lại Bạch Nhiễm một người nhìn xem bộ kia mở laptop mà người. Lão đại, ngươi đến cùng nghĩ tìm cái gì? Hàn Thước đem Tưởng Đông để hắn sửa sang lại tư liệu phát cho Tưởng Đông, mặt mỏi mệt hỏi, hắn nhưng là hy sinh cơm trưa thời gian mới chỉnh lý xong tư liệu, liền là nghĩ đến có thể sớm một chút tan tầm về nhà. Điểm giống nhau. Tưởng Đông nói, nhìn xem trong máy vi tính những người kia ảnh chụp cùng tính hơi thở. Chúng ta thành phố có nhiều như vậy thanh thiếu niên có bệnh tự kỷ. Tưởng Đông quay đầu hỏi Hàn Thước, sao có thể có nhiều như vậy, loại chuyện này phải có cũng sẽ không để người biết, những này là năm ngoái một năm đến đầu năm nay, tại ta thành phố cùng chung quanh thành thị phát sinh thanh thiếu niên đả thương người, cùng thanh thiếu niên phạm tội án liệt, ta tìm ra mấy người này đều là tại bắt lấy được đi sau hiện có bệnh tâm lý bệnh tâm thần sử cùng gia tộc bệnh tâm thần sử thanh thiếu niên. Ha ha, thật đúng là khó được gặp ngươi hiệu suất làm việc cao như vậy. Tường Đông nhìn xem tư liệu, bất thình lình cho Hàn Thước một câu khích lệ, ai ngờ Hàn Thước lại chưa phát giác đây là tại khen người. Lão đại, ta hôm nay thật là có việc, ngươi cái này đột nhiên toát ra một câu như vậy, chẳng lẽ lại là muốn cho ta lưu lại cùng ngươi cùng một chỗ tăng ca? Hàn Thước cảnh giác hỏi. Ừ, nói như vậy ta còn thực sự muốn hỏi ngươi một cái độc thân cậu, là có chuyện trọng yếu gì? Tường Đông cố ý nhạo báng Hàn Thước, tiểu tử này bình thường ngoài miệng liền không có giữ cửa, cho bọn hắn thứ ba chi đội đặt tên là độc thân cậu hội tụ đất, suốt ngày độc thân cậu treo ở bên miệng, không có chính hình. Ai, đừng nói nữa. Người nhà ta không xa vạn dặm an bài cho ta ra mắt, ta đều nói ta có người thích, nhưng bọn hắn phi để cho ta mang về nhìn một chút, ta nói ta còn đang theo đuổi người ta, mẹ ta lệch nói không có xác định quan hệ cũng không tính là. Hàn Thước bĩu môi mặt bất đắc dĩ nói, người yêu mến người. Triệu Hân Nhi. Tường Đông cái này còn là lần đầu tiên nghe Hàn Thước nói mình có người thích, suy nghĩ một chút, Hàn Thước tiểu tử này cũng liền gặp được Triệu Hân Nhi thời điểm đặc biệt ân cần, không khỏi lại hỏi. Đó còn cần phải nói nha, ngoại trừ nàng còn có thể là ai? Ta đối với chúng ta nhà Hân Nhi thế nhưng là vừa thấy đã yêu. Vừa nhắc tới Triệu Hân Nhi, Hàn Thước cả người đều tinh thần tỉnh táo. Vậy cái này ra mắt ngươi không thể đi, đã tâm lý có người, cũng không cần đi thai họa nhà khác cô nương. Tường Đông cô ý nói, ta một cái ba mươi mấy người đều còn độc thân, ngươi mới 25-26 làm sao trong nhà liền theo gấp, thúc giục kết hôn. Còn không mẹ ta biết ta lãnh đạo đều ba mươi mấy còn đơn, sợ ta về sau giống như ngươi. Hàn Thước mắt liếc càng phát ra lôi thôi Tường Đông, yếu ớt nói câu. Ngươi cái này nói, làm sao mang theo oán trách dí tứ, giống như là ta mang theo không tốt đầu. Tường Đông vốn chỉ là nghĩ đến giữ Hàn Thước lại đến tiếp tục làm việc, điều này nói không nghĩ tới đem mình cho quân tiến bảo. Ừm. Hàn Thước nhẹ giọng ân một tiếng. Đi đi đi, ngươi vẫn là nhanh đi tướng ngươi tự thân đi, đừng tại đây trước mắt. Tường Đông vừa đưa ra khí, thúc giục Hàn Thước đi nhanh lên. Bất quá nói thật, Triệu Hân Nhi hiển nhiên đối Lý Nhất Phàm tiểu tử kia có ý tứ, tiểu tử ngươi, đoán chừng không vừa. Tại Hàn Thước muốn rời đi thời điểm, Tường Đông bất thình lình tới một câu như vậy, cái này nhưng làm Hàn Thước cho nói tức giận. Ai? Lão đại, ngươi làm sao tổng tuổi trỏ ra bên ngoài ta? Hàn Thước cuối cùng quẳng xuống một câu như vậy liền rời đi, Lưu Tưởng Đông một người nhìn xem trên máy vi tính những này Nam Hải tư liệu, muốn từ bên trong tìm tới cộng đồng chỗ. Chương 390, đoạn kỳ duệ người triển ta mấy ngày nay đến về chuyến ta thầm thầm nơi đó. Triệu Hân Nhi vẻ mặt thành thật nói, lúc chiều Triệu Hân Nhi đột nhiên gọi điện thoại muốn mời Lý Nhất Phàm ăn cơm, giờ phút này trong tay nàng bưng lấy trà sữa nóng, đang cùng Lý Nhất Phàm tại gà rán cửa hàng ăn gà rán. Đột nhiên như vậy, mời tốt giả. Mới trở về, các ngươi phụ đạo viên có thể hay không cho phê giả nha? Lý Nhất Phàm lo lắng phải hỏi. Kỳ thật hắn muốn hỏi nhất chính là có cần hay không ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về, do dự một chút, cũng không hề nói ra. Ân, có việc gấp. Triệu Hân Nhi nở nụ cười xinh đẹp, Lý Nhất Phàm ý nghĩ làm sao có thể trốn qua lỗ tai của nàng, chỉ là càng như vậy, Triệu Hân Nhi lại càng thấy được mất rơi cùng không bỏ. Muốn đi mấy ngày? Lúc nào trở về? Có lẽ là hai người thời gian chung đụng lớn, Lý Nhất Phàm đã thành thói quen có Triệu Hân Nhi ở bên cạnh thời gian, đồng thời cũng có chút ý nghĩ khác dưới đáy lòng sinh trưởng, chỉ là Lý Nhất Phàm luôn luôn theo bản năng bỏ qua nó. Còn không biết, phải trở về mới rõ ràng, có lẽ 2-3 ngày. Có lẽ một tuần lễ. Triệu Hân Nhi nhìn xem Lý Nhất Phàm, ngay sau đó lại nói ra, bữa cơm này coi như là cho ta tiến đường, ha ha, xuống xe trở về ngươi cần phải mời ta ở. Không có vấn đề. Lý Nhất Phàm cười đáp trả, tâm lý lại không hiểu sinh ra một tia không bỏ cùng lo lắng. Bữa cơm này hai người ăn thật lâu, Lý Nhất Phàm luôn luôn tìm được chủ đề cùng Triệu Hân Nhi trò chuyện, cơm nước xong xuôi hai người lại tại trong thương trường đánh xe chạy bằng điện, thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã ban đêm. A, đúng, mấy ngày nay trước hết không cần gọi điện thoại cho ta, sẽ rất. Tại đưa Triệu Hân Nhi đến túc xá lầu dưới về sau, nàng đột nhiên dừng bước quay người nói với Lý Nhất Phàm. Thế nào? Lý Nhất Phàm không hiểu hỏi. Cũng không có gì, chính là trong nhà có việc, sợ trở về tiếp không đến điện thoại ngươi sẽ thêm nghĩ, dù sao không có mấy ngày liền trở lại, sau khi trở về liên hệ. Triệu Hân Nhi khoát khoát tay nói xong cũng chạy chậm đến hướng lầu ký túc xá đạo đi đến, vừa đi vào, đột nhiên lại quay đầu chạy trở về, lần này trực tiếp nhào vào Lý Nhất Phàm trong ngực, đem hắn ôm chặt lấy, thật lâu hai người ai cũng không nói gì. Ta. Ngủ ngon. Triệu Hân Nhi muốn nói lại thôi nói xong câu này. Vội vàng buông ra Lý Nhất Phàm, quay người triệt để biến mất tại lầu ký túc xá chặng đường. Làm sao đột nhiên có loại muốn cảm giác ly biệt? Lý Nhất Phàm bày ra tay, bàn tay cùng trong lồng ngực còn lưu lại Triệu Hân Nhi nhiệt độ cùng hương vị, chính là cái này đột nhiên một cái ôm để Lý Nhất Phàm trong lòng có như vậy giờ lại vui cùng thất lạc. Thời gian luôn luôn qua thật nhanh, Triệu Hân Nhi mới rời khỏi 2 ngày, Lý Nhất Phàm liền bắt đầu cảm thấy bên người giống như là thiếu chút cái gì, liền tính cả túc xá vài người khác cũng đi theo treo chọc lên hắn tới. Chậc chậc, ngươi nói một chút ngươi, làm sao lại không đi theo nàng cùng đi đâu? Nô Soái quệt miệng lắc đầu cỡ trách lấy Lý Nhất Phàm, thân là một cái nam nhân, nên chủ động giờ. Nhất Phàm, ngươi cho Triệu Hân Nhi gọi điện thoại không? Không có nói là a thời điểm trở về sao? Trương Thụy hỏi Lý Nhất Phàm, quay đầu mắt nhìn bên cạnh một mực không ngừng cho Tiêu Đình xem phát ra nhiều lần nói chuyện trời đất Lưu Tư Di. Không có, nàng đến nhà có cho ta phát qua tin tức, nói mấy ngày nay không tiện nghe. Lý Nhất Phàm túi đầu tiếp tục ăn lấy trong mâm cơm, cảm xúc bên trong không có một chút biến động. Ngươi được làm đấy, người nói không muốn liên lạc với, ngươi thật đúng là liền không liên hệ. Nô Soái bất đắc dĩ lắc đầu. Thật là một cái du mục đầu nha. Cuối tuần năm, tại ta thành phố viện bảo tàng mỹ thuật đem tổ chức nghệ thuật giai đoạn kỳ duệ người pho tượng triển. Học kỳ này cơ hồ buổi sáng đều không có cái gì khóa, Lý Nhất Phàm cùng ký túc xá mấy người liên tắc hơi thở thời gian cũng thay đổi, thường ngày ăn cơm trưa thời điểm nhìn chính là 12 giờ giờ ngọ tin tức, mấy ngày nay lúc ăn cơm tin tức đều phát ra xong, đã bắt đầu phát ra chút chung quanh hiện thực. Ngươi nói lúc trước ai có thể nhìn ra lão đảm bằng hữu này như thế đại nam nhị. Đảo mắt giá trị bản thân trực tiếp vượt qua lão đảm, không biết có phải hay không là bất khí. Nô Soái phủi hàm miệng, lúc trước đoạn kỳ duệ đến trường học của bọn họ khi đi học, nô Soái cũng không có ít tại người phía sau nói sống nói xấu, không nghĩ tới vừa mới qua đi 2 năm người trực tiếp từ một cái không người hỏi thăm pho tượng kẻ yêu thích, biến thành một cái tiêu chuẩn thấp nhất nghệ thuật ra, đều mở ra mình triển lãm tranh. Nghệ thuật thứ này còn không đều là như thế này, có người thưởng thức ngươi liền đáng giá tiền, không nhận thưởng thức ngươi những cái kia họa tác còn không rồi cùng giấy lộ đồng dạng. Trương Thụy xem thường nói ra, hiện tại nghệ thuật loại tranh tài nhiều như vậy, cũng a thấy bao nhiêu người thật thành danh, bất quá ta đến là nhìn thấy rất nhiều nghèo nghệ thuật ra. Cuối cùng bị sinh hoạt bức bách, chỉ có thể từ bỏ mơ ước, ai? Loại người này chân thực nhiều lắm. Ha ha, cho nên ngươi bắt đầu chuẩn bị thi công trước rồi. Nô Soái cười hỏi Trương Thụy, sớm chút thời gian liền thấy trên bàn của hắn công chức khảo thí sách vở. Cái này không còn chưa nhất định có thể thi đậu, lúc này sắp tốt nghiệp, người nhà của ta tìm cho ta cái trường học làm giáo sư mỹ thuật, vẫn là nhẹ nhõm, có thời gian có thể đọc sách thi công chức. Vừa nhắc tới việc này, Trương Thụy liền mặt bất đắc dĩ. Lại rảnh rỗi hàn huyên hai câu, cái đề tài này liền triệt để bị ngừng lại. Làm học nghệ thuật, ai cũng nghĩ có một ngày có thể dựa vào tác phẩm của mình mang đến thu nhập sinh hoạt, thế nhưng là con đường này muốn đi quá lâu, liền muốn nghĩ bên người lao đảm cùng Đoạn Kỳ Duệ, cái này cần là nhịn bao lâu mới có hôm nay thành quả. Các người thứ 6 đi xem Đoạn Kỳ Duệ pho tượng trên sao? Lý Nhất Phàm hỏi còn lại mấy người. Ta bột phấn giúp ta làm Chu Thiên công tác chứng minh đi bảo, hai người các ngươi muốn hay không cùng một chỗ? Nô Soái nhíu mày hỏi. Đi thôi, cơ hội tốt như vậy làm sao có thể từ bỏ, nhắc tới lần triển hội phiếu cũng là một phiếu khó cầu, đều nói Đoạn Kỳ Duệ là pho tượng giới một đời mới ma huyễn sư, ta còn thực sự muốn đi xem. Trương Thụy mặt mong đợi nói. Pho tượng ma huyễn sư là có ý gì? Lý Nhất Phàm không hiểu hỏi. Ta cũng là nghe tin tức ngầm nói, nghe nói Đoạn Kỳ Duệ pho tượng mang đến ảo giác, ha ha, đoán chừng đều là giả, thạch cao pho tượng mà thôi, cũng không phải cái gì gỗ đàn hương loại hình. Trương Thụy cười to giải thích. Cái này còn thật không nhất định. Một bên một mực chơi đùa điện thoại di động không lên tiếng Lưu Tư Di, đột nhiên sâu kín nói một câu như vậy. Chu Thiên tính cả ta một cái. Được, vậy chúng ta ký túc xá Chu Thiên cùng lúc xuất phát. Nô Soái rung hạ điện thoại di động của mình, một bộ việc này liền ôm ở trên người hắn dáng vẻ. Lão đại, ngươi đến cùng tra được cái gì không? Hàn Thước đánh lấy hà hơi, hỏi lên trước mặt hai ngày không có rời đi cục cảnh sát Tường Đông, cái này như xuân đã có đoạn thời gian, Hàn Thước cái này giữa trưa vừa đến đi làm điểm, liền buồn ngủ quá đỗi. Không có, không phát hiện chút gì. Tường Đông đem bàn phím hướng về phía trước dùng sức đẩy, cả người ngửa đầu dựa vào ở trên ghế salon, mỏi mệt đuốt mắt nói. Liên tục liên thiên loại bỏ, trong những người này là có như vậy một hai cái là cùng Bạch Nhiễm có gặp nhau, kia cũng đều là bình thường bệnh nhân cùng bác sĩ quan hệ, mà những thành thị khác cơ hồ cùng Bạch Nhiễm đều kéo không lên liên hệ. Kia thứ 6 pho tượng triển ngươi còn đi không? Ta mua phiếu, không đi ta liền giá cao bán. Hàn Thước lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Tường Đông một chút đánh gãy. Đi. Nhắc lên việc này, Tường Đông đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Chương 391, nhân thể pho tượng triển nhìn lấy trong tay ba tấm Đoạn Kỳ Duệ pho tượng triển vé vào cửa, Hàn Thước lấy điện thoại di động ra, đây đã là hắn hôm nay lần thứ tư cho Triệu Hân Nhi gọi điện thoại, điện thoại bên kia vẫn luôn là âm thanh bận, không người nghe. Đoạn Kỳ Duệ pho tượng triển là tại Hát thành phố thi triển, Hàn Thước trước kia là nghĩ đến hắn cùng Tưởng Đông cùng đi, nhiều mua một trường phiếu chính là vì lại mang lên Triệu Hân Nhi, thế nhưng là ai nghĩ, hắn là dùng các loại phương thức liên lạc, làm sao đều liên lạc không được Triệu Hân Nhi bản nhân. Nhìn xem bên cạnh chính lái xe Tưởng Đông, lại ngắm một chút kính chiếu hậu bên trong ngồi ở phía sau Lý Nhất Phàm. Hàn Thước tâm lý không nói ra được phiền muộn, cái này một trường phiếu nhưng không rẻ, Triệu Hân Nhi không có hẹn ra, ngược lại là đem tiểu tử này cho kêu lên, nếu không phải Tưởng Đông để mang theo hắn, hắn thật đúng là nghĩ trực tiếp đem phiếu cho Vương Hy hay là Lao Tử được rồi, như thế nào đi nữa cũng không giống tiện nghi tiểu tử này. Hát thành phố bên cạnh thành viện bảo tàng mỹ thuật, từ quy mô cùng lớn nhỏ thượng đều cùng C thành phố viện bảo tàng mỹ thuật không so được, trước mắt nhà này nhìn mét vuông cũng không lớn, thêm dưới mặt đất hết thảy 3 tầng, vừa ở vào cửa tầng thứ nhất, chủ yếu là nơi tiếp đãi cùng ưu hình khu triển lãm. Dưới mặt đất có 4 cái bị phân biệt bố trí qua triển lãm khu, bên trong trưng bày khác biệt chủ đề pho tượng tác phẩm, đồng thời trên mặt tường cũng sẽ cất đặt chút hợp với tình hình hóa tác, pho. Tượng tác phẩm chủ yếu vẫn là lấy vật liệu đá thân thể pho tượng làm chủ. Trên lầu là đấu giá khu cùng hoạt động khu, hiện tại Đoạn Kỳ Duệ phát hỏa, cái này đến xem phát triển người có một phần nhỏ là nghĩ đến xem hết triển có thể đặt trước mấy cái tác phẩm hay là trực tiếp đấu giá để ý dụng cụ tác phẩm nghệ thuật, đương nhiên lầu 3 đồng thời còn là trưng bày một chút pho tượng tác phẩm. Cái này đã lớn như vậy ta còn là thứ nhất nhìn nghệ thuật triển. Tường Đông nhìn xem người chung quanh, cầm tác phẩm giới thiệu, so sánh cái này trước mặt tác phẩm nghệ thuật xem xét tỉ mỉ, thậm chí còn có người mang theo kính lút, đối pho tượng mỗi cái cục bộ chi tiết đều suy nghĩ liên tục, không khỏi nhìn xem mình cùng bên cạnh hai người, cũng liền Lý Nhất Phàm nhìn triển dáng vẻ còn tính là chuyên nghiệp. Lão đại, ngươi nhìn ngươi nhìn. Ngươi nói cái này pho tượng đều cái gì làm sao những này pho tượng từng cái đều toàn thân trắng ướt, tại chiếu sáng hạ đều tựa như ảo mộng. Hàn Thước nói, đột nhiên bị trước mắt một thiếu nữ nửa mặt pho tượng hấp dẫn, lập tức quay người đi tới, mặt cảm khái nói. Rất thật, thật đúng là rất thật, đây là cái gì tảng đá, chưa thấy qua dạng này vật liệu đá, nếu như không phải gần nhìn cảm nhận vấn đề, ta sẽ coi là đây là Dương Chi Ngọc. Hàn Thước cả người thò người ra đến pho tượng trước, cẩn thận quan sát đến thiếu nữ này nửa mặt, hắn là không hiểu nghệ thuật, nhưng hắn hiểu đẹp xấu và thật xấu, trước mắt pho tượng hắn không biết nghệ thuật tạo nghệ thượng giá trị, nhưng liền cá nhân hắn đến xem, những này pho tượng ngoại trừ cảm nhận bên ngoài từ bất luận cái gì chi tiết nhìn đơn giản cùng nhân thể cực kỳ giống. Giờ phút này khoảng cách như vậy, hắn đã có thể thấy rõ pho tượng thượng tinh điều tế chắc hạ tất cả chi tiết, thiếu nữ kia đóng chặt mắt, tượng là cố ý đóng chặt, con mắt chung quanh làm lấy sức lực cơ bắp cùng hình dáng đều rõ ràng biểu hiện ra ngoài, còn có kia bị đè ép mà hướng về thu vào lông mi, đều từng chiếc rõ ràng. Lại nói kia thèm nhỏ dãi bờ môi, nước nhuận mà sung mãn, bởi vì khẩn trương theo bộ mặt biểu lộ cùng một chỗ có chút hướng về thu, bộ dạng này thấy thế nào cũng không giống là thạch cao pho tượng, đứng ở bên cạnh, Hàn Thước phảng phất có thể cảm giác được cái này pho tượng đang hô hấp. Lão đại, ngươi nhìn cái này nửa mặt mặt người, nói thật, nếu là hắn toàn còn sống, ta còn thực sự sẽ xem nàng như thành là hành động kia nghệ thuật ra tại cái này biểu diễn đâu. Hàn Thước từ tiến tới bắt đầu liền líu díu nói không xong, trước kia Tưởng Đông cảm thấy mình một cái không hiểu nghệ thuật tới đây có chút câu nệ, bây giờ bị Hàn Thước dạng này ở Mỹ, để hắn cảm thấy đặc biệt mất mặt. Đi, ngươi an tĩnh chút, ngươi không phải cũng là cái phú nhị đại đâu, làm sao cảm giác so ta còn không có thấy qua việc đời. Tường Đông thấp giọng a xích Hàn Thước, nếu không phải biết Hàn Thước việc nhà, Tường Đông thật đúng là giống như người khác, cảm giác Hàn Thước chính là một cái mới từ tốt nghiệp trưởng cảnh sát, đầy bầu nhiệt huyết cảnh sát trẻ tuổi. Ta đây không phải suy nghĩ vấn đề đâu, lão đại, ngươi nhìn kia giới thiệu thượng thế nhưng là viết thạch cao pho tượng, thế nhưng là ngươi nhìn cái này cảm nhận, cái này giống như là thạch cao sao? Hàn Thước biết rõ hôm nay đến chính là tìm vấn đề, sao có thể không đem nghi vấn nói ra. Lý Nhất Phàm nhìn lên trước mặt pho tượng, không biết thế nào, nhìn những người kia thể pho tượng lúc, tâm lý không hiểu lộ ra đã sợ hãi lại hiếu kỳ, hắn luôn luôn từ những cái kia pho tượng bên trong trong thoáng chốc nhìn thấy trước mấy ngày ở ngôi biệt thự kia tầng hầm, còn có kia đột nhiên xuất hiện lại biến mất bóng trắng. Nhìn xem những này pho tượng tác phẩm, Lý Nhất Phàm trong thoáng chốc không hiểu lâm vào mình cùng tác phẩm thế giới bên trong, tất cả pho tượng đều bắt đầu chuyển động, hướng hắn trước mắt, hay là ngoắc, thuận những cái kia tàn chi vặn bẹo cùng triệu hoán, Lý Nhất Phàm chậm rãi di động lên bước chân, hướng về phía trước đi tới. Triệu Hân Nhi, Lý Nhất Phàm kinh hô, muốn đưa tay đi đụng vào gang tấc bên trong cái kia thân ảnh quen thuộc, thế nhưng là trong chớp mắt thân ảnh kia lại biến thành một cái toàn thân trắng muốt pho tượng thân thể. Lý Nhất Phàm lắc đầu, liên tục xác định cảnh vật trước mắt, nhưng bước chân vẫn là vừa đi vừa về chuyển bắt đầu chuyển động. Cái kia không thể quen thuộc hơn được thân ảnh lại xuất hiện ở trước mắt, Lý Nhất Phàm đi theo nàng đi tới, thẳng đến mình toàn vẹn không biết đi ra viện bảo tàng mỹ thuật bên ngoài. Làm sao lại nhìn thấy Hân Nhi? Nàng không phải trở về sao? Lý Nhất Phàm lắc đầu, dùng tay đè ép huyệt thái dương, vừa đi ra viện bảo tàng mỹ thuật về sau, hắn lại xuất hiện thời gian dài ủ thai, cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới từ phía trước trong tưởng tượng lấy lại tinh thần. Ở bên cạnh dưới cây tìm cái địa phương ngồi xuống, Lý Nhất Phàm bắt đầu cho Triệu Hân Nhi gọi điện thoại, cùng trước đó đồng dạng vẫn là âm thanh bận, đạn video nói chuyện phiếm cũng giống như vậy, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, ngồi trên ghế ngẩn người ra. Lão đại, ngươi nói cái này đoạn kỳ duệ đến cùng là thế nào điêu khắc, ta thấy thế nào những này pho tượng đều không giống như là điêu khắc ra, từng cái càng giống là cho người choàng tầng màu trắng thuốc màu. Hàn Thước nhìn lên trước mặt một mực cánh tay pho tượng rõ ràng điêu khắc vươn ngón tay cảm nhận, tính cả kia da thịt bao quanh móng tay bên cạnh đường vân có thể thấy rõ ràng. Ta làm sao biết? Tường Đông hiện tại hoàn toàn trầm mê ở trước mắt từng cái pho tượng bên trong, làm sao có thời giờ hồi phục Hàn Thước hỏi những này nói nhảm. Hai người từ ôm tra vấn đề thái độ tiến đến nhìn chuyện, đến bây giờ hoàn toàn là ôm thưởng thức và tìm tòi nghiên cứu tâm thái nhìn trước mắt tác phẩm nghệ thuật, hoàn toàn không để ý đến sớm đã không thấy Lý Nhất Phàm. Trong thoáng chốc Tường Đông cùng Hàn Thước hai người cũng bị pho tượng rất thật rung động, đồng thời bị pho tượng phẩm lôi kéo, nhìn xem đều có chút thần du, trong lúc bất chi bất giác, Tường Đông cùng Hàn Thước hai người đã đứng ở hai cái khác biệt hàng triển lãm trước mặt, chờ hai người lấy lại tinh thần thời điểm, mặt cơ hồ liền muốn áp vào trước mặt pho tượng lên, hai người cảm thấy mười phần không thể tưởng tượng nổi. Lý Nhất Phàm, ngươi đem các ngươi ngày đó nhìn thấy lại nói cho ta nghe một chút đi. Tường Đông lấy lại tinh thần rời khỏi đến bình thường quan sát tác phẩm nghệ thuật trong cục, lúc này mới phát hiện bên người đến đứng đấy Hàn Thước một người, Lý Nhất Phàm sớm đã không biết đi hướng. Chương 392, nhân thể pho tượng triển Hân Nhi, ngươi đi đâu? Lý Nhất Phàm đuổi theo phía trước cái kia thân ảnh quen thuộc, chạy thế nào, đều đuổi không kịp đi ở phía trước người, hắn lớn tiếng hô hào, cô gái trước mặt lại tượng không có nghe thấy, không có dừng lại tiếp tục đi tới. Nhìn xem chung quanh lần lượt xuất hiện màu trắng pho tượng, nơi này chính là viện bảo tàng mỹ thuật một tầng hầm, nguyên bản chung quanh còn có người đang đi lại, này lại toàn đều không thấy tung tích. Lý Nhất Phàm ngắm nhìn một phía, trước kia cái kia đi ở phía trước thân ảnh, sớm đã không thấy đi hướng. Người đem cái kia nam hải thế nào? Nơi xa truyền tới một nữ nhân chất vấn âm thanh. Ta không biết người đang nói cái gì. Một cái nam nhân lạnh lùng đáp trả. Lý Nhất Phàm hướng về thanh âm xuất xứ đi đến, thật nhìn thấy một cái nửa khép cửa, hắn thận trọng gần sát, miễn cưỡng có thể nhìn thấy một nữ nhân bóng lưng, nữ nhân mặc một bộ đồ hàng len áo khoác, hất lên tóc, chất vấn nam nhân trước mặt. Ít giả bộ hồ đồ, ta rõ ràng nhìn thấy hắn tiến phòng làm việc của ngươi, cũng nghe đến hắn nói muốn cùng ngươi học tập. Nữ nhân đưa tay giữ chặt nam nhân ngay tại pho tượng cánh tay. Xì. Á. Một tiếng bén nhọn thanh âm, trên tay nam nhân đao khắc lập tức rơi trên mặt đất, nữ nhân động tác dừng lại, sau đó nàng tranh thủ thời gian buông ra nam nhân cánh tay. Ta đều nói ta không biết. Nam nhân xoay người nhặt lên trên đất đao khắc, băng lãnh nói, quay đầu nhìn mình trong tay pho tượng, nguyên bản hoàn mỹ đến không có kẽ hở thiếu nữ nửa người pho tượng, giờ phút này xương quai xanh chỗ lại nhiều chỗ một đạo thật dài vết chảy. Ta không phải cố ý. Thanh âm nữ nhân bên trong rõ ràng mang theo sợ hãi, nàng hướng lui về phía sau lại mấy bước, run rẩy nói, chỉ là sợ ngươi, lại làm như thế sự. Nữ nhân lời nói vẫn chưa nói xong, đột nhiên bị nam nhân đẩy ra. Ai? Nam nhân từ nữ bên người thân phóng qua, lớn tiếng đối ngoài cửa Lý Nhất Phàm quát lớn. Lý Nhất Phàm bị cái này đột nhiên một tiếng quát lớn, giật nảy mình, quay người liền muốn hướng về thang lầu chạy tới, hắn nhớ không lầm, gian phòng này vừa vặn ngay tại thang lầu đằng sau. Thế nhưng là khi hắn lúc xoay người, mới phát hiện mình căn bản cũng không lại viện bảo tàng mỹ thuật, mà là tại một đầu đen nhánh hành lang bên trên. Hành lang thường cách một đoạn khoảng cách liền trưng bày một cái pho tượng, nơi này đúng là hắn từng tại trong biệt thự thấy qua thông đạo dưới lòng đất. Không để ý tới nghĩ mình làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, mặc kệ giờ phút này kinh lịch chính là không phải, nhưng cái này cảm giác cùng kinh hãi chân thực tính để hắn không thể không bản năng nghĩ phải thoát đi, bằng vào ký ức, hắn nhanh chóng hướng về thông hướng trên lầu thông đạo chạy tới, sợ hãi quay đầu nhìn, thật là dễ nhìn đến một người mặc màu trắng trang phục phòng hộ trong tay nam nhân cầm truy cô hướng về phương hướng của mình đuổi theo. Xuyên qua quanh co lối đi nhỏ, Lý Nhất Phàm thật vất vả chạy đến thông hướng một lầu cửa, vặn chốt cửa. Làm thế nào đều mở cửa không ra, lặp đi lặp lại bạn, thậm chí là dùng thân thể đi va chạm cửa, trước mặt cánh cửa này lại vẫn không có phản ứng. Vương ông, Vương ông. Lý Nhất Phàm nghe được ngoài cửa từng tiếng tiếng chó sủa, cùng ngoài cửa cậu dùng móng đuốt đảo lấy khóa cửa thanh âm. Mau mau. Lý Nhất Phàm thử nhỏ giọng gọi ra một cái tên, hắn nhớ kỹ rõ ràng nhất không có gì hơn chính là trước mấy ngày mình vừa tự mình cho tắm rửa qua Mau Mau, đặc biệt hiện tại lại là ở chỗ này nghe được chó sủa, hắn theo bản năng nhớ tới Mau Mau. Vung. Ngoài cửa truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng chó sủa, giống như là tại đáp lại Lý Nhất Phàm kêu gọi, đào cửa thanh âm không có đình chỉ, chắc là kia hai con bên cạnh mục cũng ở ngoài cửa, nằm xuống từ chỗ khe cửa, thật đúng là thấy được Mau Mau cùng hai con bên cạnh mục. Chìa khóa. Gây nên có bệnh loạn chạy chữa, Lý Nhất Phàm giờ phút này chỉ có thể đem hy vọng đều ký thác vào ngoài cửa ba con cậu thân bên trên, lúc trước bọn chúng có thể tìm ra dự bị chìa khóa để Lý Nhất Phàm mở cửa, so sánh khi tìm thấy chìa khóa tới cũng không khó. Xôn xao quả nhiên, chỉ chốc lát chỗ khe cửa liền xuất hiện một chuỗi chìa khóa, Lý Nhất Phàm dùng ngón tay ôm lấy chìa khóa, tốn sức cái chìa khóa làm vào, hắn khẩn trương một thanh thử chìa khóa, sợ hai phía sau nam nhân đuổi đi theo, Lý Nhất Phàm mấy lần đều bởi vì bối rối chìa khóa đâm không tiến lô bên trong. 3. Sau lưng tay của một người đột nhiên khoác lên Lý Nhất Phàm trên thân, chỉ nghe một cái sâu kín nữ nhân âm thanh hỏi, người muốn đi đâu? Viện bảo tàng mỹ thuật bên trong Hàn Thức cùng Tường Đông, ở trên ba tầng dưới lâu trong trong ngoài ngoài tìm một vòng đều không nhìn thấy Lý Nhất Phàm, giờ phút này chỉ có thể đi đến quán bên ngoài nhìn một phía. Tiểu tử này chạy đi đâu rồi, làm sao điện thoại cũng không tiếp? Tường Đông cầm điện thoại, nhìn xem viện bảo tàng mỹ thuật bên ngoài bãi đỗ xe lẩm bẩm, trong tay hắn điện thoại liền không có đình chỉ qua, nửa canh giờ này đến một mực không ngừng cho Lý Nhất Phàm gọi điện thoại, thế nhưng là vẫn luôn là không ai nghe trả thái. Lão đại, có thể hay không hắn từ cửa hông đi ra, nơi này liếc thấy đến đây, cũng không gặp người. Hàn Thước bĩu môi, mà không nhịn được nói, ngoài miệng còn không ngừng nói thầm lấy, người lớn như thế, còn như thế không cứ gọi người bất lo, thật vất vả ra một chuyến, liền biết cho người ta tìm phiền toái. Được rồi, trước tìm người, chờ tìm được người mới hảo hảo hơn hắn. Tường Đông giờ phút này cũng rõ rệt hơi không kiên nhẫn, nhưng là so với Hàn Thước, hắn lo lắng hơn Lý Nhất Phàm có phải hay không lại gặp cái gì kỳ lạ sự, hay là lại nhìn thấy cái gì. Tường Đông cùng Hàn Thước vòng quanh viện bảo tàng mỹ thuật tìm một vòng. Cuối cùng tại viện bảo tàng mỹ thuật sau một cái trong tiểu hoa viên tìm được Lý Nhất Phàm, hai người là thuận Lý Nhất Phàm điện thoại tìm tới, nhìn xem ngủ thiếp đi Lý Nhất Phàm, Hàn Thước tức giận đoán trách. Này, ta nói cái gì tới, tiểu tử này chính là không tim không phổi, chúng ta khắp thế giới tìm tiểu tử này, hắn đã ngủ ở chỗ này lấy. Hàn Thước nhìn xem tựa ở thành ghế ngủ thiếp đi Lý Nhất Phàm, tức giận nói, tiến lên liền phải đem hắn đánh thức. Đừng núp đích. Tường Đông đưa tay ngăn cản Hàn Thước động tác, hắn cúi đầu tới gần Lý Nhất Phàm, nhìn xem bộ mặt hắn biểu lộ. Giờ phút này Lý Nhất Phàm là ngủ thiếp đi, thế nhưng là đóng chặt lại mắt con mắt lại tại mí mắt dưới mặt đất không ngừng vừa đi vừa về chuyển. Để hắn ai? Tường Đông nói, từ trong túi xuất ra một gói thuốc lá, rút ra một cây đặt ở bên miệng nhóm lửa, tại Lý Nhất Phàm bên cạnh ngồi xuống. Người quan sát nét mặt của hắn cùng tay, nếu có khác thường nói cho ta. Tường Đông không nói thêm gì nữa, ngồi ở bên cạnh tự mình phun khói lên. Lão đại, tiểu tử này cái năng lực kia thật sự có lợi hại như vậy. Hàn Thước chỉ đầu, lại tuyệt không đúng, chỉ ánh mắt của mình hỏi, lúc ấy Tường Đông lúc hôn mê, Hàn Thước đã từng tiếp vào qua Lý Nhất Phàm điện thoại. Cũng chính là bởi vì dạng này cuối cùng mới cứu Tiêu Đình, bắt lấy Đồ Vũ bọn hắn. Ngươi nói đoạn kỳ duệ này pho tượng thật sự chính là không tầm thường a, ngay cả ngươi cùng ta vừa mới đều có thể nhìn xem pho tượng bị ma trừ ở. Tường Đông không có trả lời Hàn Thước vấn đề, mà là quay đầu nhìn về phía viện bảo tàng mỹ thuật, giờ phút này từ nơi này có thể nhìn thấy mở cửa hông, viện bảo tàng mỹ thuật bên trong một góc liền triển hiện tại bọn hắn trước mặt, nhìn xem bên trong dục dịch đám người, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một hai cái mặt hoảng hốt người đi qua. Chương 393, nhân thể pho tượng triển ngươi nói đoạn kỳ duệ này pho tượng thật sự chính là không tầm thường a. Ngay cả ngươi cùng ta vừa mới đều có thể nhìn xem pho tượng bị ma trừ ở. Tường Đông hút thuốc, hỏi đứng bên cạnh Hàn Thước. Sự ra vô thường tất có yêu. Hàn Thước cũng meo mắt lại nhìn xem viện bảo tàng mỹ thuật kia một góc bên trong người lui tới, vừa mới kia nói không ra cảm giác còn lưu ở trong lòng. Ngay tại hai người đang nói vừa mới kỳ huyễn trải qua, một mực trên ghế ngủ say Lý Nhất Phàm đột nhiên co quắp, đồng phát ra từng đợt rên rỉ. Lão đại, tiểu tử này đây là thế nào? Hàn Thước mặt khẩn trương chỉ vào Lý Nhất Phàm hỏi, chỉ thấy Lý Nhất Phàm sắc mặt dần dần xanh lại, chau mày, mặt thống khổ. Nhanh làm tỉnh lại hắn. Tường Đông hô to, thôi táng bên cạnh Lý Nhất Phàm, Hàn Thước cũng cùng theo hỗ trợ, từng cái đánh lấy Lý Nhất Phàm mặt. Lý Nhất Phàm, ngươi mau tỉnh lại. Hàn Thước hét to hắn, tay tại trên mặt hắn vỗ, thẳng đến Lý Nhất Phàm đỗng nhiên một chút mở mắt ra, hắn mới dừng lại động tác trên tay. A. Lý Nhất Phàm hoảng sợ đổ một bụng đi, cảnh giác nhìn xem xung quanh, không ngừng mà nháy mắt, thẳng đến mơ hồ ánh mắt thấy rõ ràng trước mặt Tường Đông cùng Hàn Thước khuôn mặt mới xem như triệt để buông lòng xuống, hắn thật dài thở phào một cái, an tâm đi phân biệt hoàn cảnh xung quanh. Ta làm sao còn tại viện bảo tàng mỹ thuật bên ngoài? Lý Nhất Phàm thì thầm trong lòng, ngoài miệng thở phì phò, không nói gì, đại não phi tốc nghĩ đến vừa mới nhìn thấy hết thảy, phân biệt lấy nào là chân thật nào là giả tượng. Thấy cái gì? Không đợi Lý Nhất Phàm triệt để thông thả lại sức, Tường Đông đã lo lắng hỏi hắn, chỉ muốn biết hắn có phải hay không lại nhìn thấy cái gì, có phải hay không lại thấy được tử vong hiện trường. Lý Nhất Phàm có chút mộc nạp chuyển động đầu, vừa mới trong mộng kinh lịch còn không có từ trên thân biến mất, giờ phút này thân thể từ chỗ cổ còn lộ ra cứng ngắc, loại kia làn da trải qua băng cảm giác để hắn chỉ muốn tìm chút nước tới quay đánh vào trên người mình cùng trên mặt. Nước, cho ta dùng một chút. Lý Nhất Phàm suy yếu mà cứng ngắc chỉ Hàn Thước trong tay nước khoáng, sau khi nhận lấy cũng không đoái hoài tới bình này, nước đã bị Hàn Thước uống hơn phân nửa, đột nhiên tựa như trong cổ họng cùng trên mặt ngược lại. Xác định lại thấy được. Tường Đông các loại Lý Nhất Phàm hướng lộ ra ngoài trên da đổ nước động tác đều đình chỉ, theo sát lấy hỏi, mặt đội vàng chờ lấy câu trả lời của hắn. Lão đại ngươi cũng trước chờ tiểu tử này chậm rãi thần lại nói, cái này mới vừa vào xuân hắn cứ như vậy vãng thân thượng thoát nước, ta nhìn hắn nhất định chỉ là làm ác mộng, bây giờ còn chưa có thông thả lại sức. Hàn Thước nhìn xem Lý Nhất Phàm giờ phút này thở không ra hơi bộ dáng nói, dù cho biết Lý Nhất Phàm có năng lực hơn người, nhiều lần trợ giúp qua bọn hắn đội phá án, nhưng nào có nhiều như vậy hung sát án liền có thể đúng lúc để hắn cho nhìn thấy. Ta thấy được pho tượng chế tác quá trình. Lại một lát sau, Lý Nhất Phàm do dự một chút, hoạt động hạ đã không còn cứng ngắc cái cổ, hắn nhìn xem xung quanh, từ viện bảo tàng mỹ thuật cửa hông nhìn vào bên trong, từ nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy một cái nam nhân nửa người pho tượng. Nhưng ta không xác định có phải hay không ngộng. Lý Nhất Phàm quay đầu chỗ khác, từ tỉnh lại đến bây giờ hắn lặp đi lặp lại tự hỏi trong ngộng nhìn thấy nội dung, quá không thể tưởng tượng, đặc biệt là hắn tổng thỉnh thoảng nhìn thấy Triệu Hân Nhi, nàng tổng là xuất hiện ở nhất địa phương không nên xuất hiện. Ở trong mơ ta nhìn thấy một cái trung niên nữ nhân, nàng đang chất vấn lấy một người mặc màu trắng quần áo lao động nam nhân kia một mực tại điêu khắc một bộ ảnh hình người. Bọn hắn phát hiện ta sau, liền đem ta làm thành pho tượng. Lý Nhất Phàm cau mày, trong ngộng hình tượng là có rất nhiều dính liền không lên địa phương. Tỷ như hắn bị kia cái trung niên nữ nhân phát hiện về sau, đảo mắt hắn lại xuất hiện ở căn biệt thự kia trong hoa viên, từ nơi đó hắn thấy được Triệu Hân Nhi đang đứng tại lầu hai bên cửa sổ, cùng một người tranh cãi đỡ, thậm chí còn chứng kiến Triệu Hân Nhi bị người kia đánh một bạt hai. Sau đó lại về tới đầu kia thông đạo dưới lòng đất, giống như là về tới bị phụ nữ trung niên phát hiện về sau, hắn bị trói tại xuề tay ra thuật đài đồng dạng trên mặt bàn, dưới thân đệm lên màng nylon. Trung niên nữ nhân cho trên cánh tay của hắn đánh một châm, đảo mắt hắn liền mê man, có lẽ là phục dụng T30 quan hệ, Lý Nhất Phàm ý thức cũng không có liền lần cũng đã hôn mê, hắn có thể nhìn thấy một cái mang theo khẩu trang nam nhân đi hướng chính mình. Nam nhân bắt đầu dùng nhìn thấy cắt bỏ Lý Nhất Phàm quần áo trên người, thẳng đến Lý Nhất Phàm trên người tất cả quần áo đều bị thanh trừ sạch sẽ về sau, hắn xuất ra một cái lớn nhựa đỡ lặt tịt bát, vào bên trong rót hơn phân nửa bát chất lỏng sền sệt, lần nữa đi tới Lý Nhất Phàm bên người, cầm bàn trải lông từng cái đem kia lạnh buốt mà chất lỏng sền sệt xoát trên người Lý Nhất Phàm. Sau đó thì sao? Thấy Lý Nhất Phàm đột nhiên biến chần chờ, tưởng đông truy vấn, hắn đem cái kia chất lỏng sền sệt quét sạch toàn thân của ta, tại trải qua miệng mũi chỗ thời điểm, sẽ dùng nhỏ bé đao tại trên niêm mô mở ra một đạo miệng, để cho ta có thể tiếp tục hô hấp. Lý Nhất Phàm giảng thuật những ngày lúc, tận lực biến mất mình ở trong mơ nhìn thấy qua Triệu Hân Nhi. Hắn nhìn một chút tưởng đông bên người Hàn Thước, từ Hàn Thước ánh mắt bên trong, Lý Nhất Phàm rõ ràng cảm giác ra không tín nhiệm, hắn không hề giống hiện tại tưởng đông, sẽ đem Lý Nhất Phàm chỗ giảng thuật tất cả nội dung, kỹ càng ghi chép lại coi như manh mối. Hàn Thước chỉ là sự ở nơi đó, nhìn xem Lý Nhất Phàm, lặng lặng nghe hắn kể xong, tại phân tích hắn cái này cơn ác mộng chân thực tính đến cùng đến cỡ nào nhỏ bé. Chờ dịch nhờn làm thời điểm, tựa như là biến thành một tầng rất mỏng cao su chế phẩm, dán thật chặt tại trên người của ta, một mực tại hướng về rụt lại, liền giống như là muốn đem ta gấp cố ở, giống như là muốn rõ ràng hiện ra thân thể ta thượng mỗi một tấc da thịt cùng hoa văn đồng dạng. Nguyên bản ta coi là dạng này liền kết thúc, tại da thịt cùng thân thể bị rìm đến muốn nổ tung thời điểm liền kết thúc. Nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu, ngay sau đó nam nhân kia lại cầm một hộp thạch cao chất lỏng đồng dạng đồ vật, chậm rãi một tiểu hạ từng cái xoát tại trên người ta màng mỏng bên trên. Nguyên bản hướng về co lại cao su màng mỏng tượng này lại không còn trở về rụt, nam nhân kia bắt đầu một bên hướng trên người của ta xoát lấy thạch cao, một bên nén lấy da thịt của ta. Tượng là vì để những cái kia bị rìm ở bắt đầu xưng làn da vẫn như cũ có thể nổi bật chỗ da thịt hoa văn cùng nếp ốn. Ta chỉ có thấy được những thứ này. Lý Nhất Phàm túi đầu nhìn xem cánh tay của mình, loại kia trước bị chăm chú kìm chặt, đang cày đầy thạch cao, tại cái kia đánh lấy cao công suất đèn chiếu sáng trên bàn, thạch cao làm rất nhanh, ngay sau đó mới từ bị cao su kìm chặt xương bên trong da, liền cảm thụ được thạch cao làm sau mang đến khô ráo cùng da thịt vừa đau lại ngứa cảm giác. Thạch cao làm tại trên da căng cứng làm quá khó tiếp thu rồi. Lý Nhất Phàm méo méo mu bàn tay, dù cho vừa mới dùng nước kiểm qua, nhưng giờ phút này bị không khí bốc hơi làm nước tay như trước vẫn là khó chịu. Chương 394, nhân thể pho tượng triển bậy theo ngươi thấy, kia. Pho tượng bên trong đều có một người. Hàn Thước mặt không tin, chỉ vào viện bảo tàng mỹ thuật bên trong pho tượng, mang theo nghi vấn ánh mắt hỏi bên cạnh có chút hoảng hốt Lý Nhất Phàm. Ta không biết. Lý Nhất Phàm túi đầu trầm mặt nói, đối với vừa rồi trong mộng nhìn thấy, hắn không xác định đây chẳng qua là một cái kinh cùng mộng, vẫn là giống như quá khứ, là một cái thật sự rõ ràng chuyện đang xảy ra. A, ngươi thật là đùa. Hàn Thước cười lạnh một tiếng, quay đầu nghĩ đối một mực không nói gì tưởng đông nhả dánh hai câu, ai ngờ tưởng đông giờ phút này một câu cũng không nói, chỉ là mặt chuyên chú nhìn xem trên tay pho tượng triển bên trong tác phẩm nghệ thuật kỹ càng giới thiệu sách nhỏ. Lão đại, ngươi sẽ không thực sự tin tưởng tiểu tử này nói đi, ngươi nhìn những cái kia pho tượng, không có mấy cái hoàn chỉnh, không phải nửa bên mặt, chính là chỉ có thân thể hay là chỉ có tứ chi, chẳng lẽ làm xong pho tượng, còn phải đặc biệt đem bọn hắn đều tách rời rồi. Hàn Thước cảm thấy ý nghĩ này có chút hoang đường. Ngươi, còn cứu được không? Tưởng đông không để ý Hàn Thước đặt câu hỏi, mà là quay đầu nhìn về phía Lý Nhất Phàm hỏi. Biết là ai, là ở nơi nào ngộ hại sao? Lý Nhất Phàm túi đầu lại rơi vào trầm tư, từ vài ngày trước tại biệt thự nhìn thấy cái kia thông đạo dưới lòng đất bắt đầu, hắn liền không có tìm được qua nơi đó, nếu như vừa mới nhìn thấy vẫn là tại cái kia trong thông đạo dưới lòng đất, vậy hắn nên đi nơi nào tìm nơi này, vừa rồi hắn đã cùng Tưởng Đông bọn hắn hình dung qua cái lối đi kia, Tưởng Đông cũng là mặt mờ mịt. Còn có kia ba con cẩu vì cái gì lại xuất hiện ở nơi đó, kia đoạn liên quan tới Triệu Hân Nhi hình ảnh lại là chuyện gì xảy ra, nhiều vấn đề như vậy hắn cũng không biết rõ, coi như này lại nói cho Tưởng Đông, lúc trước hắn dạo qua vị trí của biệt thự thì thế nào? Lại nói, hắn ngay cả vừa mới nhìn đến cùng là thật là giả cũng không thể khẳng định. Lại vào xem. Tường Đông thấy Lý Nhất Phàm rất lâu không có trả lời, quay đầu dẫn đầu hướng về viện bảo tàng mỹ thuật cửa hồng phương hướng đi đến, đến cùng pho tượng bên trong là không phải giống như Lý Nhất Phàm trong mộng nhìn thấy như thế, lại đi cẩn thận quan sát lại nói. Ba người lần nữa trở lại viện bảo tàng mỹ thuật bên trong, nhìn lên trước mặt như ngọc trắng muốt pho tượng, Hàn Thước từ trong túi móc ra một hộp bạc hà vị bánh kẹo, người ăn một viên còn lại phân cho Tưởng Đồng cùng Lý Nhất Phàm. Ăn cái này, nâng cao tinh thần, bảo định để ngươi không còn suy nghĩ lung tung, bị những này pho tượng cho mệt hoặc đi. Hàn Thước nói, lại ngậm quả bánh kẹo ở trong miệng. Lý Nhất Phàm nhìn lên trước mặt pho tượng, cương điệu đều đang nhìn mặt người pho tượng, hắn nhớ kỹ trong ngộng nhìn thấy cái kia ngay tại pho tượng người bị trung niên nữ nhân lôi kéo sau tại pho tượng trên mặt xẹt qua một đao, mặc dù không biết đến cùng là ngộng vẫn là chuyện đang xảy ra, Lý Nhất Phàm tâm lý vẫn tương đối để ý cái kia lại mặt ngoài vết thương mặt, liền xem như chữa trị cũng hẳn là sẽ cùng ban đầu có nhỏ xíu khác biệt. Tìm nửa ngày cũng không có phát hiện cái kia khác biệt mặt người pho tượng, Lý Nhất Phàm lại trở lại Tưởng Đồng cùng Hàn Thước bên cạnh, nhìn hai người chính đối một cái bán thân nhân tượng nghiên cứu. Cái này cái thể tích lớn nhất, mà lại ngươi nhìn xem, ngay cả hạ thân lông tóc đều tinh tế như vậy, thấy thế nào đều giống như ẩn dấu chân nhân đi vào. Hàn Thước chỉ lấy người trước mặt thể pho tượng, tượng bán thân là từ chỗ cổ bắt đầu, mai cho đến chỗ đầu gối, từ pho tượng điêu khắc đến nhân thể kết cấu cùng bộ phận cơ thịt, có thể phán đoán cái này điêu khắc chính là một cái 13-14 tuổi thiếu niên. Hàn Thước nhìn một chút xung quanh, lén lén cầm điện thoại di động đối pho tượng ghi chép lấy tượng, lần này thi triển cũng không có cấm chỉ chụp ảnh cùng thu hình lại, có lẽ là có tật giật mình, Hàn Thước cầm điện thoại di động động tác đặc biệt mất tự nhiên cùng làm ra vẻ. Ken két. Bên cạnh đi qua một người, cầm máy ảnh đối pho tượng chính là một trận chụp, cái này đột nhiên xuất hiện người đem Hàn Thước hạ nhảy một cái, tranh thủ thời gian lấy điện thoại lại, một cử động kia rước lấy bên cạnh Tưởng Đồng cùng Lý Nhất Phàm cùng nhau khinh bỉ. Làm gì nhìn ta như vậy, không phải là các ngươi hoài nghi trong này có người chết mà. Hàn Thước nhỏ giọng đối bên cạnh hai người nói, xoay mặt một bộ xem thường dáng vẻ, lấy điện thoại di động ra tượng người bên cạnh, đối pho tượng chụp mấy bức ảnh chụp. Lão đại, nếu như ngươi muốn phi cảm thấy Lý Nhất Phàm nói là sự thật, kia ta ngược lại thật ra thật đúng là nhớ tới một cái kinh khủng cố sự, kia trong chuyện xưa liền giảng đến một cái học pho tượng học sinh, thích lớp bên cạnh một cái học dương cầm nữ sinh thế nhưng là nữ sinh kia lại yêu mến những người khác. Về sau nam sinh nhẫn nhịn không được nữ sinh cùng với người khác, liền giết nữ sinh kia, cũng đem nữ sinh kia một đôi tay làm thành một cái pho tượng, một đôi đánh đàn dương cầm tay, làm thành pho tượng kia nhất định phải là mỹ luân mỹ hoán. Về sau nam hải kia lại giao một người bạn gái, nhà gái muốn cho hắn cũng vì chính mình pho tượng một đôi dạng này tay, nam hải một mực tự tuyệt, thẳng đến nữ hải cùng nam hải chia tay, nam hải đột nhiên nói muốn vì nàng làm một đôi pho tượng tay, vậy sau này không còn có gặp qua nữ hải kia, nam hải trong nhà lại nhiều một đôi pho tượng cánh tay. Hàn Thước mặt cười xấu xa nhìn xem bên cạnh hai người, vừa chỉ trước mặt pho tượng, đối với Lý Nhất Phàm lời mới vừa nói, hắn đều là bán tín bán nghi, nghĩ đi nghĩ lại nghĩ đến như thế một cái cố sự. Nếu như trong này cũng có một người đâu, chúng ta làm sao tới xác định? Tường Đông nhìn lên trước mặt pho tượng, từ khi dùng người sống làm pho tượng ý nghĩ này bị gia nhập đại não về sau, hắn càng xem trước mặt cái này pho tượng càng cảm thấy bên trong chính là có người. Trừ phi ngươi đem nó đánh nát, phi phi, ta nói nhăng gì đấy? Hàn Thước ý thức được chính mình nói nhiều tranh thủ thời gian giải thích nói, lão đại, ta vừa mới nói đều là kinh khủng trong chuyện xưa tình tiết, trong hiện thực làm sao có thể có chuyện như vậy? Cái này pho tượng cũng không để cho người sinh ra huyễn tưởng. Bên cạnh Lý Nhất Phàm đột nhiên mở miệng nói ra. Thế nhưng là bên kia hai người kia thể pho tượng lại sẽ cho người xuất hiện mê miễn cảm giác, phản phất tư muốn bắt đầu tại tầng mây bên trong thần du. Nếu không chúng ta mua về hai cái điều tra thêm thành phần. Hàn Thước nhìn một chút bên cạnh pho tượng nói. Cái này pho tượng hiện tại giá cả, không có mấy người có thể mua nổi đi. Tường Đông nhìn xem pho tượng, lại nhìn trên lầu một chút đấu giá chỗ, ở trong đó nhưng là đang ngồi không ít người, chờ lấy đấu giá trên lầu những cái kia pho tượng phẩm, giá cả kia đều nhanh qua 7 chữ số. Kia liền trở về để tiểu khoa nảy nở trương lệnh kiểm soát, kéo trở về hai cái điều tra. Hàn Thước lại ra lấy chủ ý trước quan sát, không được trở về rồi hay nói. Tường Đông nói, hướng về bên cạnh đi tới, bên cạnh Hàn Thước chạy chậm hai bước theo sau, ai biết ngay tại hắn chạy thời điểm, đột nhiên dưới chân đạp mình bung ra dây dày. Phanh! Mắt thấy Hàn Thước cả người nghĩ lên trước mặt cái kia nửa người pho tượng nào tới, Tường Đông tranh thủ thời gian quay người đỡ pho tượng, một tay vịn pho tượng, một tay đẩy ra đụng tới Hàn Thước. Biết ngươi có tiền, cũng không cần dạng này lãng phí đi. Tường Đông vui đùa nói, vừa rồi chân thực sợ bóng sợ gió một trận. Các ngươi bên này chuyện gì xảy ra? Nghe tiếng chạy đến hai cái nhân viên công tác, nhìn lên trước mặt toàn bộ ngược lại trong ngực Tưởng Đồng pho tượng hỏi, tranh thủ thời gian qua tới kiểm tra pho tượng phải chăng hoàn hảo. Chương 395, nhân thể pho tượng triển không có việc gì, không có việc gì, chính là kém chút ngã sắp xuống. Hàn Thước khoát tay áo, mặt ngượng ngùng đứng lên, vừa rồi thật sự là đem mình cũng cho giật nảy mình, ai ngờ hắn lần này vẫn là không có đứng vững, cả người đối Tưởng Đồng trong tay pho tượng lại nhào tới. Xì. Một tiếng, Tưởng Đồng trong tay ôm chặt pho tượng thuận mặt bàn bạch xuống đến, một cái va chạm, bên phải chỗ đùi trực tiếp vỡ vụn một khối lớn xuống tới. Sao? Làm sao như thế không dám chắc? Hàn Thước lần này là thật hoảng hồn, mặt hốt hoảng nhìn lên trước mặt tàn nứt pho tượng, cấp tốc đem giày của mình mang toàn bộ đều gắt gao nhét vào giày bên trong, giờ phút này hắn thật hận không thể đem cái này trượt chân mình hai lần dây giày ăn. Cuối cùng trải qua Nhất Phàm thương lượng, viện bảo tàng mỹ thuật cùng tác phẩm nghệ thuật người phụ trách, Đoạn Kỳ Duệ một họ từ học sinh ra cùng Tưởng Đông bọn hắn cùng một chỗ hiệp thương chuyện này. "Ca, ngươi có muốn hay không muốn Đoạn Kỳ Duệ pho tượng nha?" Hàn Thước đứng tại viện bảo tàng mỹ thuật một lầu bên ngoài phòng làm việc trên hành lang, gọi điện thoại cho hắn ca, hiện ở thời điểm này cũng chỉ có thể trông cậy vào trong nhà ca ca giúp đỡ. Lý Nhất Phàm là vận dụng lão đảm quan hệ, ai ngờ lão đảm cho Đoạn Kỳ Duệ đánh mấy điện thoại đều đánh không thông, chỉ có thể tìm tới cùng hắn lui tới thân nhất một gốm họ học sinh, nói hết lời cuối cùng đồng ý để bọn hắn đem pho tượng lấy giá tiền thấp nhất mua đi. Tiểu tử ngươi đầu góc nước vào là không, người đều nói không có việc gì, các ngươi còn muốn mua đi pho tượng làm gì? Trong điện thoại Lao Đàm không hiểu hỏi Lý Nhất Phàm, thật không biết cái này bình thường dùng tiền chụp chụp vừa vặn tiểu tử, hôm nay là thế nào? Không phải, đây không phải ta cùng bằng hữu nhìn chuyện, hắn không cẩn thận đem pho tượng làm hỏng rồi, làm sao đều phải được bồi thường, vừa vặn hắn hôm nay chính là đến liền muốn mua cái pho tượng đi. Lý Nhất Phàm nhìn xem bên cạnh một mực cho mình đánh lấy ánh mắt Tưởng Đông, cuối cùng là viện một cái lấy cớ đem Lao Đàm cho lừa gạt ở, lúc này mới nghĩ biện pháp trong này ở giữa giúp bọn hắn tác hợp. Ân, vậy cứ thế quyết định. Đúng đúng đúng, ta là thật yêu mến cái này pho tượng, mua hắn nói không chừng ta liền đổi nghề làm nghệ thuật ra. Ta biết các ngươi không hy vọng ta làm cảnh sát. Một bên gọi điện thoại Hàn Thước, trải qua mười mấy phút điện thoại, cũng làm xong chuyện tiền bạc, hắn ca rất sảng khoái liền đáp ứng cấp cho tiền để hắn mua pho tượng, thậm chí còn vội vàng hỏi lấy hắn muốn hay không đổi nghề học nghệ thuật. Hàn Thước trong nhà mặc dù đối với hắn cái này con riêng không phải quá để ý, thế nhưng là dù sao cũng là Hàn gia có đủ, các ca ca yêu mến hắn cũng là bởi vì hắn không theo sự thương mộ, cũng cấu bất thành uy hiếp, chỉ cần rời gia tộc xí nghiệp xa xa làm gì đều có thể. Chẳng qua là khi cảnh sát chuyện này, trong nhà mặc dù một mực không có tỏ thái độ, nhưng hiển nhiên là không quá ủng hộ, cho nên khai thác bỏ mặc không quan tâm, chờ chính hắn đụng phải cái đinh tự nhiên mà vậy liền đi làm khác. Trước kia hắn còn tưởng là lập trình viên, đảo mắt lại thi trường cảnh sát, một mực chờ lấy hắn từ bỏ, hiện tại vừa nghe đến hắn bắt đầu yêu thích nghệ thuật, đều là 100 cái ủng hộ. Lão đại, việc này nếu quả như thật lập án, số tiền này nhưng là muốn bổ cho ta. Hàn Thước đột nhiên một bộ chăm chú mặt, mặc dù cuối cùng đoạn kỳ duệ học sinh là bán Lao Đàm một bộ mặt, lấy trên thị trường một nửa không đến giá cả đem cái này pho tượng bán cho hắn, có thể nghĩ cái này pho tượng trở về cũng là bị Tưởng Đông mang đến điều tra, ngay cả cái toàn sống chi làm đều không để lại tới. Nhất định phải, nếu như lập án đều tiếp tế tiểu tử ngươi. Tưởng Đông vừa nói, trong tay còn nắm nuốt vừa mới đụng tới, kia pho tượng một khối tàn phiến. Cái này không chính ngươi không cẩn thận giả bộ, dạng này cũng có thể thanh lý. Lý Nhất Phàm cố ý kích thích cái này Hàn Thước, dọc theo con đường này Lý Nhất Phàm thế nhưng là không ít chịu Hàn Thước châm chọc khiêu khích. Hắn đương nhiên cũng nhìn ra Hàn Thước đối Triệu Hân Nhi điểm tiểu tâm tư kia, cái này sẽ đột nhiên như vậy nói một câu, Lý Nhất Phàm cũng không biết mình là ra với lý do gì. A, nha, tiểu tử ngươi, đây không phải mọi người vừa mới thương thảo kết quả nha, không phải ngươi nằm mơ nhìn thấy bên trong được phòng một người, sau đó chúng ta quyết định đem pho tượng đánh nát hoặc là mua về nhà, ta cái này xem như vừa lúc kỳ chỗ phối hợp với mọi người diễn vừa ra chương trình truyền hình thực tế. Hàn Thước không nghĩ tới một mực tiếng trầm không nói lời nào Lý Nhất Phàm, này lại đã ra đối mình, không phục tìm cho mình một đống lý do. Hai người các ngươi nhìn lại còn có hay không khác? Nhớ kỹ chụp ảnh, ta đi theo đám bọn hắn mấy cái nhìn xem pho tượng đóng gói, thuận tiện nhìn xem bên trong. Tường Đông nhìn xem bị hai cái nhân viên công tác cẩn thận khiêng đi chuẩn bị thùng đựng hàng pho tượng, tranh thủ thời gian đi theo, phía trước một mực che chở pho tượng, cũng không có chú ý cái này nửa người pho tượng bên trong là không phải có người, từ ông cảm giác nói cho Tường Đông cái này pho tượng bên trong là thật. Lý Nhất Phàm cùng Hàn Thức hai người tách ra tại viện bảo tàng mỹ thuật bên trong có tỉ mỉ dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt, hai người phân biệt đối những cái kia cảm thấy có thể giấu lại nhân thể thân thể, sau độ dày pho tượng đều chụp nhiều phương diện ảnh chụp. Qua một giờ, ba người tại bãi đỗ xe tụ hợp, Tưởng Đông cùng viện bảo tàng mỹ thuật nhân viên công tác cùng một chỗ, đem chứa pho tượng hỏng gỗ bỏ vào trong cốp sau, pho tượng một phần nhỏ đều ở bên ngoài, chỉ có thể cầm lái dương phía sau về cục cảnh sát. Lão đại, ngươi vừa mới nhìn thấy bên trong không? Đến cùng có người hay không ở bên trong? Vừa phát động lên ô tô, chỗ ngồi kế tài xế thượng Hàn Thức liền nóng nảy hỏi. Nếu như muốn thật dễ dàng như vậy nhìn thấy bên trong có người, vậy chúng ta còn lái xe trở về làm gì? Tưởng Đông cho Hàn Thức một cái liếc mắt, để chính hắn đi thể hội. Được, ta cứ nói đi, tiểu tử này đang nằm mơ. Hàn Thước tức giận nói, hoàn toàn không kiêng kỵ ngồi ở phía sau Lý Nhất Phàm, vừa nói vẫn không quên vừa nhìn kính chiếu hậu. Ai, thật sự là, cái này 8 vạn khối là bách hoa, xem ra là thanh lý không được nữa, ta chỉ có thể tự mình trên nệm. Hàn Thước thật dài than thở, tuy nói mấy vạn khối đối với hắn mà nói không nhiều, nhưng là kẻ có tiền tiền cũng không phải trên trời rơi xuống tới, tiền này lại thế nào lãng phí cũng phải có giá trị, cho dù là tất cả đều vui chơi giải trí. Cái này mua về một cái tàn thứ phẩm, nói nó là tác phẩm nghệ thuật, vậy cũng phải hiểu công việc người đến cất giữ. Hắn một cái không có một điểm nghệ thuật tế bào độc thân nam thanh niên, đặt vào như thế một cái tác phẩm nghệ thuật trong nhà, thật đúng là tâm dâm đến. Để mặc mô là không thấy được, nhưng có lẽ có thể giải quyết khác nghi vấn. Tường Đông nhìn một chút kính chiếu hậu bên trong Lý Nhất Phàm nói, hắn sinh ra trị huyễn hiệu quả sao? Lý Nhất Phàm ngay sau đó nói, tại chúng ta trước khi đi, ta nhìn thấy một nữ nhân đang nhìn pho tượng sau thần sắc đột nhiên biến hoảng hốt, ánh mắt biến rời rạc. Làm sao lại, chúng ta không phải hảo hảo sao? Hàn Thước không hiểu hỏi, đối phía sau xe chứa cái này pho tượng, hắn lúc ấy thế nhưng là không có một chút giờ kỳ quái phản ứng. Đừng nói mơ hồ, đơn giản không nên quá tinh thần. Chẳng lẽ là chúng ta ăn ta cái này hộp siêu áp xúc kẹo bạc hà nguyên nhân? Hàn Thước vừa nói, vừa móc ra trong túi kẹo bạc hà hộp, lấy ra một viên bỏ vào trong miệng. Là giới tính. Thường Đông cùng Lý Nhất Phàm đồng thời nói.